Ngay ở Lục Tiểu Lương âm thầm tự trách thời điểm, Lục Tiểu Xương đột nhiên phát ra một tiếng kêu sợ hãi, sau đó liền đột nhiên thẳng ngồi dậy. Lục Tiểu Lương nhất thời cả kinh, nhưng ở nhìn thấy Lục Tiểu Xương ở thẳng ngồi xuống đồng thời, cũng mở mắt ra, trên mặt của hắn không khỏi lộ ra vẻ vui mừng, thân thiết nói câu, Tiểu Xương, ngươi rốt cục tỉnh rồi. Nghe được bên tai truyền đến âm thanh, Lục Tiểu Xương cứng đờ chuyển động cái cổ, hướng Lục Tiểu Lương nhìn lại, trong mắt không có bất luận cảm tình gì sắc thái, thanh bằng hỏi câu, ngươi là ai? Nghe được câu này, Lục Tiểu Lương đồng tử, con ngươi nhất thời co rụt lại, trong lòng có loại không tên đau đớn, vội vàng nói, Tiểu Xương, ta là ca ca ngươi à, Lục Tiểu Lương. Lục Tiểu Lương, Lục Tiểu Lương, Lục Tiểu Lương. Lục Tiểu Xương như cái người máy tựa như, thầm nhắc lại ba chữ này. Ta là Lục Tiểu Lương, ngươi là Lục Tiểu Xương, ta là ca ca ngươi a. Giờ khả cờ này, Lục Tiểu Lương trong lòng có chút hoảng loạn, bởi vì Lục Tiểu Xương này tỉnh lại sau giấc ngủ, dĩ nhiên đưa hắn người ca ca này đều quên hết. Ca ca, Lục Tiểu Lương, ca ca. Lục Tiểu Xương lại bắt đầu quỷ dị đọc thầm lên. Lục Tiểu Lương cũng không có chú ý tới, ở Lục Tiểu Xương đọc thầm đồng thời, trong mắt nàng sắc thái chính đang từng điểm thức tỉnh. Ngay ở Lục Tiểu Lương lòng như lửa đốt, nhưng lại hết đường xoay sở mỗi một khắc, Lục Tiểu Xương đột nhiên oa một tiếng khóc lên, một cái nhào vào Lục Tiểu Lương trong lồng ngực, khóc lóc nói câu. Ca, ta thấy ác ngộng. Nghe được câu này, Lục Tiểu Lương bỗng thở phào nhẹ nhõm, sờ sờ Lục Tiểu Xương đầu, dịu dàng hỏi, Tiểu Xương, nói cho ca, ngươi làm cái gì ác ngộng đây? Lục Tiểu Xương giơ lên đầu, thút thít mũi, mang theo tiếng khóc nức nở nói rằng. Ca, ta không nhớ ra được. Chương 23, Tiểm Thú. Lục Tiểu Lương cảm thấy có chút kỳ quái. Bình thường tới nói, người đang làm ác mộng mới vừa khi tỉnh lại, nên nhớ tới một ít mộng cảnh đoạn ngắn, cũng sẽ không lập tức quên. Tiểu Xương, ngươi lại hồi tưởng một hồi, nhìn có thể nhớ tới cái gì? Lục Tiểu Lương vỗ vỗ Lục Tiểu Xương phía sau lưng, nhẹ giọng nói rằng. Ca, ta thật sự một điểm đều muốn không đứng lên, chỉ cảm thấy trong lòng rất sợ sệt. Lục Tiểu Xương cũng dần dần chậm lại, đình chỉ gào khóc, nhưng trong mắt còn ngậm lấy nước mắt. Không nhớ ra được cũng không cần nghĩ đến. Lục Tiểu Lương an ủi. Ca, ta sẽ không có chuyện gì chứ. Lục Tiểu Xương y ôi tại Lục Tiểu Lương trong lồng ngực, ngẩng đầu lên, lo sợ bất an hỏi. Nha đồng đốc, ngươi chính là làm cái ác mộng mà thôi, tại sao có thể có chuyện đây? Lục Tiểu Lương cười giải thích. Nghe vậy, Lục Tiểu Xương chẳng những không có tiêu tan, trái lại càng thêm lo lắng, nhưng là làm ác mộng nào có giống ta như vậy, người khác gọi cũng gọi bất tỉnh. Hơn nữa vừa tỉnh lại lại hoàn toàn không nhớ được cờ ác mộng nội dung. Quan trọng nhất là, thời gian một ngày bên trong, ta hầu như có 20 canh giờ đều ở ngủ. Nói tới chỗ này, Lục Tiểu Xương lại dẫn khóc nức nở nói rằng, ca, ta là không phải đạt được rất nghiêm trọng bệnh. Lục Tiểu Xương suy nghĩ một chút, bổ sung một câu, ý thì không tốt loại kia. Vừa dứt lời, Lục Tiểu Lương liền nhẹ nhàng gõ xuống Lục Tiểu Xương đầu, không vui nói, nha đồng đốc, ngươi hội này biết sợ hãi, sớm làm gì đi tới. Đây không phải là sợ ngươi lo lắng mà. Lục Tiểu Xương khẽ hừ một tiếng. Vậy cũng muốn phân chuyện gì, lần sau không cho còn như vậy, sau đó có chuyện gì, nhất định phải ngay lập tức nói cho ta biết, nhớ kỹ sao. Lục Tiểu Lương nghiêm mặt, rất là nghiêm túc. Biết rồi. Lục Tiểu Xương le lưỡi một cái, ngoan ngoãn gật đầu đáp. Được rồi, ngươi ngủ lâu như vậy rồi, nhất định đói bụng không, ca đi trước nấu cơm cho ngươi. Nói, Lục Tiểu Lương liền muốn đứng dậy. Lục Tiểu Xương một cái kéo lại hắn. Nũng nịu nói câu, ca, vậy ta bệnh làm sao bây giờ? Buổi tối lại cho người trị. Sau buổi cơm tối, Lục Tiểu Lương lại tới Lục Tiểu Xương gian phòng. Tiểu Xương, ngươi hồi tưởng một hồi, ngươi tháng gần nhất có hay không gặp người kỳ quái hoặc là đi qua kỳ quái địa phương? Lục Tiểu Lương ngồi ở trước giường, nhìn Lục Tiểu Xương chăm chú hỏi. Không có chứ. Lục Tiểu Xương nháy mấy cái mắt, lập tức mở miệng trả lời. Cẩn thận nghĩ một hồi, đừng như thế qua loa. Lục Tiểu Lương gõ đầu của nàng. Nghiêm túc nói, chính là không có à. Lục Tiểu Xương xoa xoa đầu của chính mình, thở phì phò nói. Nhưng chợt trong mắt nàng một mặt, làm như nghĩ tới điều gì, ca, tháng trước đầu tháng, cái kia thối bộ khoái lại tới nữa rồi. Ca ý nào thối bộ khoái? Lục Tiểu Lương hơi run run, có chút không rõ vì sao. Nha ca, ta không phải nói ngươi, ta là nói cái kia gọi là Dương Thiên bộ khoái. Lục Tiểu Xương lập tức giải thích. Dương Thiên. Nghe thế cái tên, Lục Tiểu Lương đột nhiên nheo lại hai mắt. Lạnh lùng nói, Dương Thiên hắn lại tới nữa rồi. Lục Tiểu Xương gật gật đầu, ca, ngày đó ngươi vừa vặn không ở. Hắn tới làm chi? Vẫn là vì phòng ốc chuyện. Lục Tiểu Lương trầm giọng hỏi. Cũng không phải mà, ta thật muốn không thông, chúng ta rõ ràng đã nói với hắn rất rõ ràng, chúng ta nhà không bán, bao nhiêu tiền cũng không bán, nhưng hắn vẫn là chết dây dưa, đuổi theo chúng ta không tha. Lục Tiểu Xương chu miệng nhỏ, rất là tức giận. Nghe vậy, Lục Tiểu Lương lặng lẽ không nói, trong mắt lóe ra một tia lạnh lẽo vẻ. Dương Thiên cũng là Lục Phiến môn bộ khoái, là Lục Tiểu Lương đồng liêu. Dương Thiên vẫn mơ ước Lục Tiểu Lương chỗ ở nhà, vì vậy nhà vị trí đoạn đường rất tốt, thuộc về khu náo nhiệt. Đại khái ở một năm trước, Dương Thiên liền hướng Lục Tiểu Lương đưa ra muốn mua nhà hắn nhà, muốn dùng mở ra một quán rượu. Lục Tiểu Lương tự nhiên một cái từ chối, bởi vì hắn chỗ ở nhà là hắn tổ tông truyền xuống. Hắn lao nương vẫn còn, hắn căn bản không tư cách bán. Huống hồ, Lục Tiểu Lương cũng căn bản không nghĩ tới muốn bán đi hắn ngủ ở nhà. Lục Tiểu Lương tuy rằng cự tuyệt, có thể Dương Thiên chưa từ bỏ ý định, vẫn luôn đang suy nghĩ mới nghĩ cách để Lục Tiểu Lương đồng ý. Uy hiếp, đe dọa, dụ dỗ, các loại thủ đoạn đều khiến quá, còn kém trực tiếp hạ thủ. Nếu không Lục Phiến môn có nghiêm ngặt chế độ, nghiêm cấm môn nhân tự tranh chấp đấu, Dương Thiên khả năng đã sớm hướng về Lục Tiểu Lương hạ thủ. Chẳng biết vì sao, Dương Thiên đột nhiên yên lặng một quãng thời gian, trong khoảng thời gian này, hắn không có lại đi quấy rầy Lục Tiểu Lương. Lục Tiểu Lương vốn cho là hắn đã hoàn toàn tuyệt vọng rồi, cũng không từng muốn, nhưng đem mục tiêu chuyển đến nhà hắn người trên người. Tiểu Sương, hắn không đối với các ngươi như thế nào chứ? Lục Tiểu Lương quan tâm hỏi một câu. Lục Tiểu Sương lắc lắc đầu, không có, nhưng hắn ngày đó rất kỳ quái, cũng không có nói cái gì lời khó nghe, còn không có vào nhà liền trực tiếp đi rồi. Trực tiếp đi rồi. Lục Tiểu Lương cau mày, không nghĩ ra Dương Thiên cái kia phiền, lần cử động ý muốn như thế nào. Chuyện ra khác thường tất có yêu. Dương Thiên, hy vọng Tiểu Sương chuyện này với ngươi không có quan hệ, bằng không. Lục Tiểu Lương trong mắt lóe ra một tia sắc ý, lóe lên một cái rồi biến mất. Thu hồi tâm tư, Lục Tiểu Lương có chút nghi ngờ hỏi, Tiểu Sương, ngươi làm sao sẽ nhớ tới Dương Thiên đây? Ca, ngươi vừa không phải hỏi ta có chưa có tiếp xúc qua người kỳ quái, lẽ nào Dương Thiên không kỳ quái sao? Lục Tiểu Sương hỏi ngược một câu. Ảch! Lục Tiểu Lương nhất thời ngữ nghẹn. Ca, ta lại buồn ngủ, ta nghĩ ngủ. Lục Tiểu Sương ngáp một cái, có chút mắt buồn ngủ mông lung nói. Hả? Lục Tiểu Lương đồng tử, con ngươi hơi co rụt lại, này buồn ngủ tựa hồ làm đến có chút đột nhiên a. Tiểu Sương, ngươi ngủ đi, ca liền ở ngay đây cùng ngươi. Lục Tiểu Lương cười nói. Ừ, ca, vậy ta ngủ. Nói, Lục Tiểu Sương liền nhắm hai mắt lại, không quá vài giây, tiếng hít thở của nàng trở nên đều đều, liền ngủ thiếp đi. Tiểu Sương, Tiểu Sương. Lục Tiểu Lương nhẹ nhàng la lên vài tiếng. Có thể Lục Tiểu Sương không có bất kỳ đáp lại. Ngay ở Lục Tiểu Sương mới vừa ngủ thời điểm, Lục Tiểu Lương đột nhiên từ trên người nàng cảm ứng được một luồng cực kỳ nhạt sóng linh hồn. Nếu không linh hồn của hắn đã tới chân hồn cảnh, hắn khẳng định không cảm ứng được. Hừ, ta ngược lại muốn xem, rốt cuộc là thứ gì, dám ở động thủ trên đầu Thái Tuế. Nói, Lục Tiểu Lương trong tay liền xuất hiện chiêu hồn phiên. Nhiếp hồn. Tiếng nói vừa dứt, một đạo phai mở linh hồn đột nhiên từ Lục Tiểu Sương trong cơ thể bắn nhanh đi ra. Bay vào chiêu hồn phiên bên trong. Chiêu hồn không gian. Lục Tiểu Lương hồn thể chậm rãi hiện lên, hắn nhìn trong ngủ mê Lục Tiểu Sương, trên mặt lộ ra vẻ nghiêm túc. Quả nhiên, Tiểu Sương linh hồn có đồ vật. Lục Tiểu Lương thấy rõ ràng, ở Lục Tiểu Sương linh hồn trên đầu, thình lình nằm úp sấp một đoàn đen thủi lùi gì đó, vô cùng quỷ dị. Lục Tiểu Lương sâu hít một hơi, tâm thần hơi động, một cổ vô hình lực lượng đột nhiên giáng lâm. Quản ngươi cái gì yêu ma quỷ quái, đưa ra cút ra ngoài. Lực vô hình hóa thành một con bàn tay khổng lồ, đột nhiên nắm lấy đoàn kia bóng đen, đột nhiên lôi kéo, trực tiếp đưa nó từ Lục Tiểu Sương đầu cho ôm lên. Xích! Này con màu đen không tên sinh vật đột nhiên phát ra tiếng kêu thê thảm. Định! Nó đã bị định ở giữa không trung, hiển lộ ra thân hình. Lục Tiểu Lương định thần nhìn lại, đồng tử, con ngươi hơi phóng to, trong mắt lóe ra vẻ khó tin. Đây là... Tiềm thú! Chương 24, Hồn ấn! Này con âm vật ngoại hình cực kỳ giống một con ngựa ô, nó có như ngọn lửa tung bay màu đỏ thắm bẩm ngựa cùng đôi mao, một đôi màu đỏ tươi con mắt liều lĩnh hồng quang, tựa như muốn nuốt sống người ta. Đây chính là yểm thú A. Lục Tiểu Lương tê tê đánh giá nhiều lần, cùng trong đầu ký ức từng cái đối ứng lên. Dĩ nhiên đụng phải một con yểm thú. Lục Tiểu Lương không biết hắn là số may, vẫn là vận may kém, loại này cực kỳ hiếm thấy âm vật giờ khả cờ này dĩ nhiên tiểu ra hiện tại hắn trước mắt. Lục Tiểu Lương từ nào đó trong sách này đọc được quá, hiểm thú là một loại tà ác sinh vật, nó có thể qua lại mộng cảnh, lấy mộng cảnh làm thức ăn. Cái gọi là mộng cảnh, kỳ thực chính là linh hồn tỏa ra linh hồn chi lực xây dựng mà ra thế giới giả lập, hiểm thú lấy mộng cảnh làm thức ăn, kỳ thực chính là ở thôn phệ linh hồn chi lực. Hiểm thú thường thường sẽ sống nhờ ở sinh vật trên linh hồn, ban ngày nó sẽ ngủ đông lên, hầu như rất khó phát hiện. Tới buổi tối, nó sẽ kích thích ký chủ linh hồn, để cho sản sinh mộng cảnh, cùng thôn phệ. Đại Ương quốc còn lưu truyền như thế một cái truyền thuyết ở cổ lão niên kỷ Đa Y, có cường đại ác mộng lấy ngàn tỷ sinh vật vì là ký chủ, xây dựng một ngàn tỷ sinh vật chung mộng cảnh, cái này mộng cảnh được gọi là linh giới. Ở trên cái thế giới này, linh giới truyền thuyết vẫn luôn đang bị người nói chuyện say xưa. Cho tới ác mộng là như thế nào sinh ra, không người hiểu rõ. Chỉ biết là loại này âm vật cực kỳ ít ỏi, trăm năm cũng khó khăn đến vừa thấy. Vì sao này con hiểm thú sẽ sống nhờ ở tiểu xương trên linh hồn? Lục Tiểu Lương hiện tại không thể nào biết được, nhưng đón lấy hắn liền bắt đầu tìm kiếm đáp án. Luyện. Đối phó những này âm vật, không có gì so với đây càng mau. Lực vô hình giáng lâm, rơi xuống hiểm thú trên người. Sau một khắc, hiểm thú trên thân thể liền giấy lên ngọn lửa màu trắng, cũng bốc lên khói đen. Tha. Mệnh. Đang lúc này, một luồng hơi yếu sóng linh hồn đột nhiên chuyển tới. Hả? Này hiểm thú thậm chí có tỉnh táo ý thức. Tán. Lục Tiểu Lương lập tức phất phất tay, hiểm thú trên người ngọn lửa màu trắng nhất thời tàn đi. Người sẽ nói. Lục Tiểu Lương nhìn hiểm thú, nhàn nhạt hỏi. Xích, bẩm đại nhân, Tiểu Hắc sẽ nói. Hiểm thú phì mũi ra một hơi, tiếp theo liền nói ra tiếng người. Lục Tiểu Lương nhất thời một mặt kinh ngạc, nhìn dáng dấp này con hiểm thú linh trí cũng không thấp à. Có điều, Tiểu Hắc. Danh tự này ngược lại có điểm đột ngột à. Đại Hắc mới chuẩn xác một điểm. Nhìn hiểm thú thân thể cao lớn, Lục Tiểu Lương như có suy nghĩ. Ngay sau đó, Lục Tiểu Lương liền mở miệng hỏi, người là hiểm thú. Bẩm đại nhân, Tiểu Hắc là hiểm thú. Hiểm thú gật gật đầu, trong giọng nói mang theo một chút sợ sệt, nó tựa hồ đối với ngọn lửa màu trắng kia còn lòng vẫn còn sợ hãi. Ngươi tại sao lại sống nhờ ở đây nói trên linh hồn? Lục Tiểu Lương chỉ còn đang trong ngủ mê dương Tiểu Sương, trầm giọng hỏi. Bẩm đại nhân, là chủ nhân yêu cầu Tiểu Hắc làm như vậy. Hiểm thú cung kính trả lời. Chủ nhân. Lục Tiểu Lương bỗng meo mắt lại, lạnh lùng nói, chủ nhân của ngươi là ai? Tiểu Hắc chủ nhân tên là Dương Thiên. Tiếng nói vừa dứt, Lục Tiểu Lương trong mắt liền né qua một tia tàn khốc, quả nhiên là hắn. Hít sâu một hơi, Lục Tiểu Lương hỏi tiếp, Dương Thiên cho ngươi sống nhờ mục đích là cái gì? Bẩm đại nhân, chủ nhân cho Tiểu Hắc mệnh lệnh là, từ từ thôn phệ ký chủ linh hồn, không cho bất luận người nào nhận ra được dị thường. Hiểm thú hơi hơi chần chờ một chút, thế nhưng nói ra. Dương Thiên. Lục Tiểu Lương gầm lên một tiếng, trong lòng nhất thời sinh ra vô tận phẫn nộ, giờ khả cờ này, Lục Tiểu Lương chân chính động sát ý. Đại nhân bất giận, đây đều là chủ nhân yêu cầu Tiểu Hắc làm như vậy, kính xin đại nhân buông tha Tiểu Hắc đi. Hiểm thú cúi đầu, trong giọng nói tràn đầy khẩn cầu ý tứ. Lục Tiểu Lương mặt không hề cảm xúc. Lạnh lùng nhìn hiểm thú, không biết đang suy nghĩ gì. Vừa bắt đầu, Lục Tiểu Lương liền muốn trực tiếp luyện hóa này con hiểm thú, dù cho nó là vô cùng hiếm thấy âm vật, bởi vì nó làm thương tổn em gái của hắn. Nhưng bây giờ, Lục Tiểu Lương lại có một mới ý nghĩ. Tiểu Hắc, ngươi nghĩ không muốn sống. Lục Tiểu Lương thản nhiên nói. Đại nhân, Tiểu Hắc dĩ nhiên muốn sống. Hiểm thú lập tức giơ lên đầu, cấp thiết trả lời. Vậy ta cho ngươi một cơ hội. Lục Tiểu Lương khỏe miệng hơi làm nổi lên, lộ ra một nho nhỏ độ cong, khẽ cười nói tiếp. Nếu như ngươi đi giết người chủ nhân Dương Thiên, vậy ta hãy bỏ qua ngươi. Đại nhân, Tiểu Hắc không dám. Hiểm thú lại cúi đầu xuống, trong giọng nói tràn đầy kinh hoàng ý tứ. Lục Tiểu Lương nghe thế cái trả lời, lập tức nheo mắt lại, ngươi không dám. Ngươi sẽ không sợ ta hiện tại sẽ giết ngươi sao? Đại nhân, ngài giết Tiểu Hắc cũng vô dụng, bởi vì chủ nhân ở Tiểu Hắc linh hồn gieo hồn ấn, sinh tử liền nắm giữ ở chủ nhân trong một ý nghĩ. Chỉ cần Tiểu Hắc có phản loạn ý nghĩ, chủ nhân nhất định sẽ giết Tiểu Hắc. Hiểm thú kinh hoàng giải thích. Hồn ấn. Lục Tiểu Lương nghe nói qua hồn ấn. Hồn ấn chính là ở đối phương linh hồn gieo xuống linh hồn của chính mình dấu ấn, cứ như vậy, bị gieo xuống linh hồn ấn ký sinh tử liền hoàn toàn nắm giữ ở tay của đối phương trên. Nhưng hồn ấn cũng không phải tùy tiện là có thể loại, đầu tiên ngươi phải có một môn hồn ấn pháp thuật, thứ yếu, bị loại hồn ấn một phương vẫn chưa thể có bất kỳ phản kháng. Đầu tiên là hồn ấn, sau là hiểm thú, xem ra, này Dương Thiên tựa hồ cũng không đơn giản nhé. Lục Tiểu Lương lóe lên con ngươi, trong lòng không tên sinh ra một tia cảm giác nguy hiểm. Binh tới tướng đỡ nước đến đất ngăn, ta không cần buồn lo vô cớ. Sau khi nghĩ thông suốt, Lục Tiểu Lương liền ngẩng đầu nhìn hướng về hiểm thú. Ngươi là nói cái này sao? Vừa dứt lời, Lục Tiểu Lương đột nhiên giương tay vồ một cái, một cổ vô hình lực lượng tùy theo giáng lâm, nhẹ nhàng phật quá hiểm thú thân thể. Sau một khắc, hiểm thú trước mặt liền hiện ra một màu đen tiểu quang cầu, có thể thấy rõ ràng, tiểu quang cầu bên trong có lít nha lít nhít chú văn ở chìm nổi. Chuyện này, hiểm thú đột nhiên ngây ngẩn cả người. Hiểm thú ngửa mặt lên trời gào thét một tiếng, như là ngựa hoang mất cương, tựa hồ rất là hưng phấn. Đại nhân, ngài thực sự là thật lợi hại. Hiểm thú tự đáy lòng phát ra một tiếng ca ngợi. Nhưng sau một khắc, nó lại cúi đầu, mang theo hạ ngự khí nói rằng, đại nhân, ngài sẽ không cũng phải cho tiểu hắc gieo xuống hồn ấn chứ?
Ta nghĩ a, nhưng ta sẽ không a.
Lục Tiểu Lương ở trong lòng âm thầm phúc phỉ một câu, nhưng hắn trên mặt nhưng là một mảnh hờ hững, thản nhiên nói câu, ngươi cảm thấy ta cần sao?
Dừng một chút, Lục Tiểu Lương liếc mắt tiềm thú, thanh bằng nói, nếu như ta nghĩ giết ngươi, ngươi chính là chạy đến chân trời góc biển, ta cũng có thể tìm tới ngươi.
Đại nhân anh minh.
Tiềm thú ở thích hợp thời điểm vô một cái nịnh nọt.
Vậy bây giờ, ngươi có thể đi giết Dương Thiên sao?
Lục Tiểu Lương thản nhiên nói.
Đại nhân, không phải Tiểu Hắc không dám, chỉ là Dương Thiên đứa kia đã rõ ràng Tiểu Hắc thủ đoạn, Tiểu Hắc không tốt ra tay hoa.
Tiềm thú lại phì mũi ra một hơi, dùng cung kính ngữ khí nói rằng.
Dương Thiên đứa kia.
Lục Tiểu Lương khỏe miệng không khỏi vừa kéo.
Trước một giây vẫn là một câu một chủ nhân, mới vừa cho nó giải trừ hồn ấn sau khi, danh xưng này lập tức liền thay đổi.
Xem ra, nay điểm thú chỉ là mặt ngoài nhìn trung thành, trên thực tế còn là một ngã theo chiều gió chúa.
Chương 25, tỉnh lại.
Lục Tiểu Lương đứng chắp tay, mặt không hề cảm xúc nhìn điểm thú, nhìn rất lâu.
Điểm thú trong lòng có chút bất an, nó đang hồi tưởng chính mình vừa có phải là nói sai rồi cái gì.
Ta hỏi lại ngươi một vấn đề cuối cùng, ngươi nhất định phải thành thật trả lời.
Lục Tiểu Lương mở miệng nói rằng, phá vỡ an tĩnh bầu không khí, cũng làm cho điểm thú hơi thở phào nhẹ nhõm.
Đại nhân, xin mời ngài nói, Tiểu Hắc nhất định thành thật trả lời.
Điểm thú dương lên đầu, dùng hết sức nghiêm túc ngữ khí nói rằng,
ngươi tới tự nơi nào?
Còn có, ngươi tại sao lại bị Dương Thiên gieo xuống hồn ấn?
Lục Tiểu Lương trầm giọng hỏi.
Đại nhân, đây là hai vấn đề nha.
Điểm thú hảo tâm nhắc nhở một câu.
Nghe vậy, Lục Tiểu Lương biểu hiện hơi ngưng lại, chợt hắn liền lạnh lùng quát lớn một câu, trả lời vấn đề của ta.
Một tiếng quát lớn, nhất thời để điểm thú nết lên đuôi gục xuống.
Bẩm đại nhân, Tiểu Hắc kỳ thực cũng không biết mình rốt cuộc đến từ nơi nào, có thể là sinh ra vào con nào đó sinh linh trong giấc ngộng.
Tiểu Hắc là hiểm thú nhất tộc, trời sinh sẽ qua lại mộng cảnh, cũng lấy mộng cảnh làm thức ăn.
Nói tới chỗ này, Tiểu Hắc âm thầm liếc mắt Lục Tiểu Lương, nói tiếp, nhưng đại nhân xin yên tâm, Tiểu Hắc xưa nay đều không có hoàn chỉnh thôn phệ quá bất luận người nào linh hồn.
Lục Tiểu Lương lóe lên con ngươi, trên mặt không có chút rung động nào, thản nhiên nói câu, nói tiếp.
Là, đại nhân.
Dừng một chút. Tiểm thú tiếp tục nói, cho tới Tiểu Hắc tại sao lại bị Dương Thiên đứa kia gieo xuống hồn ấn, cũng là bởi vì Tiểu Hắc chúng dô y hắn cái trọng, nhân loại thực sự quá hèn hạ.
Tiểm thú phì mũi ra một hơi, biểu thị vô cùng sinh khí.
Hả?
Lục Tiểu Lương híp híp mắt, trong mắt lập lòe nguy hiểm vẻ mặt.
Nhưng hiểm thú tựa hồ cũng không có nhận ra được nó nói chuyện vấn đề, vẫn cứ tức giận nói, hừ.
Nhân loại ti bỉ, nhân loại vô liêm sỉ, dám như vậy đối xử vĩ đại hiểm thú, thực sự là không thể tha thứ.
Thật sao?
Lục Tiểu Lương phút chốc hỏi ngược một câu.
Đúng.
Tiểm thú đạp vó ngựa, gật đầu lia lịa.
Vừa dứt lời, một đạo ngọn lửa màu trắng đột nhiên xuất hiện ở hiểm thú trên người, cháy hừng hực.
A,
đại nhân tha mạng, có chuyện cố gắng nói.
Tiểm thú nhất thời gào khóc xin tha lên.
Ngươi vừa không phải nói nhân loại rất đê tiện sao?
Lục Tiểu Lương hỏi ngược một câu.
Nghe được câu này, tiểm thú nhất thời lộ ra một bộ bừng tỉnh vẻ mặt, lập tức hét lớn.
Đại nhân, Tiểu Hắc vừa không phải đang mắng ngài cái nào? Tiểu Hắc nói tới là Dương Thiên đứa kia đê tiện, vô liêm sỉ, quả thực chính là trong nhân loại bại hoại.
Mà ngài nhưng là Tiểu Hắc trong lòng vĩ đại nhất, thần thánh nhất nhân loại, Tiểu Hắc làm sao sẽ mắng ngài đây?
Ngọn lửa màu trắng ở hiểm thú trên người thoáng dừng lại một hồi, mới biến mất không còn tăm hơi.
Lục Tiểu Lương cũng mặc kệ hiểm thú là có ý hay là vô tình, thời điểm như thế này, nên phải cho nó cái giáo huấn.
Huống chi, Lục Tiểu Lương cảm thấy hiểm thú một bộ người hiền lành răng rấp, kỳ thực kế vật có rất nhiều. Vừa rất có thể chính là có ý, ở sung lăng giả ngu, chỉ cây dâu mà mắng cây hòe.
Không phục.
Vậy thì dạy dỗ một trận.
Còn không dùng.
Vậy thì hai bữa.
Nếu như không nữa dùng, vậy thì trực tiếp đưa nó đi luân hồi.
Đối với lần này, Lục Tiểu Lương không có dư thừa ý nghĩ.
Nói chuyện cẩn thận.
Lục Tiểu Lương lạnh lùng nhìn niềm thú, ngươi vừa nói ngươi chúng dô ý Dương Thiên cái trọng, đây là chuyện ra sao?
Một phen giáo huấn qua đi, niềm thú có vẻ đàng hoàng rất nhiều. Dùng cung kính ngựa khí trả lời, bẩm đại nhân, là như vậy.
Dương Thiên dùng một chính mình chủ động xây dựng ra tới mộng cảnh đến dụ dỗ Tiểu Hắc do bất cẩn, liền ngã vào Dương Thiên cái trọng, cuối cùng cũng làm cho hắn gieo hồn ấn, mới cung điều động.
Chính mình chủ động xây dựng mộng cảnh.
Lục Tiểu Lương sắc mặt một trận nghiêm nghị, ở tình huống thông thường, người bình thường mộng cảnh đều là bị động xây dựng ra tới, vì lẽ đó, người đang nằm mơ thời điểm. Bình thường là không phát hiện được chính mình thân ở trong mộng cảnh. Mà Dương Thiên thậm chí có chủ động xây dựng mộng cảnh năng lực, này không thể không khiến Lục Tiểu Lương cảm thấy khiếp sợ. Coi như Lục Tiểu Lương bây giờ linh hồn cảnh giới đã tiến vào chân hồn cảnh,
nhưng hắn vẫn không có năng lực đi chủ động xây dựng ra một giấc mơ. Dương Thiên thật sự chỉ là một phổ thông lục phiến môn bộ khoái sao? Nhớ tới trước đây các loại, Lục Tiểu Lương lâm vào thật sâu hoài nghi. Nếu như hắn thật sự không chỉ là một bộ khoái, vậy hắn ngụy trang thực có chút đáng sợ. Hơn nữa, mấu chốt nhất chính là, đáng sợ như vậy một nhân vật, hiện tại nhưng đánh tới nhà hắn người chủ ý. Lục Tiểu Lương hít một hơi thật sâu, trong lòng không tên sinh ra một luồng áp lực. Hắn sờ sờ lồng ngực của mình nơi, trong mắt lóe ra vẻ kiên nghị vẻ, tự lẩm bẩm, ta nhất định phải mau mau tăng cao thực lực, như vậy mới có thể bảo vệ tốt người nhà của ta. Xem ra, chấn tà ti thị phi vào không thể, chỉ có ở nơi đó, ta mới có thể tiếp xúc được càng nhiều càng quỷ dị vụ án, cũng chỉ có như vậy, chiêu hồn phiên mới có thể thu được càng nhiều càng ma nhờ me âm hồn, làm cho ta có thể càng nhanh hơn trở nên mạnh mẽ. Định ý đã dưới, Lục Tiểu Lương liền không nghĩ nhiều nữa, nhìn hiểm thú, hắn lại có mới ý nghĩ. Hắn quyết định để này hiểm thú tạm thời ở lại chiêu hồn không gian, nguyên nhân có hai cái. Số một, hắn đương nhiên tin có điều này con hiểm thú, nếu như đưa nó thả ra ngoài, Lục Tiểu Lương dám cam đoan, nó nhất định sẽ biến mất không thấy hình bóng. Thứ hai, hắn không muốn đánh cỏ kinh xà. Từ các loại dấu hiệu suy đoán ra, Dương Thiên vô cùng có khả năng là một ngụy trang thành bộ khoái cường giả, cho tới mạnh bao nhiêu, Lục Tiểu Lương suy đoán không ra. Sở dĩ không biết địch nhân nội tình, Lục Tiểu Lương mới không thể đánh cỏ kinh xà. Bởi vậy, Lục Tiểu Lương quyết định bảo lưu lại cái kia hồn ấn, e sợ cho Dương Thiên có thể nhận biết được cái này hồn ấn biến hóa. Kỳ thực Lục Tiểu Lương còn có nghĩ tới trực tiếp hướng về trấn tà ti tố giác Dương Thiên, đến mượn đao giết người. Thế nhưng tố giác chung quy phải có một chứng cứ, Lục Tiểu Lương duy nhất có thể đem ra được chính là cái kia hồn ấn, bởi vì hồn ấn mặt trên có Dương Thiên linh hồn khí tức, đủ để đảm nhiệm chứng cứ. Nhưng Lục Tiểu Lương càng thêm lo lắng là, trấn tà ti có thể sẽ bởi vậy hoài nghi hắn là làm sao lấy ra cái này hồn ấn, bởi vì, hoàn chỉnh địa lấy ra hồn ấn có thể so với gieo xuống hồn ấn muốn khó hơn gấp trăm lần. Vì lẽ đó, Lục Tiểu Lương đem cái này mượn đao giết người ý nghĩ bác bỏ. Còn giữ lại, cũng chỉ có thể dựa vào hắn chính mình. Đúng rồi, tiểm thú, ngươi đang ở đây muội muội ta linh hồn sống nhờ lâu như vậy, có thể hay không đối với nàng tạo thành cái gì khó có thể chữa trị ảnh hưởng? Lục Tiểu Lương đầy mặt trịnh trọng hỏi. Nhìn thấy Lục Tiểu Lương cực kỳ vẻ mặt nghiêm túc, tiểm thú lập tức trở về nói, đại nhân, cái này ngài yên tâm, mặc dù nhỏ hắc ở cô nãi nãi linh hồn đợi lâu như vậy, nhưng tiểu hắc thôn phệ đều là cô nãi nãi tỏa ra một chút linh hồn chi lực, cũng sẽ không tạo thành quá nặng ảnh hưởng, chờ thêm một quãng thời gian, cô nãi nãi sẽ hoàn toàn khôi phục. Tiểm thú lập tức giải thích. Nghe xong tiểm thú giải thích, Lục Tiểu Lương lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Tiểm thú, ngươi trước hết ở lại đây đi. Còn có, nhớ kỹ, không nên cử động bên trong không gian này tất cả đồ vật. Lược dưới hai câu này, Lục Tiểu Lương cùng Lục Tiểu Xương linh hồn cấp tốc làm nhạt, trong chớp mắt liền biến mất không thấy. Đại nhân, mang mang ta đi. Ngài đừng đi a. Chiêu hồn không gian bên trong, chỉ còn dư lại hiểm thú kinh hoàng thanh âm của văn vọng. Lục Tiểu Lương một đêm chưa chợp mắt, toàn bộ buổi tối đều canh giữ ở Lục Tiểu Xương bên giường. Cứ việc đã đem hiểm thú từ Lục Tiểu Xương linh hồn loại trừ đi ra ngoài, nhưng Lục Tiểu Lương vẫn là lo lắng có hay không lưu lại cái gì di chứng, đang không có nhìn thấy Lục Tiểu Xương bình an tỉnh lại, Lục Tiểu Lương nhấc theo tâm trước sau sẽ không thả đến. Ngày hôm sau, trời đã sáng, tối hôm qua bình an vô sự. Lục Tiểu Xương xa xôi tỉnh lại. Chương 26, Hoàng Tuần Sứ. Cùng Lục Tiểu Xương một phen trường tán gẫu sau khi, biết được nàng tối ngày hôm qua không có làm tiếp ác mộng, mị mị ngủ vừa cảm giác. Lục Tiểu Lương rốt cục xác định nàng đã thoát khỏi hiểm thú ảnh hưởng, trong lòng vẫn lơ lửng cục đá cũng rốt cục rơi xuống địa. Trong nhà chuyện bên này một chỗ để ý xong, Lục Tiểu Lương liền đi Lục Phiến Môn. Bởi vì sáng sớm, Lục Phiến Môn đã có người tới thông báo hắn đi Lục Phiến Môn, nói là môn chủ muốn triệu kiến hắn. Lục Phiến Môn. Đại điện. Lục Phiến Môn môn chủ Lưu Toàn ngồi nghiêm chỉnh, mắt lộ ra nụ cười nhìn phía dưới Lục Tiểu Lương. Tiểu Lương, ngươi đã đến rồi a. Lục Tiểu Lương chắp tay thi lễ, cung kính nói rằng, đại nhân, không biết ngài triệu kiến thuộc hạ là có chuyện quan trọng gì sao? Tiểu Lương a, ngươi lời này cũng có chút khách khí, không có chuyện gì hai anh em ta thì không thể nói chuyện nói sao? Lưu Toàn trong giọng nói mang theo một chút trách cứ ý tứ, nhưng nhiều hơn là thân thiết ý tứ. Vô sự lấy lòng, không gian tức đạo. Lục Tiểu Lương âm thầm để lại tưởng tượng, nhưng lập tức sắc mặt của hắn hơi đổi, tựa hồ là nhớ tới cái gì. Lẽ nào này vắt cổ chảy ra nước biết rồi hắn Huyền Minh Thuẫn hư hao chuyện. Lục Tiểu Lương càng nghĩ càng thấy đến có thể, vì lẽ đó, hắn không đợi Lưu Toàn lại mở miệng, liền giành nói trước, đại nhân, thuộc hạ có một chuyện cho biết. Nha, là chuyện gì đây? Lưu Toàn cười hỏi. Đại nhân, thuộc hạ vô năng, kính xin đại nhân thứ tội. Lục Tiểu Lương đột nhiên không người xuống, chắp tay cúi đầu. trong giọng nói tràn đầy kinh hoàng ý tứ. Nhìn thấy Lục Tiểu Lương dáng dấp này, Lưu Toàn hơi nhíu cao mày, nhưng chợt liền giang hắn ra, cười nói, Tiểu Lương à, có chuyện gì ngươi cứ nói đừng ngại. Đại nhân, đều do thuộc hạ vô năng a, không thể chữa trị thật cho ngươi Huyền Minh Thuẫn. Lục Tiểu Lương run giọng nói rằng, nói, hắn liền từ trong lo nở dê móc ra một mặt khéo léo linh lung thuẫn bài, chính là cái kia Huyền Minh Thuẫn. Chỉ có điều, ở chỗ này to bằng lòng bàn tay trên khiên, thình lình có hai cái rõ ràng cái lỗ. Tiểu Lương, đưa cho ta xem một chút. Lưu Toàn con mắt hơi híp lại, nhưng vẫn là cười nói. Lục Tiểu Lương lập tức đưa tới. Nhìn Huyền Minh Thuẫn trên hai cái xuyên thấu lỗ thủng, Lưu Toàn khỏe miệng hung hăng co rụt lại một hồi, bộ ngực hắn kịch liệt phập phồng, nhưng ở hít sâu mấy hơi thở sau khi, dần dần bình tĩnh lại. Lục Tiểu Lương liếc nhìn một chút, nơi nào không hiểu Lưu Toàn đây là đang cực lực khắc chế. Vị này trong ngày thường lấy tính tình nóng nảy mà tăng trưởng môn chủ khi biết chính mình quý giá nhất linh khí hư hao sau, dĩ nhiên hiếm thấy không nhúc nhích giận, tình huống như thế, lệnh Lục Tiểu Lương hết sức bất ngờ. Huyền Minh Thuẫn trên lỗ thủng tự nhiên là ngày hôm qua cùng Thanh Nguyên Tử thời điểm chiến đấu lưu lại. Thanh Nguyên Tử đánh ra cú đấm kia, không chỉ có làm cho Lục Tiểu Lương hai tay gãy vỡ, đồng thời đã ở Huyền Minh Thuẫn trên để lại thật sâu dấu ấn. Ta ngược lại thật ra chuyện gì chứ? Không phải là một mặt cái khiên, lá chắn sao? Không có gì ghê gớm, Tiểu Lương ngươi mà rộng lượng, lão ca ta cũng không có để ở trong lòng. Mấy câu nói này Lưu Toàn mặc dù là cười nói ra tới, nhưng Lục Tiểu Lương thấy rõ ràng trên mặt hắn lộ ra nhức nhối vẻ. Cái này chẳng lẽ chính là trong truyền thuyết dùng cười che giấu bi thương? Chật, Lục Tiểu Lương lại đang ở trong lòng âm thầm đoán thầm, Lục Tiểu Lương, ngươi có còn hay không lương tâm, để người ta linh khí làm hỏng, vẫn còn ở nơi này cười trên sự đau khổ của người khác, như ngươi vậy phải không đối với nhỏ? Đại nhân, thực sự xin lỗi, thuộc hạ thật sự thương mà không giúp được gì. Lục Tiểu Lương lần thứ hai thi lễ một cái, hổ thẹn nói. Tiểu Lương, ta nói, chút chuyện này không coi vào đâu, ngươi cũng không cần để ở trong lòng. Lưu Toàn khoát tay háo một cái, nói tiếp, Tiểu Lương à, này sáng sớm cứ gọi ngươi lại đây nhưng thật ra là có một tin tức tốt phải nói cho ngươi. Nói tới chỗ này, Lưu Toàn ánh mắt lộ ra hâm mộ vẻ mặt. Nha! Đại nhân, xin hỏi là cái gì tin tức tốt đây? Lục Tiểu Lương kinh ngạc hỏi. Ngươi đoán? Lưu Toàn giả vờ thần bí. Bán cái nút. Ngươi đoán ta đoán không đoán? Lục Tiểu Lương âm thầm phúc phỉ một câu. Nhưng hắn trên mặt cũng lộ ra cảm thấy rất hứng thú vẻ mặt, trêu ghẹo trả lời. Lẽ nào đại nhân muốn cưới vợ bé? Phụ. Lão đệ, câu nói như thế này cũng không thể nói lung tung, nếu để cho ta nhà này vị kia nghe được, có thể có lão ca người dễ chịu. Lưu Toàn nghiêm mặt nói. Đại nhân, ngài cũng không cần thừa nước đục thả câu, rốt cuộc là chuyện tốt đẹp gì đây? Lục Tiểu Lương hơi có chút vội vàng nói. Lưu Toàn khẽ mỉm cười, chúc mừng lão đệ, ngươi lên trước. Lên trước. Lục Tiểu Lương mơ hồ có suy đoán, lại trêu ghẹo nói câu, đại nhân. Là để ta làm Lục Phiến môn môn chủ sao? Đi, cút sang một bên, ngươi đây là muốn xoán vị a? Lưu Toàn tức giận mắng một câu. Dừng một chút, hắn liền nói tiếp, lão đệ, ngươi thăng quan có thể so với lão ca người môn chủ này mạnh hơn nhiều, ngươi thăng nhưng là trấn tà ti quan. Quả nhiên, nghe được trấn tà ti ba chữ, Lục Tiểu Lương đã đoán đúng. Tiểu Lương a, ngươi đã bị trấn tà ti chọn trúng. Nói, Lưu Toàn đứng dậy, chậm rãi đi tới Lục Tiểu Lương bên người. Từ trong lo nở dê móc ra một mặt màu vàng địa phương hình lệnh bài, đưa tới, trong mắt tràn đầy vẻ hâm mộ, cười nói, Tiểu Lương, đây là ngươi thân phận lệnh bài, ngày mai ngươi cầm nó đi trấn tà ti đưa tin. Dù là Lục Tiểu Lương đã sớm chuẩn bị, nhưng ở xác nhận chính mình thật sự muốn đi vào trấn tà ti sau khi, tâm tình của hắn vẫn là không nhi nở đửa cờ khuấy động lên đến. Hắn tiếp nhận cái kia mặt vàng sắc lệnh bài, là một loại băng sáng kim loại cảm xúc, bên trên có khắc một cái to lớn hoàng chữ. Vượt qua lệnh bài. Mặt trái có khắc mặt khác hai chữ thể, tuần sứ. Lục Tiểu Lương nhẹ nhàng vuốt ve phía này lệnh bài, trong lòng cảm khái không thôi, thật không nghĩ tới, sẽ có một ngày ta dĩ nhiên có thể đi vào trấn tà ti. Tiểu Lương A, ngươi này hoàng tuần sứ có thể so với lao ca ta đây môn chủ mạnh hơn nhiều. Không ngừng Lục Tiểu Lương, Lưu Toàn cũng là cảm khái không thôi. Đại nhân, thuộc hạ nhất định sẽ không quên ngài vun bón. Lục Tiểu Lương chắp tay, chân thành nói rằng, nếu như Lưu Toàn không có cho hắn mượn cái kia diện Huyền Minh Thuẫn, phỏng chừng hắn sớm đã chết ở Thanh Nguyên Tử trên tay. Nói cho cùng, Lưu Toàn cũng coi như là đối với Lục Tiểu Lương có đại ân. Tiểu Lương, ngươi còn gọi ta đại nhân, đây không phải chết sát ta sao? Lưu Toàn cười khổ một tiếng, vỗ vỗ Lục Tiểu Lương vai, cười nói, Tiểu Lương, ngươi nếu như không ngại, sau đó ngươi liền cứ gọi ta Thanh Lão Ca đi. Chuyện này, Lục Tiểu Lương trong mắt có chần chờ. Tiểu Lương, ngươi chẳng lẽ là xem thường Lão Ca ta? Lưu Toàn nghiêm sắc mặt, nói thật. Lão ca, ngươi nói chi vậy, lão đệ ta làm sao sẽ xem thường ngài đây?
Lục Tiểu Lương bất đắc dĩ lắc lắc đầu.
Vậy thì đúng rồi mà. Lưu Toàn trên mặt nhất thời lộ ra hài lòng vẻ mặt. Nói tới chỗ này, Lưu Toàn tựa hồ nhớ ra cái gì đó, thu hồi nụ cười, nói thật, Tiểu Lương, ngươi biết Lục Phiến Môn bên trong trừ ngươi ra bị Chấn Tà Ti tuyển chọn ở ngoài, còn có một người khác cũng bị Chấn Tà chọn chúng.
Nha.
Lục Tiểu Lương nhất thời lộ ra thần sắc tò mò.
Lão ca, cái kia một người khác là ai?
Lưu Toàn liếc nhìn Lục Tiểu Lương, chậm rãi thổ lộ đi ra.
Dương Thiên.
Chương 27, chiêu hồn không gian công năng, chức năng, hàm.
Dương Thiên.
Lục Tiểu Lương ánh mắt đông ngưng lại, dĩ nhiên là hắn.
Tiểu Lương, làm sao vậy, có vấn đề gì không?
Lưu Toàn nhận ra được Lục Tiểu Lương vẻ mặt dị thường, nghi hoặc hỏi.
Lục Tiểu Lương lắc lắc đầu, thanh bằng nói, không có gì, ta chỉ là cảm thấy có chút kỳ quái.
Ngươi là đang kỳ quái tại sao Dương Thiên cũng có thể tiến vào Chấn Tà Ti chứ?
Lưu Toàn cười nói.
Lục Tiểu Lương gật gật đầu, chậm rãi nói rằng, lão ca, ngươi nên rõ ràng, ta có thể đi vào Chấn Tà Ti là bởi vì ta vừa vặn gặp được huyết oán vụ án kia, sau đó lại may mắn trợ giúp Chấn Tà Ti vị đại nhân kia xử lý ô chấn huyết án, lúc này mới có thể tiến vào Chấn Tà Ti.
Theo ta được biết, Dương Thiên nên cũng chỉ có biết điều cảnh tu vi, vậy hắn dựa vào cái gì cũng có thể tiến vào Chấn Tà Ti.
Nha, lão đệ, ngươi nguyên lai kỳ quái là cái này a?
Lưu Toàn khẽ mỉm cười, cười giải thích, lão đệ, ngươi không cần kỳ quái, chỉ là Dương Thiên tiểu tử kia chó ngáp phải rồi mà thôi.
Hả?
Lục Tiểu Lương lặng lặng chờ nghe tiếp.
Hai ngày trước, Dương Thiên ở xử lý một cái giết người án lúc, may mắn phát hiện một chỗ tà tu ổ điểm, cũng báo cáo tới.
Kết quả ngươi đoán như thế nào, đêm này ổ điểm một lưới bắt hết sau khi, phát hiện dĩ nhiên là Thiên Tà Điện một chỗ cứ điểm.
Nói tới chỗ này, Lưu Toàn khuôn mặt vẻ hâm mộ, chà chà, đây chính là Thiên Tà Điện cứ điểm A.
Đại Ương quốc truy nã số một thế lực.
Vì lẽ đó, dùng ngón chân ngẫm lại đều biết, Dương Thiên phần này công lao nhưng lớn rồi đi tới.
Nghe nói, Dương Thiên đã bị Chấn Tà Ti một vị đại nhân cho coi trọng, bổ nhiệm hắn tiến vào Chấn Tà Ti.
Thì ra là như vậy.
Lục Tiểu Lương trên mặt lộ ra bừng tỉnh vẻ mặt, nhưng trong lòng hắn nhưng càng thêm cảnh giác.
Thật sự có trùng hợp như thế chuyện.
Tùy tiện xử lý vụ án là có thể tra được Thiên Tà Điện trên đầu.
Nếu như đổi làm người khác, Lục Tiểu Lương khả năng thật sẽ tin, nhưng đó là Dương Thiên, Lục Tiểu Lương liền sinh ra thật sâu hoài nghi.
Chẳng biết vì sao, Lục Tiểu Lương luôn cảm thấy chuyện này cũng không có đơn giản như vậy.
Dương Thiên, người rốt cuộc là ai?
Thậm chí ngay cả Thiên Tà Điện đều có thể tra được.
Lão đệ à, đừng suy nghĩ nhiều, ngươi cũng là phúc duyên thâm hậu người, ngày sau nhất định có thể một bước lên mây, bước thẳng lên, đến lúc đó cũng đừng quên dẫn Lao ca ta à.
Lao ca, nói đùa, ta chỉ là mì hệ nở cờ nở dê có tiến vào Chấn Tà Ti tư cách thôi, đến nơi đó, nói không chắc chính là cái lót đáy mặt hàng.
Lão đệ, ngươi này nói rất đúng nói cái gì?
Hai người hàn huyên một hồi lâu, Lục Tiểu Lương mới từ Lục Phiến Môn về tới trong nhà.
Trong phòng,
Lục Tiểu Lương ngồi xếp bằng trên giường, linh hồn của hắn đã tiến vào chiêu hồn không gian.
Đại nhân, ngài rốt cục trở về.
Tiểu Hắc chờ thật là khổ nhé.
Lục Tiểu Lương vừa tiến vào chiêu hồn không gian, hiểm thú liền hùng hục chạy tới.
Lục Tiểu Lương liếc mắt hiểm thú, thản nhiên nói câu, làm sao?
Ngươi không muốn ở lại đây.
Làm sao biết chứ?
Hiểm thú lập tức lắc đầu, đung đưa đến cùng chống bỏi tựa như, dùng lấy lòng khẩu khí nói rằng, đại nhân, ngài có tốt như vậy địa phương, tiểu hắc cái nào cũng không muốn đi.
Thật sự.
Lục Tiểu Lương mắt lé hiểm thú, hỏi câu.
Thật sự.
Hiểm thú nặng nề gật đầu.
Vậy sau này ngươi vẫn ở lại đây đi, chỗ nào cũng không muốn đi tới.
Lục Tiểu Lương nói thật.
A, chuyện này.
Đại nhân, hội này sẽ không quá trạch điểm đi.
Hiểm thú cẩn thận từng ly từng tí một nói câu.
Hả?
Lục Tiểu Lương híp híp mắt, ôn tồn nói rằng, tiểu hắc, vậy ngươi nghĩ đến đâu bên trong đi đây?
Ta nghĩ đi.
Nói tới chỗ này, hiểm thú đột nhiên một trận, dường như đã nhận ra cái gì, ngựa khí chuyển biến cực kỳ nhanh, cực kỳ kiên quyết nói rằng, tiểu hắc nơi nào cũng không muốn đi.
Đánh chết ta cũng không đi.
Hiểm thú bổ sung một câu.
Lục Tiểu Lương nhìn hiểm thú dáng dấp cảm thấy có chút khôi hài, liền trêu ghẹo một câu, vậy thì.
Đánh chết ngươi.
Đại nhân tha mạng à, tiểu hắc thật không có nói dối. Nơi này thật sự so với tiểu hắc từng tới hết thảy địa phương cũng muốn giỏi hơn.
Hiểm thú có vô cùng chân thành khẩu khí nói rằng.
Lục Tiểu Lương nhất thời hứng thú, xem hiểm thú răng dấp, tựa hồ không muốn nói dối dáng vẻ, liền cười hỏi câu, nhà.
Ngươi đúng là nói một chút coi, làm sao tốt pháp.
Đại nhân, tiểu hắc cảm thấy nơi này tựa hồ là một đơn độc không gian.
Nghe vậy, Lục Tiểu Lương đột nhiên híp híp mắt, trầm giọng nói tiếp.
Hiểm thú liếc nhìn Lục Tiểu Lương, tựa hồ không dám xem thêm, vội vàng rời ánh mắt, nói tiếp, bên trong không gian này cũng không có bất kỳ thiên địa nguyên chất, tỉ như linh khí, hồn khí loại hình vật chất. Nhưng lệnh tiểu hắc kỳ quái là, tiểu hắc dĩ nhiên có thể trực tiếp hấp thu đến ngoại giới thiên địa nguyên chất, hơn nữa, không gian này còn có một cường đại hơn công năng, chức năng, hàm, đó chính là nó có thể trợ giúp tiểu hắc gấp bội hấp thu thiên địa nguyên chất. Vì lẽ đó, tiểu hắc nếu như ở lại đây tu luyện một ngày, chẳng khác nào ở tại bên ngoài tu luyện chừng mấy ngày. Nghe xong hiểm thú giải thích, Lục Tiểu Lương đồng tử, con người hơi phóng to, hắn rất là khiếp sợ. Bởi vì hắn cũng không có như hiểm thú như thế, cẩn thận cảm ứng quá. Nếu như hiểm thú nói là sự thật, cái kia. Lục Tiểu Lương trong lòng nóng hừng hực, hắn lập tức tập trung tinh thần, cẩn thận cảm ứng. Trong phút chốc, ở Lục Tiểu Lương linh hồn cảm chi bên trong, tiểu gia phát hiện rất nhiều vô sắc trong suốt tiểu quang đoàn. Lục Tiểu Lương lập tức nhận ra được, đây là thiên địa linh khí. Nhưng ở những này lít nha lít nhít vô sắc trong suốt tiểu quang đoàn bên trong, lại vẫn tồn tại cực nhỏ màu đen tiểu quang đoàn. Đây là thiên địa hồn khí. Lục Tiểu Lương trên mặt nhất thời lộ ra vẻ mừng rỡ như điên, hắn thật có thể cảm ứng được ngoại giới linh khí, không chỉ có như vậy, hắn còn cảm ứng được thiên địa hồn khí. Phải biết, trong thiên địa bản thân liền tồn tại đại lượng linh khí, mà hồn khí chỉ là chiếm thật rất nhỏ một phần, nếu như không có cường đại linh hồn cảm chi lực, là căn bản không phát hiện được thiên địa hồn khí tồn tại. Vì lẽ đó, linh hồn mới có thể như vậy khó có thể tu luyện. Thiên địa hồn khí chính là nguyên nhân chủ yếu một trong. Chiêu hồn không gian không chỉ có thể tăng mạnh nguyên chất hấp thu tốc độ, hơn nữa còn có thể phóng to linh hồn năng lực nhận biết. Lục Tiểu Lương trong lòng một mảnh kinh hỉ. Bởi vì sau đó hắn chỉ cần ở chiêu hồn không gian bên trong tu luyện, tốc độ tu luyện của hắn cũng đủ để được với ngoại giới thật là tốt vài lần. Ồ, đây là cái gì? Ngay ở Lục Tiểu Lương âm thầm mừng như điên thời điểm, hắn đột nhiên chú ý tới cách đó không xa chính lơ lửng hai cái nho nhỏ trùng sáng. Một màu đen, một vô sắc trong suốt. Ta không phải đem tất cả hồn khí cùng với linh khí trùm sáng từng người đều dung hợp lại QNZ nhau sao, nơi này làm sao còn có hồn khí cùng với linh khí trùm sáng đây. Lục Tiểu Lương liếc nhìn vẫn cứ phiêu phủ ở trên không hai cái to lớn trùm sáng, cảm thấy hơi nghi hoặc một chút, liền liền vây vây tay, hai cái tiểu quang đoàn liền nhanh chóng bay tới. Đầu ngón tay chạm được hai cái trùm sáng, chúng nó đột nhiên hóa thành lưu quang bắn vào Lục Tiểu Lương trong cơ thể, đồng thời trong mắt nhấp nhoáng một nhóm nhắc nhở. Hồn khí 5. Linh khí 10. Nơi nào tới hồn khí cùng với linh khí? Lục Tiểu Lương trong lòng càng nghi ngờ, hắn xác nhận đây chính là hai cái bình thường hồn khí đoàn cùng linh khí đoàn. Lẽ nào? Lục Tiểu Lương ánh mắt đột nhiên đỡ đến hiểm thú trên người. Chương 28, chú hoán ngưng hình. Chiêu hồn không gian bên trong ngoại trừ hiểm thú, cũng không có cái khác bất kỳ âm vật tồn tại. Chẳng lẽ là này còn hiểm thú nguyên nhân? Hiểm thú đang tu luyện thời điểm, từ ngoại giới thu được nguyên chất cũng chưa hề hoàn toàn bị nó tiêu hao mất, luôn có một ít nguyên chất giật lan ra đến, lưu lại nơi này chiêu hồn không gian bên trong. Lục Tiểu Lương nhìn hiểm thú, làm ra phán đoán của chính mình. Ngày mai nếu như vẫn có này hai loại nguyên chất tồn tại, vậy đã nói rõ suy đoán của ta chính là đúng. Nghĩ thông suốt sau khi, Lục Tiểu Lương liền không nghĩ nhiều nữa, hướng về hiểm thú nói câu, chính ngươi đến một bên đi. Nói xong, hắn liền ngược lại nhìn về phía trên bầu trời trôi nổi hai cái to lớn trùng sáng. Một là linh khí, một là hoán khí. Hiện tại, Lục Tiểu Lương muốn tu luyện đại chú hoán thuật. Tu luyện đại chú hoán thuật chuẩn bị 3 món đồ, linh khí, hoán khí, cùng với linh hồn. Cái này linh hồn, chỉ đương nhiên là linh hồn của chính mình. Nay bộ đại chú hoán thuật mặc dù bị liệt vào đại ương quốc thập đại cấm thuật một trong, không chỉ có là bởi vì đồ thiết yếu cho tu luyện hoán khí làm đất trời hoán giận, kỳ thực còn có một cấp độ càng sâu nguyên nhân, đó chính là dùng tự thân linh hồn đi tu luyện môn phép thuật này. Hại người trước thương mình, câu nói này kỳ thực sử dụng với môn phép thuật này. Môn phép thuật này hạt nhân chính là ngưng tụ chú hoán. Có thể đang ngưng tụ chú hoán sau khi, thì cần muốn dùng tự thân linh hồn đi ẩn nhượng chú hoán. Như vậy, môn công pháp này duy nhất khuyết điểm tiểu gia phát hiện. Lấy hoán vì là dẫn, lấy nguyên rùa kết ấn, hai người kết hợp, ngưng tụ chú hoán. Chú hoán chỉ dùng để vô số hoán khí ngưng tụ mà thành, vậy này chú hoán bản chất chính là hoán. Đêm này chú hoán ẩn nhượng ở linh hồn bên trong, thì lại sẽ bất chi bất giác ảnh hưởng linh hồn, đồng hóa linh hồn, cuối cùng để cho trở nên điên cuồng, hoàn toàn mất đi lý trí. Lục Tiểu Lương cũng không biết, đã từng có một vị thiên tà điện điện chủ cũng tu luyện đại chú hoán thuật, quanh năm suốt tháng bên dưới, kết quả bị chú hoán phản phệ, đã biến thành một từ đầu đến đuôi phong tử, mất đi lý trí sau, điên cuồng tàn sát hết một thành, chấn kinh rồi toàn bộ Đại Ương quốc. Sau đó, Đại Ương quốc phát động rồi 5 vị thiên tuần sứ, ở tổn thất 2 vị thiên tuần sứ sau khi, mới đem chu diệt, có thể nói là bỏ ra vô cùng đánh đổi nà nờ dê nê. Từ đó, đại chú hoán thuật nghe tên khắp cả Đại Ương quốc, mà đại chú oán thuật từ đây cũng đã trở thành đại ương quốc thập đại cấm thuật một trong. Ở đây sau khi, dám to gan có bất kỳ người tu luyện đại chú oán thuật, sẽ trêu đến chấn tà ti điên cuồng đuổi giết. Đương nhiên, Lục Tiểu Lương cũng không biết những này, hắn chỉ biết là chính là, đại chú oán thuật là một môn mạnh mẽ mà lại quỷ dị pháp thuật. Hơn nữa, hắn có một người khác không có ưu thế, đó chính là chiêu hồn không gian. Người khác nếu như tu luyện đại chú oán thuật, cần đem chú oán ẩn nhưỡng ở tự thân linh hồn bên trong. Mà Lục Tiểu Lương thì lại không cần, hắn hoàn toàn có thể mang chú oán nuôi thả ở chiêu hồn không gian, do đó giải quyết nỗi lo về sau. Có này một ưu thế, Lục Tiểu Lương cũng mới dám tu luyện đại chú oán thuật. Đang lúc này, Lục Tiểu Lương mười ngón nhanh chóng bấm lên ấn quyết, lập tức quát khẽ một tiếng. Đọc lại. Vừa dứt lời, cái kia to lớn màu xám chùm sáng đột nhiên run run một hồi, sau đó liền lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được nhanh chóng thu nhỏ, cho đến thu nhỏ thành to như nắm tay, lập lòe yêu dị quầng trăng mờ, tựa hồ sắp nhỏ xuống chất lỏng màu xám đến, vô cùng quỷ dị. Nhìn cái này to như nắm tay chùm sáng, Lục Tiểu Lương trên mặt lộ ra vẻ ngưng trọng. Chỉ thấy hắn ngón tay trỏ lần thứ hai bấm ấn, lại là quát khẽ một tiếng. Đọc lại. Cái kia to lớn linh khí chùm sáng cũng đồng dạng lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được thu nhỏ lại, mấy hơi thở, liền đã biến thành to như nắm tay. Giờ khả cờ này, Lục Tiểu Lương sắc mặt càng thêm ngưng trọng. Mà một bên yểm thú cũng chú ý tới bên này dị thường, nhất thời nhìn sang, biết vậy nên hứng thú quan sát. Ở Lục Tiểu Lương điều khiển dưới, hai cái chùm sáng từ từ dựa vào, sắp tới đem đụng vào một sát na, Lục Tiểu Lương tầng tầng thổ lộ ra một chữ. Tan ra. Tiếng nói vừa dứt. Linh khí cùng oán khí đột nhiên đụng vào cùng nhau. Thế nhưng cũng không có xuất hiện lẫn nhau dung hợp cảnh tượng, mà là hai cái chùm sáng đồng thời rung động dữ dội lên, dường như muốn nổ tung mà mở. Lục Tiểu Lương sắc mặt bỗng biến đổi, chỉ thấy hắn ngón tay trỏ nhanh chóng bấm quyết, quát to một tiếng. Cho ta tan ra. Hai cái chùm sáng chấn động càng lợi hại, nhưng là xuất hiện một tia hòa vào nhau dấu hiệu. Lục Tiểu Lương nhíu mày càng chặt, cũng không vì xuất hiện một tia dung hợp dấu hiệu mà thả lỏng. Bởi vì hắn cảm giác mình áp chế không nổi hai người này trùng sáng, chúng nó muốn nổ. Chấn. Theo Lục Tiểu Lương quát khẽ một tiếng, chiêu hồn không gian bên trong đột nhiên giáng lâm một cổ vô hình lực lượng, tác dụng ở hai cái trùng sáng bên trên. Sau một khắc, nguyên bản chính đang chấn động kịch liệt hai cái trùng sáng lập tức trở nên bình tĩnh, cực kỳ giống hai con dịu ngoan thỏ trắng nhỏ, bắt đầu chậm rãi dung hợp được. Lục Tiểu Lương rốt cục vẫn là vận dụng chiêu hồn không gian sức mạnh. Mấy hơi thở qua đi, hai cái chùm sáng dung hợp lại cu nở dê nhau, đã biến thành một màu xám đậm chùm sáng, lập lòe quỷ dị ánh sáng. Chú oán còn không có thành hình, chỉ kém bước cuối cùng. Nhìn màu xám đậm chùm sáng, Lục Tiểu Lương tự lẩm bẩm, trong mắt lóe ra một tia định ý. Chém. Một cổ vô hình lực lượng giáng lâm, hóa thành một thanh liêm đao, từ Lục Tiểu Lương trên vai nhẹ nhàng xẹt qua. Sau một khắc, ở một bên quan sát thiểm thú sợ ngây người, bởi vì Lục Tiểu Lương dĩ nhiên trực tiếp chặt bỏ hắn toàn bộ cánh tay. Này, đây cũng quá tàn nhẫn điểm đi. Ngay sau đó, ở hiểm thú trong ánh mắt kinh hãi, Lục Tiểu Lương nắm lên con kia bị chém đứt cánh tay, bay thẳng đến cái kia màu xám đậm chùm sáng ném tới. Lục Tiểu Lương giờ khả cờ này khuôn mặt đã bầm méo, bởi vì hắn chém đứt không phải cánh tay, mà là linh hồn của hắn. Đây mới thực là linh hồn xé rách nỗi đau. Cố nén ngập trời đau nhức, Lục Tiểu Lương chăm chú nhìn chằm chằm cái kia cái chùm sáng. Ngay ở Lục Tiểu Lương đưa hắn linh hồn chi cánh tay ném qua trước mắt, cái kia màu xám đậm chùm sáng đột nhiên tỏa ra tia sáng chói mắt, làm như mở ra cái miệng lớn như chậu máu, một cái liền nuốt lấy Lục Tiểu Lương linh hồn chi cánh tay. Ngay sau đó, cái này chùm sáng bên trong còn phát ra cực kỳ quỷ dị âm thanh, hình như là hàm răng gặm nhấm xương thanh âm của, làm người có chút sởn cả tóc gáy. Ngay ở mỗi một khắc, Lục Tiểu Lương đột nhiên một tay bấm ấn, lần thứ hai phát sinh quát to một tiếng. Chú oán, ngưng hình. Nói ứng với vừa ra. Cao y nào màu xám đậm chùm sáng đột nhiên kịch liệt quay cuồng lên, dường như chùm sáng bên trong ở thai nghén cái gì quái vật khủng bố. Tiềm thú giờ khả cờ này cũng nín thở, chăm chú nhìn chằm chằm màu xám đậm chùm sáng, nháy mắt một cái cũng không chớp. Lại là mấy hơi thở qua đi, chùm sáng bên trong rốt cục đỉnh chỉ lan lộn. Xoạt xoạt. Như vỏ trứng vỡ vụn thanh âm của. Âm thanh qua đi, toàn bộ chùm sáng đột nhiên cấp tốc hướng vào phía trong sụp đổ, dường như bên trong có cái gì sinh vật đang ăn uống cái này chùm sáng. Không quá vài giây, toàn bộ chùm sáng liền biến mất không thấy, làm khói xám tàn đi, đột nhiên hiện lộ ra một con nhỏ thân thể. Lục Tiểu Lương định thần nhìn lại, rõ ràng là một cái màu xám tiểu xà. Hắn cùng với này tiểu xà dường như có tâm linh cảm ứng, khi hắn nhìn sang đồng thời, màu xám tiểu xà bỗng cũng nhìn sang. Chương 29, Tiểu Hôi. Chiêu hồn không gian bên trong, một người một xà lặng lặng nhìn nhau. Đó là một loại linh hồn liên kết cảm giác, thân thiết, ỷ lại, vui mừng. Lục Tiểu Lương có thể rõ ràng từ màu xám tiểu xà trên cảm giác được. Quyền này chính là dùng linh hồn hắn luyện chế mà thành chú hoán, vì lẽ đó, Lục Tiểu Lương cũng không cảm thấy kỳ quái, chẳng qua là cảm thấy có chút ngạc nhiên. Chợt, Lục Tiểu Lương liền hướng về tiểu xà vẫy vẫy tay, hạ một tới gần chỉ thị của hắn. Chỉ thấy màu xám tiểu xà vẫy vẫy đuôi, dường như rất là hài lòng, sau một khắc, liền biến mất ở tại chỗ, hóa thành một đạo quầng trăng mở hướng về Lục Tiểu Lương bắn nhanh mà đi. Lục Tiểu Lương mở ra bàn tay, màu xám tiểu xà liền đột ngột xuất hiện ở trong bàn tay của hắn, quấn quanh ở hắn giữa ngón tay, chậm chậm bơi lội. Này chú hoán lại có tự chủ ý thức. Nhìn màu xám tiểu xà ánh mắt linh động bên trong toát ra lấy lòng vẻ mặt, Lục Tiểu Lương trong lòng đống cả kinh. Đang lúc này, Lục Tiểu Lương sắc mặt khẽ thay đổi. Bởi vì ngay ở màu xám tiểu xà quấn lấy ngón tay trong nháy mắt, Lục Tiểu Lương cảm giác được rõ rệt nó ngay ở hút linh hồn của hắn. Chỉ có điều, này màu xám tiểu xà hút phạm vi thực sự quá mức nhỏ bé, nếu không tinh tế cảm ứng, khả năng còn không phát hiện ra được. Điểm ấy bị hút linh hồn đương nhiên không tính là gì, bởi vì bình thường tu luyện đại chú hoán thuật, liền cần đem này chú hoán ẩn nhượng ở trong linh hồn, cung hút linh hồn, làm cho nó chậm chậm trưởng thành. Nhưng là, lệnh Lục Tiểu Lương lo lắng cũng không phải điểm này, hắn lo lắng là này chú hoán mang đến ảnh hưởng. Hắn tỉ mỉ quan sát được, ngay ở tiểu xà hút linh hồn đồng thời, từng tia một cực kỳ nhỏ hoán khí càng từ nhỏ thân rắn trên tản mắt ra, sau đó chậm rãi hòa vào trong linh hồn của hắn. Đây chính là tu luyện đại chú hoán thuật khuyết điểm duy nhất. Ở gần nhưỡng chú hoán đồng thời, đã ở bất chi bất giác biến chuyển tự thân linh hồn. Loại này chuyển biến, thường thường phải không đảo ngược. Dừng lại. Lục Tiểu Lương đột nhiên quát to một tiếng. Một tiếng uống xong, màu xám tiểu xà lập tức đình chỉ hút, nó dường như nghe hiểu Lục Tiểu Lương. Màu xám tiểu xà giơ lên nó tam giác tiểu đầu, trong mắt ra cực kỳ nhân tính hóa vô tội vẻ. Lục Tiểu Lương giờ khả cờ này sắc mặt nghiêm túc, nói thật, từ nay về sau, ngươi không cho phép lại hút linh hồn của ta. Nghe vậy, màu xám tiểu xà nguyên bản nhếch lên đuôi lập tức túi lại đi, nhưng vẫn là chỉ trỏ nó đầu nhỏ. Chẳng biết vì sao, Lục Tiểu Lương giờ khả cờ này có thể cảm giác được rõ rệt tiểu xà cảm xúc, đó là hoan ức, thương tâm, cùng với bất lực. Như thế nhân tính hóa. Lục Tiểu Lương cảm thấy giờ khả cờ này tiểu xà giống như là bị hắn vứt bỏ tiểu hải tử, khiến cho hắn trong lòng không khỏi sinh ra một tia không đành lòng đến. Chợt, Lục Tiểu Lương liền cười nói câu, linh hồn của ta không thể hút, nhưng linh hồn của nó có thể nha. Màu xám tiểu xà con mắt đột nhiên sáng ngời, quay đầu nhìn về hiểm thú phương hướng. Nguyên bản chính nhìn ra say sưa ngon lành hiểm thú đột nhiên cảm thấy một luồng linh cảm không lành, thật giống như bị cái gì quái vật khủng bố theo dõi, khiến cho nó thân thể run rẩy một hồi. Lớn, đại ca, tiểu đệ thị tan không ngon, ngài hãy tìm điểm những thứ khác đi. Hiểm thú không chút nào coi thường cái kia nhìn như phổ thông màu xám tiểu xà, bị nó nhìn chằm chằm, hiểm thú cảm giác giống như bị thiên địch nhìn chằm chằm như thế, trong lòng run sợ một hồi. Màu xám tiểu xà le lưới một cái, đuôi không ngừng mà đung đưa lên, dường như đối với hiểm thú càng thêm cảm thấy hứng thú. Tình cảnh này, nhìn ra hiểm thú càng thêm hoảng hốt, bất chi bất giác gục lui vài bước. Được rồi, con kia màu đen xấu xí cũng không có thể ăn, ngươi muốn ăn, liền đi ăn cái kia tiểu xà đi. Nói, Lục Tiểu Lương liền chỉ cái kia từ phượng cửu tiên linh hồn lấy ra tiểu xà. Cùng Lục Tiểu Lương luyện chế ra tiểu xà muốn so sánh với, nay tiểu xà màu sắc muốn càng sâu một ít, cho dù bị Lục Tiểu Lương ổn định thân thể, nhưng nó trong mắt nhưng hung tính không giảm mảy may. Lời này vừa nói ra, Lục Tiểu Lương trong tay cái kia tiểu xà lại như một đứa bé thấy được hắn thích ăn nhất gì đó. Trong mắt lộ ra cực kỳ khát vọng vẻ mặt. Sau một khắc, tiểu xà liền từ Lục Tiểu Lương trong tay biến mất không còn tăm hơi, trong chớp mắt tiểu ra hiện tại cái kia bị giam cầm màu xám tiểu xà trước mặt. Một núi không thể chứa hai cọp, này hai cái tiểu xà cũng là như thế. Ở nhìn thấy lẫn nhau trong nháy mắt, trong mắt đều bạo phát cực kỳ điên cuồng vẻ mặt, đều muốn đem đối phương thôn phệ. Chỉ có điều, thanh nguyên tử cái kia chú hoán tiểu xà bị hoàn toàn cầm giữ, hơi động cũng không nhúc nhích được. Lập tức, Lục Tiểu Lương chú hoán tiểu xà mở ra cái miệng lớn như chậu máu, trực tiếp cắn xé đi tới, kéo xuống một tảng lớn khói xám, sau đó ở trong miệng từng ngụm nhai, nghiền ngẫm, rất là hưởng thụ răng rớp. Tình cảnh này, nhìn ra hiểm thú rất là sợn cả tóc gáy, bất an đạp đạp móng, lui về phía sau khoảng cách xa hơn. Đại chính là tên biến thái, tạo cái tiểu nhân, cũng còn là một biến thái, vĩ đại tiểu hắc ca, mạng ngươi thật là khổ a. Ở hiểm thú âm thầm lúc cảm khái, Lục Tiểu Lương chú hoán tiểu xà lần thứ hai mở ra cái miệng lớn như chậu máu, một cái đem còn lại toàn bộ tiểu xà đều cho cắn lấy trong miệng, từng ngụm nhai. Cũng không lâu lắm, tiểu xà liền ở một tiếng non nê, thổ lộ mấy lần đầu lưỡi, một bộ chưa hết thòm thèm răng rớp. Đang lúc này, Lục Tiểu Lương đồng tử, con ngươi hơi co rút lại, không biết có phải hay không ảo giác, hắn phát hiện ở tiểu xà tam giác trên đầu, thậm chí có một nho nhỏ nhô ra. Hơn nữa, nay tiểu xà thân thể màu sắc càng đậm, đã hoàn toàn đã biến thành màu xám đậm, một luồng kinh người khí tức từ trong ra ngoài tản mắt ra, liền Lục Tiểu Lương chân hồn cảnh linh hồn đều cảm thấy có chút run rẩy. Lập tức, hưởng thụ xong mỹ thực tiểu xà lần thứ hai về tới Lục Tiểu Lương trên bàn tay, dùng nó tam giác tiểu đầu vô cùng thân mật sượt sượt ngón tay của hắn, tựa hồ hết sức hài lòng. Sau đó liền gọi ngươi tiểu hôi đi. Lục Tiểu Lương sờ sờ tiểu xà đầu nhỏ, cười nói. Tiểu xà nhất thời thổ lộ ra đầu lưỡi, nhẹ nhàng ở Lục Tiểu Lương trên bàn tay liếm láp mấy lần, dường như rất là vui mừng. Nhìn tiểu xà, Lục Tiểu Lương trong mắt lóe ra vẻ mong đợi vẻ, không biết này chú hoán chi xà sẽ mang cho hắn bao nhiêu kinh hỉ đây. Sau đó, Lục Tiểu Lương nhìn về phía mình chỗ cụ tay, nhẹ nhàng một trận xoa xoa, một cái mới cánh tay đột nhiên tái hiện ra, nhìn qua cùng với trước cũng không có khác biệt gì. Nhưng sẽ rách một phần linh hồn đi ra ngoài, làm sao sẽ không có tạo thành tổn thương đây. Lục Tiểu Lương liền cảm giác được rõ rệt linh hồn của chính mình khí tức đã trượt một đoạn dài. Ôi, không biết muốn hấp thu bao nhiêu hồn khí mới có thể bù đắp lại a. Nhưng là... Lục Tiểu Lương nhìn Tiểu Hôi, vui mừng nở nụ cười, cũng đáng. Làm Lục Tiểu Lương từ chiêu hồn không gian bên trong lúc đi ra, trời đã sáng. Ngày hôm nay, là một quan trọng tháng ngày, là hắn đi trấn tà ti vào trước tháng ngày. Trấn tà ti thiết lập tại võ thành phân bộ, là ở thành trì vị trí trung tâm. Làm cao nhất quyền lực bộ ngành, trấn tà ti đương nhiên là có này thủ quan vinh. Lục Tiểu Lương đứng trấn tà ti cửa, nhìn trên tấm bảng cứng cắp ma nhờ me ba chữ lớn, trấn tà ti. Lục Tiểu Lương đã từng có vô số lần từ nơi này đi ngang qua, ảo tưởng sẽ có một ngày có thể đi vào này phiến cửa lớn, nhưng bây giờ, hắn thật muốn tiến vào nơi này thời điểm, nhưng trong lòng không như trong tưởng tượng như vậy hưng phấn, càng nhiều nhưng là áp lực. Đến đâu thì hay đến đó. Lục Tiểu Lương hít sâu một cái, cất bước liền muốn đi vào. Người tới người phương nào? Hai cái hộ vệ nhất thời tiến lên một bước, đem Lục Tiểu Lương ngăn lại. Hai vị đạo huynh, đây là đang dưới thân phận lệnh bài. Nói, Lục Tiểu Lương từ trong lo nở dê lấy ra hắn cái kia diện thân phận lệnh bài, đưa tới. Một người trong đó hộ vệ một cái tiếp nhận, liếc nhìn thân phận lệnh bài sau khi, sắc mặt liền hòa hoãn hạ xuống, thanh bằng nói rằng, người, là ở vị nào đại nhân ngồi xuống. Lục Tiểu Lương lóe lên con ngươi, nhớ tới hôm qua Lưu Toàn đã thông báo chuyện tình, liền chắp tay, cười trả lời. Phượng Cửu Tiên, Phượng Đại Nhân dưới trướng. Chương 30, Bán Cân Hòa Thượng. Phượng Đại Nhân. Hai tên hộ vệ bình thản trên mặt rốt cục có một tia thay đổi sắc mặt. Hóa ra là Phượng Đại Nhân dưới trướng, thất kính thất kính. Hai tên hộ vệ lộ ra nụ cười, ôm quyền cười nói. Trong đó một vị hộ vệ nói tiếp, Đạo Huynh, ngươi chờ chốc lát, ta đây liền đi thông báo Phượng Đại Nhân dưới trướng. Nói xong, hắn liền bước nhanh đi vào phía trong. Làm phiền. Lục Tiểu Lương ôm quyền thi lễ, liền lặng lặng chờ ở đây. Liền trong cửa hộ vệ đều là tiên thiên cảnh võ giả, thật không hổ là đại danh đỉnh đỉnh trấn tà ti a. Nhan hạ, Lục Tiểu Lương âm thầm cảm khái một câu. Bây giờ linh hồn của hắn cảnh giới đã là đạt đến chân hồn cảnh, vì lẽ đó ở nhìn thấy hai người này hộ vệ thời điểm, hắn hay dùng hồn thức dò xét tu vi của bọn họ. Lục Tiểu Lương từ bên trong cơ thể của bọn họ nồng nặc tinh lực cường độ phán đoán, bọn họ nên ít nhất là tiên thiên cảnh tu vi. Kỳ thực Lục Tiểu Lương cũng không biết, mạo muội dùng hồn thức đi thăm dò tìm người khác tu vi, là cực kỳ không lễ phép, thậm chí đã có thể tính là xâm phạm người khác hành vi. Cũng may hai cái hộ vệ linh hồn cảnh giới cũng không đạt đến chân hồn cảnh, cho nên mới không có nhận ra được Lục Tiểu Lương hồn thức, bằng không, bọn họ đối xử Lục Tiểu Lương cũng không phải là thái độ này. Cũng không lâu lắm, tên hộ vệ kia tiểu ra đến rồi. Lục Tiểu Lương ngẩng đầu nhìn tới, trong mắt lóe ra một tia kinh ngạc. Cùng hộ vệ cùng ra tới còn có một người, nhưng là một người đầu trọc nam tử. Người đến dài đến mi thanh mục tú, có vẻ rất là tuổi trẻ, trên người khoác một cái vàng óng ánh áo cà sa, nhưng không chút nào đắc đạo cao tăng khí chất. Chân tả ti bên trong vẫn còn có hòa thượng. Nhìn người này trang phục, Lục Tiểu Lương hơi ngẩn ra. Chính là người này. Tên hộ vệ kia chỉ Lục Tiểu Lương nói rằng. Làm phiền. Hòa thượng chắp tay trước ngực, cực kỳ lễ phép hơi khom lưng thi lễ. Sau đó... Hòa thượng liền nhìn về phía Lục Tiểu Lương, cười nói vậy ngươi chính là Lục Tiểu Lương, Lục huynh đi. Lục Tiểu Lương gật gật đầu, chính là tại hạ. Phượng Đại Nhân đã theo ta đã thông báo, Lục huynh xin mời cùng Tiểu Tăng đến đây đi. Hòa thượng hướng Lục Tiểu Lương vẫy vây tay, rất là khách khí. Nghe vậy, Lục Tiểu Lương hướng về hai cái hộ vệ ôm quyền, liền đi theo. Vừa tiến vào trấn tà ti cửa lớn, Lục Tiểu Lương liền cảm thấy được rộng rãi sáng sủa, tâm thần thoải mái, sau đó liền lâm vào thật sâu chấn động bên trong. Một to lớn trận pháp bao phủ toàn bộ trấn tà ti, từ ngoài cửa căn bản không nhìn thấy cảnh tượng bên trong, chỉ có tiến vào cửa lớn, mới có thể chân chính nhìn thấy trấn tà ti toàn cảnh. Nơi này có một tòa cực kỳ hùng vĩ tráng lệ cung điện, khí thế bằng bạc, giống như đầu hồng hoàng cự thú ngủ đông ở đây. Lục Tiểu Lương chưa từng gặp như vậy đồ sộ cung điện, khi hắn trong ấn tượng, lục phiến môn tòa kia cung điện đã là đầy đủ đồ sộ. Có thể cùng tòa cung điện này muốn so sánh với, có thể nói là Hạo Nguyệt cùng Đom Đóm tranh huy, không thể đánh đồng với nhau. Mà cung điện bốn phía, nhưng là cổ thụ che trời, cây xanh tỏa bóng, dường như đi tới viễn cổ bên trong vùng rừng rậm, đang ở trong đó, có vẻ rất là nhỏ bé. Thật dài một lúc, Lục Tiểu Lương mới phản ứng được. Chợt hắn hít một hơi thật sâu, cười hướng hòa thượng kia nói rằng, đúng là để đại sư cười chê rồi. Hòa thượng khoát tay háo một cái, cười trả lời, Lục huynh, tiểu tăng lần đầu tới đây thời điểm, trong lòng chấn động có thể so với Lục huynh phải mạnh hơn. Dừng một chút, hòa thượng nói tiếp, Lục huynh, ngươi không cần cứ gọi ta đại sư, gọi tiểu tăng bán cân là tốt rồi. Bán cân? Danh tự này có chút kỳ quái a. Lục Tiểu Lương hơi run run. Lục huynh có phải là cảm thấy tiểu tăng tên có chút kỳ quái a? Hòa thượng cười nói. Có một chút. Lục Tiểu Lương ngược lại cũng rất thản nhiên. Đây là lao sâu rượu cho ta lấy tên. Dừng một chút, bán cân dường như có chút ảo não, nói tiếp, này lao sâu rượu cũng quá không phải đồ, cho ta lấy như thế cái thứ đồ hư tên. Đặt tên như thế nát còn chưa tính. Còn nhất định phải ta hạ sơn, tiến vào này trấn tà ti, nói cái gì muốn hàng yêu trừ ma, giữ gìn muôn dân, tất cả đều là chó má. Này lao sâu rượu nhất định trốn ở trong chùa lén lút uống rượu. Nói tới chỗ này, bán cân hận đến trực dương dương, Lục Tiểu Lương tựa hồ còn nhìn thấy, khi hắn bên khỏe miệng chảy xuôi một tia bóng ánh chảy nước miếng. Trái một lao sâu rượu, lại một cái lao sâu rượu, Lục Tiểu Lương có chút lúng túng cười hỏi, không biết này lao sâu rượu là. Sư phụ của ta, một người chỉ biết uống rượu lao sâu rượu. Bán cân bĩu môi, trả lời. Sư phụ, lao sâu rượu. Lục Tiểu Lương híp híp mắt, hắn cũng không phải cảm thấy như vậy. Có thể làm cho này tiểu hòa thượng tiến vào trấn tà ti, cũng đã có thể nói rõ vấn đề. Xem ra, này tiểu hòa thượng cũng không đơn giản nhé. Chỉ là, đây thật sự là hòa thượng sao? Ở Lục Tiểu Lương trong ấn tượng, hòa thượng không phải là có tu dưỡng dáng vóc tiểu tụy tín đồ đạo Phật sao? Có thể trước mắt vị này, Lục Tiểu Lương một điểm cũng chưa tới tín đồ đạo Phật cái bóng. Lục Tiểu Lương vẻ mặt có chút quái lạ, thuận miệng hỏi câu, bán cân, ngươi là không phải còn có cái sư huynh đệ gọi ta mở la nở dê? Bán cân nhất thời ánh mắt sáng lên, tò mò nhìn hắn, Lục huynh, ngươi là làm sao mà biết được? Lục Tiểu Lương vội ho một tiếng, ngượng ngùng cười cợt, ta đoán mò. Nha, ta cũng cho là ngươi nhận thức sư huynh của ta đây. Bán cân hơi có chút thất vọng nói câu. Đúng rồi, bán cân, ta muốn hỏi ngươi một vài vấn đề. Lục Tiểu Lương lập tức chuyển hướng đề tài. Nha, Lục huynh, ngươi mời nói. Bán cân nói rằng, trấn tả ti bên trong có Hoàng Tuần Sứ, Huyền Tuần Sứ, Địa Tuần Sứ, ta nghĩ biết. Những này tuần sứ là ăn cái gì tiêu chuẩn phân chia? Lục Tiểu Lương chăm chú hỏi. Kỳ thực trấn tà ti bên trong chức quan đê u theo tuần sứ xưng hô, nhưng vì phân chia quan giai kích thước, tổng cộng chia làm vi thiên địa huyền hoàng 4 đẳng cấp, từ thấp đến cao theo thứ tự là hoàng tuần sứ, huyền tuần sứ, địa tuần sứ, cùng với cao nhất thiên tuần sứ. Đương nhiên, này 4 đẳng cấp tuần sứ cùng thực lực của tự thân có quan hệ rất lớn. Nhưng ở trấn tà ti bên trong, cũng không phải án hoàn toàn thực lực phân chia, chủ yếu là án điểm cống hiến phân chia. Bán cân rất có kiên trì giải thích. Điểm cống hiến. Đây là cái gì? Lục Tiểu Lương không hiểu hỏi. Điểm cống hiến chính là mỗi cái tuần sứ hoàn thành nhiệm vụ sau thu được công huân thưởng, căn cứ nhiệm vụ độ khó, thu được điểm cống hiến cũng bất đồng. Bán cân tiếp tục giải thích. Lục Tiểu Lương trên mặt lộ ra bừng tỉnh vẻ mặt, suy nghĩ một chút, lại hỏi ra một vấn đề. Bán cân, vậy những thứ này mô y cao y đẳng cấp tuần sứ trong lúc đó có phải là đều có xếp hạng đây? Bởi vì Lục Tiểu Lương đột nhiên nhớ tới Phượng Cửu Tiên. Nàng bị Thanh Vân Tử nhận ra, được gọi là đệ tam huyền tuần sứ. Đương nhiên là có thứ hạng, cũng là căn cứ điểm cống hiến bao nhiêu sắp xếp ra thứ tự. Nói, bán cân trong bàn tay đột ngột xuất hiện một mảnh lệnh bài, hắn chỉ vào lệnh bài nói rằng, Lục huynh, ngươi xem, ở hoàng tuần sứ bên trong, ta thứ hạng là 156 vị. Lục Tiểu Lương theo bán cân ngón tay phương hướng nhìn sang, liền thấy được thân phận của hắn lệnh bài trên có một năm, xa u mấy chữ này. Lập tức, Lục Tiểu Lương liền lấy ra chính hắn thân phận lệnh bài. Quả nhiên ở tại thượng khán đến 387 mấy cái này con số. Trước kia, Lục Tiểu Lương còn tưởng rằng đây là hắn đánh số, bây giờ nhìn lại, hắn ở trấn Tà Ti xếp hạng chính là 397 vị. Bán cân, hiện tại trấn Tà Ti Hoàng Tuần Sứ tổng cộng có bao nhiêu người? Lục Tiểu Lương hỏi. Nên có khoảng 400 người đi. Hoàng Tuần Sứ bên trong thường thường sẽ có người xuất hiện chuyện ngoài ý muốn, vì lẽ đó cụ thể nhân số ta cũng không phải rất rõ ràng. Bán cân nghĩ một hồi, mới mở miệng trả lời. Thường thường, xuất hiện chuyện ngoài ý muốn. Lục Tiểu Lương nhạy cảm chú ý tới hai người này tử. Xem ra, này chân tà ti quan sai cũng không phải tốt như vậy làm a. Lục Tiểu Lương chậm rãi thổ lộ ra một hơi, chỉ một cái hướng khác, lộ ra cực kỳ ánh mắt kỳ quái, nghi ngờ hỏi, bán cân, đó kiến trúc. Bán cân lập tức trợn to hai mắt, kinh ngạc nhìn Lục Tiểu Lương, hỏi ngược một câu, ngươi có thể nhìn thấy tòa kia kiến trúc. Chương 31, Trấn Hồn Tháp. Ngay ở nhìn thấy tòa kia kiến trúc trong nháy mắt, Lục Tiểu Lương trước ngực chiêu hồn phiên không tên chấn động một chút, tựa hồ dây rủa muốn từ trong ngực của hắn bay ra ngoài. Lục Tiểu Lương trong lòng đống cả kinh, không chút biến sắc đem trấn an hạ xuống. Không nhìn thấy. Lục Tiểu Lương lắc lắc đầu, chợt bổ sung một câu, nhưng ta có thể nhận biết được. Nghe vậy, bán cân nhíu mày, có vẻ rất là bất ngờ, tự lẩm bẩm, này không nên a. Bán cân nhìn Lục Tiểu Lương, cẩn thận trên dưới đánh giá một phen, mới mở miệng hỏi, Lục huynh, lẽ nào linh hồn của ngươi đã tiến vào chân hồn cảnh? Lần này, đến phiên Lục Tiểu Lương kinh ngạc hỏi ngược lại câu, bán cân, ngươi là làm sao biết được? Quả thế, bán cân lập tức lộ ra bừng tỉnh vẻ, nhìn Lục Tiểu Lương trong ánh mắt toát ra nồng đậm thật là tốt kỳ vẻ, Lục huynh thật là không đơn giản a, ta quan Lục huynh chỉ có biết điều cảnh tu vi võ đạo, nhưng cũng có chân hồn cảnh linh hồn tu vi, thực sự là lệnh tiểu tăng mở mang tầm mắt a. Lục Tiểu Lương cười nhạt một tiếng, cười trả lời, bán cân quá khen rồi, ta chỉ bất quá là so với người khác có thêm điểm vận may thôi. Nghe vậy, bán cân khẽ mỉm cười, không có ở cái đề tài này trên lại no y thêm gì nữa, ngược lại giải thích, Lục huynh, bởi vì ngươi thấy được Trấn Hồn Tháp. Trấn Hồn Tháp? Lục Tiểu Lương mặt lộ vẻ vẻ nghi hoặc. Lục huynh, nếu như ta không đoán sai, ngươi cũng không phải dùng nhìn bằng mắt thường đến, mà là dùng hồn thức nhận biết được đi. Bán cân cười nói. Lục Tiểu Lương gật gật đầu. Lục huynh, ngươi khả năng còn không biết, tòa này Trấn Hồn Tháp nhưng thật ra là một cái hồn khí. Bán cân chậm rãi thổ lộ đi ra. Hồn khí? Dĩ nhiên là hồn khí. Lục Tiểu Lương trong mắt nhất thời nhấp nhoáng một tia vẻ khiếp sợ. Hồn khí, tên như ý nghĩa, đây là một loại tác dụng với linh hồn đồ vật. Hồn khí so với linh khí, muốn càng thêm ít ỏi. Lục Tiểu Lương gặp linh khí, nhưng hắn nhưng xưa nay đều không có gặp hồn khí. Hơn nữa, đây chính là một cái cực phẩm hồn khí, có năng lực khó tin. Không phải chân hồn không thể nhận ra. Bán cân bổ sung một câu. Thì ra là như vậy. Lục Tiểu Lương mặt lộ vẻ bừng tỉnh vẻ, hắn hồn thức từ lâu phát tán ra, quan sát tòa này thần bí Trấn Hồn Tháp. Đây là một tòa ba y tầng bảo tháp, đỉnh tháp như nắp, tháp sát như bình, màu sắc như sát, phổ thông nhưng lại thần bí, nguy nga cao to, như chống trời một trụ, xuyên thẳng vân tiêu. Một chút qua đi, liền thật sâu lạc ấn tại trong linh hồn. Lục Tiểu Lương hít sâu một hơi, bình phục nội tâm khuấy động tâm tình, mở miệng hỏi, bán cân, ngươi cũng biết tòa này Trấn Hồn Tháp chỉ dùng để tới làm cái gì sao? Trấn Hồn Tháp, tên như ý nghĩa, đương nhiên là dùng để trấn áp tâm hồn. Bán cân cười cợt, liếc nhìn Lục Tiểu Lương, nói tiếp câu, còn có, nó cũng có thể dùng để tu luyện linh hồn. Trấn áp tâm hồn. Tu luyện linh hồn. Lục Tiểu Lương nghe đơn giản, nội tâm nhưng từ lâu là so nở dê to gió lớn. Thật không hổ là trấn tà ti, lại có như vậy ngối bảo. Lục huynh, ngươi cũng biết tòa này trấn hồn tháp vì sao có thể dùng đến tu luyện linh hồn. Bán cân cười nói, còn bán cái nút. Lục Tiểu Lương lắc lắc đầu, chờ nghe tiếp. Bởi vì trấn hồn tháp bên trong trấn áp vô số âm hồn. Nghe được câu này, Lục Tiểu Lương liền nhíu mày, trong lòng mơ hồ có suy đoán, trầm giọng hỏi, bán cân, ngươi sẽ không phải là phải nói cho ta, tu luyện linh hồn cần thiết nguyên chất chính là bắt nguồn từ những này vô số âm hồn đi. Bán cân gật gật đầu, trấn hồn tháp không riêng có thể trấn áp âm hồn, còn có thể chậm rãi lấy ra những này âm hồn hồn khí, do đó dùng làm dùng để tu luyện. Lục Tiểu Lương vẫn nhíu lại lông mày, trịnh trọng hỏi câu, vậy này loại thủ đoạn có thể hay không quá mức tàn nhẫn, làm đất trời oán giận. Nghe vậy, bán cân thở dài, thán vừa nói, vừa bắt đầu ta cũng là cho là như vậy. Có thể Phượng Đại Nhân nói cho ta biết, những này bị giam tiến vào trấn hồn tháp âm hồn đều là không chuyện ác nào không làm, thương thiên hại lý tai họa, động tác này lấy là vì thay trời hành đạo, đồng thời lại khả tạo phúc tu sĩ, nhất cử lương tiện. Nghe nói đến đây, Lục Tiểu Lương đột nhiên nhớ tới chiêu hồn phiền, hắn cách làm kỳ thực cùng này trấn hồn tháp cũng không giống. Suy nghĩ một chút, Lục Tiểu Lương chậm rãi thổ lộ ra vài chữ, không thẹn với lòng. Nghe vậy, bán cân đầu tiên là sững sờ, ngược lại cười ha ha, được lắm không thẹn với lòng, Lục huynh đúng là nghị thoáng ra, ta còn tưởng rằng Lục huynh đối với lần này sẽ có khúc mắc đây. Lục Tiểu Lương trên mặt nhất thời lộ ra thần sắc cổ quái, trong lòng âm thầm đoán thầm nói, ta một bộ đầu ở đâu ra khúc mắc, đúng là ngươi hòa thượng này, không đều nói người xuất ra lòng dạ từ bi, nhất có khúc mắc hẳn là ngươi mới đúng không? Nhưng nhìn bán cân sảng lãng dáng dấp, chút nào không nhìn ra có nửa điểm khúc mắc. Bán cân đại sư, ta nên muốn khâm phục ngươi mới đúng.
Lục Tiểu Lương cười trêu ghẹo một câu.
Lục huynh, ngươi có chỗ không biết, ta Phật môn chú ý chính là không muốn vô vi, có muốn thì lại vì là, vì lẽ đó, ta người trong Phật môn có thể sẽ so với bình thường người nếu muốn đến mở.
Bán cân thật lòng giải thích.
Lục Tiểu Lương vừa nghe, trong lòng nhất thời tò mò, thế giới Phật môn thật giống cùng trái đất Phật môn có chút không giống nhau lắm.
Lục huynh, đi thôi, ta dẫn ngươi đi xem luyện công phòng.
Lục Tiểu Lương gật gật đầu, đi theo.
Tiến vào cung điện, tia sáng hơi thầm, ánh sáng dịu dịu từ khảm nạm ở trên vách tường Dạ Minh Châu tản ra, đem rộng rãi cung điện chiếu lên sâu thẳm mà yên tĩnh.
Thật nồng nặc linh khí.
Lục Tiểu Lương trong lòng có chút chấn động, hắn cảm thấy nơi đây nồng độ linh khí muốn so với ngoại giới cao hơn gấp 3 còn chưa hết.
Nếu như ở đây tu luyện một ngày, đủ để bù đắp được ở bên ngoài tu luyện 3 ngày.
Không trách Chấn Tà Ti ngoại trừ quyền lợi ngập trời ở ngoài, vẫn là tất cả mọi người tha thiết ước mơ tu luyện thánh địa.
Hai người cất bước ở một cái rộng rãi trong đường nối, hai bên đều có từng gian tách ra gian phòng.
Lục huynh, chúng ta Hoàng Tuần Sứ luyện công phòng liền thống nhất an bài tại đây chút hoàng cấp mật thất.
Bán cân chỉ vào những này gian phòng nói rằng.
Hoàng cấp mật thất? Chẳng lẽ còn có cái khác đẳng cấp mật thất?
Lục Tiểu Lương không khỏi hỏi.
Đúng, những này mật thất cũng chia làm thiên địa huyền hoàng 4 đẳng cấp mật thất, phân biệt đối ứng cùng đẳng cấp tuần sứ.
Đẳng cấp càng cao mật thất, bên trong nồng độ linh khí cũng là càng cao.
Bán cân giải thích.
Lục Tiểu Lương lóe lên con ngươi, lại hỏi, bán cân, cái kia cấp bậc thấp tuần sứ có thể đi đẳng cấp cao mật thất sao?
Tỷ như ta là hoàng tuần sứ, có thể đi huyền cấp mật thất tu luyện sao?
Đương nhiên có thể, chỉ có điều ngươi cần trả giá điểm công lao, mà ngươi ở tại tự thân đẳng cấp đối ứng mật thất, thì lại không cần trả giá điểm công lao.
Bán cân cười nói,
hóa ra là như vậy.
Lục Tiểu Lương kỳ thực có thể hiểu được làm như vậy, vừa đến có thể tốt hơn tài nguyên bố trí, thứ hai thì lại có thể khích lệ tuần sứ càng thêm nỗ lực đi song thành nhiệm vụ, thu được nhiều hơn điểm cống hiến.
Bình thường không nhiệm vụ thời điểm, rất nhiều tuần sứ đều sẽ ở tại trong mật thất chăm chỉ tu luyện, nâng lên thực lực của tự thân.
Chấn Tà Ti bên trong cạnh tranh có thể kịch liệt là mở.
Những này Lục huynh sau đó đều sẽ hiểu.
Nghe nói lời ấy, Lục Tiểu Lương lóe lên con người, lại nghĩ tới một vấn đề, bán cân. Vậy nếu là tất cả tuần sứ đều ở bế quan tu luyện, những nhiệm vụ kia chơi được do ai đi xong thành đây?
Bán cân lập tức cười giải thích, sẽ không tồn tại tình huống như thế, bởi vì Chấn Tà Ti bên trong có quy định, mỗi cái tuần sứ mỗi tháng nhất định phải hoàn thành 3 cái nhiệm vụ.
Dừng một chút, bán cân sờ sờ chính mình đầu trọc, hơi có chút ngượng ngùng nói, Lục Tiểu Huynh, tháng này ta còn kém một cái nhiệm vụ chưa hoàn thành, mà phía ta bên này vừa nhận cái nhiệm vụ, đang lo muốn tìm cá nhân cùng đi hoàn thành. Không biết Lục huynh có hứng thú hay không đây?
Nghe vậy, Lục Tiểu Lương phản ứng đầu tiên chính là từ chối, bởi vì hắn vừa mới tiến vào Chấn Tà Ti, hết thảy đều còn chưa khỏe tốt quen thuộc, tự nhiên không thể đi đón nhiệm vụ gì.
Nhưng hắn nghĩ đến bán cân đối với mình biết sẽ trả lời, lại không tốt trực tiếp từ chối, trong mắt liền lộ ra chần chờ vẻ.
Lục huynh cứ yên tâm đi, an nguy của ngươi do ta lo, huống hồ, nhiệm vụ này cũng là cấp thấp nhất cấp nhiệm vụ, cũng không có bao nhiêu nguy hiểm.
Bán cân cười nói, trong mắt để lộ ra vẻ mong đợi vẻ.
Bán cân, phe ta liền biết là nhiệm vụ gì sao?
Lục Tiểu Lương thoáng suy tư, liền mở miệng hỏi.
Điều tra một biến mất sân thôn.
Chương 32, biến mất sân thôn.
Chấn Tà Ti nhiệm vụ lấy độ khó phân chia, thấp nhất là nhất tinh, cao nhất vì là cửu tinh.
Bán cân nói cho Lục Tiểu Lương, hắn tiếp nhiệm vụ, chỉ là độ khó thấp nhất nhất tinh nhiệm vụ, trình độ nguy hiểm cũng không cao.
Bởi vì điểm này, lúc này mới bỏ đi Lục Tiểu Lương rất nhiều lo lắng, đồng ý hạ xuống.
Mà chính hắn, cũng muốn đi ra ngoài mở mang, nhìn Chấn Tà Ti người đến tột cùng là làm sao pha án.
Vì lẽ đó, Lục Tiểu Lương cũng không có ở Chấn Tà Ti bên trong ở lâu thêm, liền theo bán cân đi ra ngoài hoàn thành nhiệm vụ.
Tây Dương Sơn, ở vào võ thành 20 dặm ở ngoài.
Ở tòa này trên núi, có một mấy trăm người thôn xóm, tên là Vương Gia Thôn, người trong thôn đời đời kiếp kiếp sinh sống ở trên núi, đã có mấy trăm năm truyền thừa kéo dài. Mà đang ở ngày hôm qua, Vương Gia Thôn đột ngột từ Tây Dương Sơn trên biến mất rồi, không có để lại một điểm dấu vết, phảng phất thôn này chưa từng có từng xuất hiện tựa như.
Phát hiện tình huống này chính là một tiểu phu, hắn chính là Vương Gia Thôn người, vừa vặn ở bên ngoài đốn tuổi, chờ hắn khi về nhà, liền phát hiện toàn bộ thôn trang biến mất không thấy.
Liền, hắn liền báo quan.
Một phen kiểm chứng sau khi, Lục Phiến Môn xác nhận Tây Dương Sơn trên quả thật có Vương Gia Thôn như thế một thôn trang, hiện nay nhưng quỷ dị biến mất rồi.
Bởi vậy, Lục Phiến Môn lập tức đem này lên án kiện, án đăng báo cho Chấn Tà Ti xử lý.
Hai người đã chạy tới Tây Dương Sơn dưới chân núi, thừa dịp nghỉ chân thời gian, Lục Tiểu Lương không khỏi hỏi câu, bán cân, ngươi cảm thấy này toàn bộ thôn trang biến mất là theo tai họa có quan hệ sao?
Bán cân cầm trong tay một hồ lô rượu, hung hăng ngực một hớp xuống, có chút hàm hồ nói câu, 89/10 chính là tai họa gây nên. Thấy bán cân một bộ say khướt dáng dấp, Lục Tiểu Lương nhíu môi, thực sự có chút bất đắc dĩ. Vừa ra trấn Tà Ti, bán cân liền móc ra cái này hồ lô rượu, vận hướng về trong miệng uống rượu, dọc theo đường đi cơ bản đều không có dừng lại quá. Bán cân, không phải nói người xuất gia đều không uống rượu sao? Lục Tiểu Lương ở bên cạnh hỏi câu. Bán cân híp mắt, vỗ Lục Tiểu Lương vai, nói thật, Tiểu Lương A, ảnh. Người đây sẽ không đã hiểu, rượu thịt xuyên chẳng quá, Phật tổ trong lòng lưu, đây mới là tu Phật cảnh giới tối cao. Lục Tiểu Lương lườm một cái, ngược lại cũng không đi phản bác hắn, chỉ là hơi có chút lo lắng nói câu. Bán cân, ngươi bây giờ này tấm trạng thái, còn có thể khỏe mạnh hàng yêu trừ mà sao? Ảnh. Bán cân lại đánh cái ợ, trịnh trọng nói, Tiểu Lương, ngươi không cần lo lắng, ta thanh tình đây, lão nạp vậy thì mang ngươi lên núi. Hàng yêu trừ ma. Chờ hai người đi tới giữa sườn núi, thì có một da dê ngăm đen người đàn ông trung niên chờ ở nơi đó. Người này một thân tiểu phu trang phục, Lục Tiểu Lương vừa thấy, liền biết hắn là cái kia vương gia thôn duy nhất người sống sót. Hai vị quan sai đại nhân, các ngài đã tới. Vừa thấy hai người xuất hiện, người đàn ông trung niên lập tức thi lễ một cái, lo lắng nói rằng. Lục Tiểu Lương vốn muốn cho bán kính đi tới câu hỏi, nhưng thấy đến hắn mê đầu uống rượu răng dấp, chợt liền lắc lắc đầu, tiến lên một bước, nghiêm túc hỏi. Ngươi nhưng là cái kia vương gia thôn người. Bẩm đại nhân, tiểu nhân chính là. Người đàn ông trung niên kinh hoàng trả lời. Ngươi đem vương gia thôn đích tình huống tỉ mỉ nói một lần. Lục Tiểu Lương trầm giọng nói rằng. Là, đại nhân. Người đàn ông trung niên ôm quyền thi lễ, nói tiếp, đại nhân, là như vậy. Ngày hôm qua mặt trời lặn lúc, cùng ngày xưa như thế, ta từ trên núi chém xong tuổi về nhà, đi tới làng khẩu, lại phát hiện toàn bộ vương gia thôn đều biến mất không thấy. Vừa bắt đầu. Ta chỉ là cảm thấy có thể là chính mình đi lầm đường, sau đó lại trở về tiêu sái một lần, lại phát hiện kết quả vẫn là như thế, vẫn không tìm được vương gia thôn. Liền, ta liền bắt đầu cung lên, tới tới lui lui bắt đầu tìm, vẫn tìm tới buổi tối, cũng đều không có phát hiện vương gia thôn tung tích. Buổi tối hôm đó, ta liền đi báo quan. Nghe nói người đàn ông trung niên ngắn gọn miêu tả, Lục Tiểu Lương nhíu mày. Trầm giọng hỏi, ngươi xác định nhớ không lầm vương gia thôn vị trí? Bẩm đại nhân. Tiểu nhân nhất định sẽ không nhớ lầm, ta sinh sống ở trên ngọn núi này đã mấy thập niên, đi về vương gia thôn hết thảy sơn đạo ta đều rõ như lòng bàn tay, dù cho sờ soạng, tiểu nhân đều có thể an toàn tìm tới. Hơn nữa, ở tiểu nhân báo quan chi hỏa, có quan sai đại nhân dựa theo võ thành địa chí bộ trên ghi lại địa điểm, cũng đơn độc đi tìm, nhưng vẫn không có tìm được vương gia thôn. Người đàn ông trung niên giải thích. Nghe vậy, Lục Tiểu Lương nuốt cằm, nhíu chặt lông mày sâu hơn. Ngươi dẫn chúng ta đi xem vương gia thôn nguyên bản nên tồn tại vị trí đi. Suy tư chốc lát, Lục Tiểu Lương đột nhiên mở miệng nói rằng. Hai vị đại nhân, mời đi theo ta. Nói, người đàn ông trung niên cất bước thì ở phía trước dẫn đường. Không lâu lắm, người đàn ông trung niên ngừng lại bước chân, chỉ vào hắn phía trước một rừng cây nói rằng. Hai vị đại nhân, nơi này vốn nên là chính là vương gia thôn vị trí, nhưng bây giờ nhưng kỳ quái đã biến thành một rừng cây. Nói xong. Người đàn ông trung niên liền đột nhiên quỳ xuống, dập đầu cái đầu, mang theo tiếng khóc nức nở hô, xin mời hai vị đại nhân cứu vương gia thôn đi. Tiểu nhân coi như làm trâu làm ngựa đều sẽ báo đáp hai vị đại nhân ân tình. Người trước lên, chúng ta nhất định sẽ tận chúng ta có khả năng, giải cứu vương gia thôn. Lục Tiểu Lương trịnh trọng nói. Đang lúc này, bán cân đột nhiên thu hồi rượu của hắn cây bầu, nhìn về phía trước rừng cây, trên mặt lộ ra vẻ ngưng trọng, đầu cũng không chuyển nói câu, vị thí chủ này, ngươi mau mau hạ sơn. Chờ tin tức của chúng ta. Người đàn ông trung niên vừa nghe, tựa hồ cũng đã nhận ra có chút sốt sáng bầu không khí, lần thứ hai dập đầu cái đầu sau khi, vội vàng đứng dậy chạy xuống núi. Nhìn bán cân trên mặt vẻ ngưng trọng, Lục Tiểu Lương không khỏi hỏi câu, bán cân, ngươi có cái gì phát hiện sao? Tiểu Lương, ngươi dùng cho ngươi hồn thức dò xét một hồi phía trước cái kia mảnh rừng cây. Bán cân chỉ hắn ngay phía trước rừng cây. Nghe vậy, Lục Tiểu Lương lập tức tỏa ra hắn hồn thức, hướng về bán cân chỉ phương hướng, lan tràn qua. Sau một khắc, Lục Tiểu Lương đồng tử, con ngươi liền hơi co rụt lại, sắc mặt đồng dạng trở nên ngưng trọng lên, bởi vì hắn phát hiện, hắn hồn thức một pha tờ tán đến phía trước cái kia mảnh rừng cây, tựu như cùng đá chìm đáy biển, biến mất không thấy hình bóng. Có gì đó quái lạ. Lục Tiểu Lương vẫn là lần thứ nhất đụng tới tình huống như thế, không khỏi nhìn về phía bên cạnh bán cân. Ảo cảnh. Bán cân nhìn về phía trước rừng cây, chậm rãi thổ lộ đi ra. Ảo cảnh. Lục Tiểu Lương lộ ra một bộ như có suy nghĩ dáng dấp. E sợ vương gia thôn cũng không có chân chính biến mất, mà là đang nảy trong ảo cảnh. Bán cân chậm rãi nói rằng. Bán cân, ngươi là nói, cánh rừng cây này chỉ là một ảo cảnh, Vương Gia Thôn kỳ thực cũng không có biến mất, mà là bị cánh rừng cây này cho che giấu.
Lục Tiểu Lương lóe lên con ngươi, xác nhận nói.
Nên như vậy.
Bán Cân gật gật đầu.
Vậy ngươi có cái gì biện pháp giải quyết sao?
Lục Tiểu Lương hỏi.
Có.
Lục Tiểu Lương lập tức hơi cảm thấy hứng thú nhìn về phía Bán Cân.
Đang lúc này, Bán Cân đột nhiên quay đầu nhìn về phía Lục Tiểu Lương, thật lòng hỏi câu, Tiểu Lương, ngươi có đồng tử đái sao?
Cá y gì?
Lục Tiểu Lương có chút một vòng, nhưng lập tức hắn liền phản ứng lại, nheo mắt lại, nhẹ nhàng nói câu, Bán Cân, không cần nói cho ta, ngươi cái này Tiểu Hòa Thượng đã không có đồng tử đái.
Chương 33, Quỷ dị xương trắng.
Bán Cân chừng Lục Tiểu Lương một chút, biểu hiện nghiêm túc, trịnh trọng nói câu, vị thí chủ này xin mời nói cẩn thận, Tiểu Tăng nhưng là người xuất gia.
Chó má người xuất gia.
Uống rượu thời điểm làm sao không gặp ngươi thừa nhận đây?
Lục Tiểu Lương âm thầm phúc phỉ một câu.
Chật, Lục Tiểu Lương liền nghiêm mặt nói, Bán Cân, ngươi xác định đồng tử đái có thể giải trừ cái này hảo cảnh.
Bán Cân lắc lắc đầu, thanh bằng trả lời, không thể.
Không thể.
Không thể ngươi hỏi ta cái này làm gì?
Lục Tiểu Lương rất là không nói gì, rất muốn ở Bán Cân trên đầu chọc gõ mấy lần, gõ tỉnh cái này tràn đầy rượu đầu.
Đồng tử đái bên trong ẩn chứa nồng nặc dương khí, đối với thai họa có thiên nhiên khắc chế.
Ta là đang nghĩ, đợi lát nữa nếu như giải trừ ảo cảnh sau khi xuất hiện cái gì đáng sợ thai họa, ngươi vừa vặn có thể đem ra phòng thân.
Bán Cân nửa mắt ngông lung nhìn Tiểu Lương, chậm rãi giải thích.
Nghe vậy, Lục Tiểu Lương thật lòng hỏi ngược một câu, tốt xấu ta cũng là một biết điều võ giả. Lẽ nào ta ngay cả đồng tử đái bên trong này điểm dương khí đều không có?
Hơn nữa, muốn thật xuất hiện đáng sợ tai họa, dự a vào này điểm đồng tử đái còn có thể hữu dụng không?
Hình như là nha.
Ta làm sao không nghĩ tới đây?
Bán Cân ở rượu, sờ sờ chính mình đầu trọc, tự lẩm bẩm.
Lục Tiểu Lương cái chán nhất thời đầy hắc tuyến, hắn hiện tại cảm thấy theo con sâu rượu này tới nơi này có thể là một cái sai lầm quyết định.
Tiểu Lương, chuẩn bị sẵn sàng, ta muốn giải trừ cái này hảo cảnh.
Nói, Bán Cân sắc mặt trở nên ngưng trọng lên, cùng với trước say rượu hắn như hai người khác nhau.
Đi.
Một tiếng đơn giản quá khẽ, Bán Cân đột nhiên đưa hắn trong tay này trôi Phật Châu cho vứt ra ngoài.
Phật Châu bay tới không trung, xoay tròn trôi nổi ở giữa không trung, đống dưng mà trường, trong chớp mắt, liền đã biến thành gối say kích cỡ tương đương.
Cùng lúc đó, Phật Châu hào quang chói lọi, sáng lên một bó hào quang màu nhũ bạch, trực tiếp chiếu vào hai người phía trước cái kia mảnh trong rừng cây.
Đang lúc này, bạch quang chiếu rọi cái kia mảnh rừng cây run run một hồi, dường như trên mặt nước nổi lên sóng nước gnso nz giống như vậy.
Lại như trăng trong nước, làm cho Lục Tiểu Lương trước mắt xuất hiện mộng ảo giống như cảm giác.
Chuyện này căn bản là không phải rừng cây.
Ngay sau đó, liền truyền đến răng rắc một tiếng, dường như có cái gì đồ vật vỡ vụn.
Sau một khắc, một nhàn nhạt khổng lồ bóng mờ chậm rãi từ gợn sóng không gian bên trong hiện lên, từ làm nhạt thực, không quá vài giây, Lục Tiểu Lương cảnh tượng trước mắt rốt cục dần dần ổn định lại.
Đây là...
Lục Tiểu Lương trợn mắt lên, trong mắt tràn đầy vẻ khiếp sợ.
Giờ khả cờ này, một chân chân thực thực thôn trang tiểu gia hiện tại hắn trước mắt.
Vương Gia Thôn.
Nhìn cửa thôn trên tấm bảng ba cái vặn vặn vẹo vẹo đại tự, không thể kìm được Lục Tiểu Lương không tin.
Bán Cân, nhiệm vụ này cứ như vậy hoàn thành.
Chỉ đơn giản như vậy.
Nhìn trước mắt thôn trang này, Lục Tiểu Lương giờ khả cờ này vẫn còn mộng bức bên trong.
Bán Cân gật gật đầu. Nhiệm vụ này mục đích chỉ là yêu cầu chúng ta điều tra cái chấn nhỏ này biến mất nguyên nhân, nếu cái chấn nhỏ này đã xuất hiện, cái kia theo lý mà nói coi như hoàn thành nhiệm vụ,
chỉ là cái gì?
Lục Tiểu Lương không khỏi hỏi.
Chỉ là ngươi không cảm thấy thôn trang này có vẻ hơi an tĩnh đi.
Bán Cân nhìn cách đó không xa thôn trang, sắc mặt nghiêm túc, làm như phát hiện cái gì.
Nghe Bán Cân vừa nói như thế, Lục Tiểu Lương cũng phát hiện dị thường.
Trong thôn trang, yên tĩnh, một bóng người đều không có. Rất là khác thường.
Không biết làm sao, Lục Tiểu Lương trong lòng đều là có cố dự cảm không tốt, hắn bỗng sinh ra ý lui, liền liền nhẹ giọng nói rằng, Bán Cân, nếu nhiệm vụ của chúng ta đã hoàn thành, vậy này đến tiếp sau chuyện tình cứ giao cho những người khác đi xử lý, chúng ta hay là trước được rời đi đi.
Bán Cân lắc lắc đầu, không tên nói câu, e sợ đã không còn kịp.
Cái gì không còn kịp?
Lục Tiểu Lương hơi nghi hoặc một chút.
Bán Cân đầu cũng không chuyển trả lời.
Tiểu Lương, ngươi quay đầu lại nhìn. Chúng ta còn có đường xuống núi sao?
Nghe vậy, Lục Tiểu Lương đột nhiên quay đầu nhìn lại, thấy một màn nhất thời làm hắn tim hung hăng run lên.
Đường đây.
Lục Tiểu Lương chỗ đã thấy, tất cả đều là mù sương một mảnh sương mù, tầm nhìn thấp thậm chí ngay cả bên cạnh Bán Cân đều chỉ có thể nhìn thấy một cái bóng mơ hồ.
Tiểu Lương, ta cảm thấy chúng ta đã bị con kia thai họa theo dõi.
Bán Cân trầm trọng lời nói từ bên người truyền đến.
Nghe nói lời ấy, Lục Tiểu Lương đồng tử,
con ngươi đột nhiên co rụt lại, lập tức quay người lại đi, nhìn về phía cái kia an tĩnh thôn trang. Giờ khả cờ này, trừ bọn họ ra phía trước thôn trang không có một chút nào sương mù ở ngoài, phía sau bọn họ tất cả địa phương đều bị màu trắng sương mù cho bao phủ. Nay trận màu trắng sương mù, xuất hiện lặng yên không một tiếng động, xuất hiện. Làm người sợ hãi. Đây là muốn chúng ta tiến vào thôn trang ý tứ của sao? Nhìn loại này quỷ dị tình huống, Lục Tiểu Lương cũng không phải cảm thấy trong thôn trang không có sương mù sẽ là một loại tự nhiên hiện tượng. Lục Tiểu Lương cảnh giác ngắm nhìn bốn phía, nhưng ngoại trừ sương mù nồng nặc, không có gì cả phát hiện, hắn đột nhiên hướng Bán Cân hỏi, Bán Cân, ngươi bây giờ là cảnh giới gì? Bán Cân kinh ngạc nhìn mắt Vương Phong, thuận miệng nói câu, tâm động cảnh. Chật, Bán Cân nhìn thấy Lục Tiểu Lương ve mặt nghi hoặc, tiếp theo giải thích một câu, đây là Phật đạo cảnh giới thứ nhất, tâm động cảnh, cũng chính là tương đương với võ đạo thông khiếu cảnh. Cái gì? Tương đương với thông khiếu cảnh. Câu này, Lục Tiểu Lương nghe rõ. Làm nửa ngày, hòa thượng này nguyên lai chỉ là tương đương với thông khiếu cảnh Phật tu. Thời khắc này, Lục Tiểu Lương tâm thái nổ tung. Lục Tiểu Lương cố nén tức giận trong lòng, hỏi câu, Bán Cân, ngươi hãy thành thật nói cho ta biết, sư phụ của ngươi cho ngươi hạ sơn thời điểm, ngươi có hay không lén uống rượu của hắn? Bán Cân suy nghĩ một chút, trở về nói, ừ. Không có a, Tiểu Lương, ngươi làm sao sẽ hỏi như vậy đây? Vậy ngươi sư phụ phó thật là để mắt ngươi à, chỉ cảnh giới thứ nhất tu vi liền để ngươi hạ sơn hàng yêu trừ ma. Này có quan hệ gì đây? Bán Cân lộ ra một bộ nghi hoặc vẻ mặt, nhìn qua rất là vô tội. Khe nằm. Lục Tiểu Lương rất muốn mắng người, cũng rất giống đánh người. Vậy ngươi tại sao phải giả ra một bộ rất lợi hại dáng vẻ, khiến người ta lầm tưởng ngươi là Phật đạo cao thâm hòa thượng đây? Có sao? Tiểu Lương, vậy hẳn là của ngươi hảo giáp đi. Ta. Nếu đã không có đường lui. Hai người liền quyết định tiến vào vương gia thôn tìm tòi hư thực. Hai người chậm rãi đi vào thôn trang. Trên mặt đất đâu đâu cũng có lá rụng, hai người đạp tờ ở những này tàn lá trên, phát sinh tất tiếng sột soạt tốt lanh lành thanh, ở nơi này đặc biệt tĩnh lặng trong thôn vang vọng, có vẻ hơi. Đột ngột. Hai người đi qua vài nơi gian nhà, phát hiện mỗi một gia đình đều cửa môn trói chặt, dường như những thôn dân này đều núp ở trong phòng. Bán Cân, nếu không chúng ta vào trong nhà nhìn một chút. Bán Cân gật gật đầu, có thể thử một lần. Nói xong, hắn liền đi hướng về phía cách hắn gần nhất một chỗ nhà. Tùng tùng tùng. Xin hỏi có ai không? Trong phòng không có trả lời. Tùng tùng tùng. Bán Cân ngẩng đầu lại gõ cửa mấy lần. Xin hỏi có ai không? Mấy hơi thở qua đi, trong phòng vẫn không có bất kỳ đáp lại. Thấy thế, Lục Tiểu Lương đi lên, không nói hai lời, trực tiếp một cước đá vào trên cửa. Ẩm. Làm bằng gỗ cửa phòng một cước đã bị đạp ra. Đi thôi. Lục Tiểu Lương vô vô Bán Cân vai. Trêu ghẹo một câu, hòa thượng, biết cái gì là đơn giản, thô bạo sao? Chương 34, phương nào tai họa? Lục Tiểu Lương hai người đạp tờ ở trên tấm ván gỗ, chậm rãi đi vào phòng. Mặt đất tấm gỗ tựa hồ có hơi năm tháng, nhất thời phát ra quạt kẹt thanh âm của. Cái này phòng ốc tia sáng tối tăm, chỉ có một nho nhỏ thập tự cửa gỗ khảm ở trên vách tường. Dựa vào tối tăm tia sáng, hai người mới miễn cưỡng thấy rõ trong phòng cảnh tượng. Một cái bàn, một cái ghế, còn có một cái bếp. Rất là đơn sơ. Ở trên bàn, còn lưu lại chưa thu thập bát đũa. Lục Tiểu Lương nghiêng đầu nhìn lại, một tấm mở phân nửa cửa gỗ nhất thời ánh vào mi mắt bên trong. Xuyên thấu qua này phiến cửa gỗ, Lục Tiểu Lương liền thấy được một tấm giường gỗ bày ra ở nơi đó, nhưng không nhìn thấy gian phòng một bên khác. Lập tức, Lục Tiểu Lương liền hướng Bán Cân báo cho biết một hồi, trực tiếp hướng về cái kia phiến cửa gỗ đi đến. Chờ đi đến cửa gỗ nơi, Lục Tiểu Lương liền chậm rãi đẩy ra cửa gỗ, ánh mắt hướng bên trong nhìn đi qua, đồng tử con ngươi nhất thời hơi co rụt lại. Chỉ thấy một bóng người co rúm ở gian phòng góc tường, bởi vì trong phòng tia sáng thực sự quá mờ, Lục Tiểu Lương căn bản không thấy rõ khuôn mặt, cũng chỉ có thể mơ hồ nhìn thấy người này cầm một cái dao thái rau, chỉ về hạ xuống mặt đất Tiểu Lương, run lẩy bẩy. Hả? Hay sống? Trong mắt lóe ra một tia bất ngờ, Lục Tiểu Lương liền đi vào gian phòng. Ngươi đừng sợ, ta không phải người xấu, ta là võ thành quan sai, tới nơi này là tới cứu các ngươi. Lục Tiểu Lương cười khoát tay háo một cái, ôn hòa nói rằng. Dứt tiếng, người kia nắm dao thái dao hai tay run rẩy càng lợi hại. Thấy thế, Lục Tiểu Lương tiến lên một bước, nhẹ giọng an ủi, ngươi đừng sợ, ta đúng là võ thành quan sai. Đang lúc này, bóng người kia dường như cảm nhận được uy hiếp, đột nhiên một đứng dậy, giơ dao thái dao liền thẳng tắp hướng Lục Tiểu Lương chém tới. Lục Tiểu Lương trong lòng cả kinh, vừa muốn nghiêng người hướng về một bên tránh đi, lại đột nhiên sững sờ ở nơi đó, trừng lớn hai mắt. Trong mắt rơi ra cực kỳ vẻ khó mà tin nổi. Tiểu Sương, là ngươi sao? Sẽ ở đó bóng người đứng lên trong nháy mắt, Lục Tiểu Lương ngờ ngợ thấy được một tấm khuôn mặt quen thuộc, đó là em gái của hắn, Lục Tiểu Sương khuôn mặt. Sao có thể có chuyện đó? Tiểu Sương làm sao có khả năng ở đây? Thời khắc này, Lục Tiểu Lương trong lòng tràn đầy kinh hãi. Tuy rằng như vậy, Lục Tiểu Lương động tác trên tay không chút nào không chậm, lấy sét đánh tư thế, một cái liền tóm lấy Lục Tiểu Sương cổ tay, không để cho nhúc nhích mảy may. Chợt, Lục Tiểu Lương liền phản ứng lại, lớn tiếng quát câu, phương nào tai họa, còn không mau hiện ra nguyên hình. Lời còn chưa dứt, hắn một cái tay khác tạo thành quyền ấn, hung hăng hướng ném tới. Nhưng vào lúc này, đối phương đột nhiên mừng rỡ lớn tiếng hô câu, ca, đúng là ngươi. Nghe được câu này, Lục Tiểu Lương lập tức dừng lại con kia vung vẩy mà đi nằm đấm, nhíu nhíu mày, trầm giọng nói rằng, Tiểu Sương, đúng là ngươi. Ca, đúng là ta a. Lục Tiểu Sương ra sức gật gật đầu. Lục Tiểu Lương nhăn lông mày càng chặt, hả? Thật giống có chút không đúng. Ngươi lấy cái gì chứng minh ngươi chính là Lục Tiểu Sương? Lục Tiểu Lương đột nhiên quát lạnh một tiếng, chăm chú nắm bắt cổ tay của đối phương, đông ra tăng khí lực. Lục Tiểu Sương nhất thời hai mắt lưng tròng, rưng rưng muốn khóc, mang theo tiếng khóc nức nở nói rằng, ca, lẽ nào ngươi liền Tiểu Sương đều quên sao? Lẽ nào quên ngươi Tiểu Sương thích ăn nhất ngươi làm cơm rang trứng? Nghe nói lời ấy, Lục Tiểu Lương vẻ mặt lập tức hòa hoãn lại, mở miệng hỏi câu, Tiểu Sương, ngươi làm sao sẽ xuất hiện ở đây? Ta cũng không biết xảy ra chuyện gì, ngày hôm nay ta tỉnh lại sau giấc ngủ, liền không tên xuất hiện ở nơi này, ca, ngươi biết là chuyện gì xảy ra sao? Lục Tiểu Sương lắc lắc đầu, thần sắc có chút kinh hoàng. Lục Tiểu Lương lắc lắc đầu. Ca, ngươi làm đau ta, ngươi trước đem ta thả ra đi. Lục Tiểu Sương chu miệng nhỏ, có chút thở phì phò nói. Nghe vậy, Lục Tiểu Lương lúc này mới phản ứng lại, vội vàng thu hồi bàn tay của chính mình. Đang lúc này, Lục Tiểu Sương trong mắt lóe ra một tia tàn khốc, ngay ở Lục Tiểu Lương thu hồi bàn tay hắn trong nháy mắt đó, Lục Tiểu Sương cánh tay đột nhiên vung lên, này thanh còn treo ở Lục Tiểu Lương đỉnh đầu này thanh dao thái dao đột nhiên nhanh chóng bổ xuống. Tại đây thế ngàn cân treo sợi tóc, Lục Tiểu Lương cũng không có thất kinh, khóe miệng của hắn hơi dương lên, lộ ra một quỷ dị độ cong. Hắn đã sớm chuẩn bị. Thân thể của hắn bỗng hướng về bên cạnh một bên, đúng vào lúc này, trôi này dao thái dao cơ hồ là sát hắn tóc gáy vạch một cái mà qua. Lục Tiểu Sương sắc mặt đột nhiên biến đổi, nàng hoàn toàn không nghĩ tới đối phương dĩ nhiên có thể lông tóc không tổn hại tránh thoát lần này đột nhiên phát động tập kích. Đang lúc này, ầm một tiếng đột nhiên vang lên. Chính là Lục Tiểu Lương nện ở né tránh đồng thời, đấm ra một quyền, đánh vào Lục Tiểu Sương trên người, đem đánh cho bay ngược mà đi, nặng nề đánh vào trên vách tường. Đây là Lục Tiểu Lương thu dô y lực kết quả, nếu như hắn toàn lực làm, e sợ trực tiếp có thể đưa nàng một quyền đánh xuyên qua. Thực sự là đáng chết. Rồng có vảy ngược, sờ người phải giết. Giờ khả cờ này, Lục Tiểu Lương trong mắt tràn đầy sắc ý, này con thai họa lại dám hóa thành em gái của hắn đến mê hoặc hắn, đây quả thực là xúc động Lục Tiểu Lương vảy ngược. Đang lúc này, cảnh tượng khó tin đã xảy ra. Bị một quyền đánh ngã xuống đất, Lục Tiểu Sương chậm rãi bò lên, xem trên người, tựa hồ không có bất kỳ vết thương. Lục Tiểu Sương nhìn chằm chằm Lục Tiểu Lương, đột nhiên nở nụ cười, cười đến rất là sán lạ. Nhưng ở Lục Tiểu Lương xem ra, cái nụ cười này, nhưng là buồn nôn như vậy. Ca, ngươi là làm sao phát hiện đây? Lục Tiểu Sương khỏe miệng hơi vung lên, lộ ra một vô cùng nụ cười quái dị. Lục Tiểu Lương cười lạnh một tiếng, ta Tiểu Sương xưa nay cũng sẽ không lấy đao chém người. Tai họa chính là tai họa. Cậu không đổi được căn cứ. Nghe vậy, Lục Tiểu Sương sắc mặt đột nhiên đại biến, đã biến thành một bộ vô cùng mặt mũi dữ tợn, lạnh lùng nói, vậy hãy để cho ngươi xem một chút, cho ngươi Tiểu Sương là thế nào chết ở trước mặt ngươi. Vừa dứt lời, Lục Tiểu Sương tay cầm dao thái dao đột nhiên ma nhờ me đến ở trên mặt của chính mình chém một đao. Mà một đao kia xuống, Lục Tiểu Sương trực tiếp đem chính mình nửa tấm mặt cho tức mất, trên mặt máu tươi như vỡ đê nước lũ, điên cuồng chảy ra. Ca, muội muội bộ dáng này đẹp mắt không? Cho tới bây giờ, Lục Tiểu Sương còn cười được, tựa hồ căn bản không cảm giác nửa cờ đau đớn. Nàng nhẹ nhàng vuốt ve bị tức mất nửa tấm mặt, giống như là một e thẹn thiếu nữ nửa che diện. Tình cảnh này, nhìn ra Lục Tiểu Lương trong lòng run sợ, làm hắn buồn nôn, làm hắn sởn cả tóc gáy. Đây rốt cuộc là cái gì tai họa a? Nhìn trước mắt tấm này đẫm máu khuôn mặt, Lục Tiểu Lương trong lòng không tên đau xót, bởi vì đây là muội muội của hắn khuôn mặt ta. Nhưng cùng lúc, trong mắt hắn sát ý nặng hơn. Không dễ nhìn sao? Lục Tiểu Sương lầm bầm lầu bầu một câu, chợt phất lên dao thái dao lại đang đem chính mình mặt khắc non nửa khuôn mặt cho tức mất, dường như chính là ở tức một củ cải, như vậy hứng hở, như vậy dễ như ăn cháo. Ca, vậy dạng này đẹp mắt không? Lục Tiểu Sương tay nâng như mặt, ánh mắt sáng quắc nhìn chằm chằm Lục Tiểu Lương. Giờ khả cờ này Lục Tiểu Sương đã hoàn toàn người tàn tật dạng, một tấm đấm máu khủng bố mặt, cứ như vậy trần truồng hiện ra ở Lục Tiểu Lương trước mắt. Hai họa, chết đi cho ta. Lục Tiểu Lương đông quát to một tiếng, một bước xa tiến lên, một quyền liền đem đầu của nàng cho đánh bể.
Chương 35, không tên quen thuộc.
Một bộ thi thể không đầu chậm rãi ngã xuống. Lục Tiểu Lương nắm chặt lấy nắm đấm, trên nắm tay dính đầy màu trắng, màu đỏ CNC tờ vật. Nhìn bộ kia ngã xuống thi thể không đầu, Lục Tiểu Lương lồng ngực kịch liệt phập phồng, hai tay đều không kìm lòng được bắt đầu run rẩy. Hiển nhiên, nội tâm của hắn cũng không bình tĩnh. Đang lúc này, bán cân vội vội vàng vàng từ gian ngoài vọt vào, vừa thấy được nằm trên đất bộ kia thi thể không đầu, liền chắp tay trước ngực, tụng niệm một tiếng, tiếp theo liền hỏi, Tiểu Lương, đã xảy ra chuyện gì? Lục Tiểu Lương thần sắc phức tạp quay đầu đi, thanh bằng nói câu, ta giết một con tai họa.
Tai họa?
Bán cân có chút nghi hoặc nhìn trên đất thi thể không đầu, chợt sắc mặt trở nên ngưng trọng lên, Tiểu Lương, ta không có ở trên khối thi thể này cảm ứng được bất kỳ âm khí, ta cảm thấy này thật giống không phải tai họa.
Hả?
Nghe nói lời ấy, Lục Tiểu Lương đồng tử, con người hơi co rút lại, hắn hiện tại mới nghĩ đến trước hắn cũng không có dùng hồn thức đi dò xét Lục Tiểu Xương. Tỏa ra hồn thức, một phen dò xét sau khi, Lục Tiểu Lương cũng không có ở bộ này trên thi thể cảm ứng được bất kỳ âm khí, hơn nữa, trong cơ thể chỉ tản ra hơi yếu huyết khí, các loại dấu hiệu cho thấy, nàng chính là một người bình thường. Lẽ nào nó không phải tai họa, thật sự chỉ là một người bình thường. Nhưng ta vừa thấy, rõ ràng chính là ta muội muội Lục Tiểu Xương khuôn mặt ta. Lục Tiểu Lương hít sâu một hơi, hắn ý thức được mức độ nghiêm trọng của sự việc. Tiểu Lương, ngươi tại sao phải giết nàng, nàng chỉ là một người bình thường a? Đang lúc này, bán cân sắc mặt đột nhiên trở nên nghiêm túc, chất vấn nổi lên Lục Tiểu Lương. Lục Tiểu Lương trầm mặc, không biết nên làm gì giải thích, chẳng lẽ muốn nói cho bán cân người này mọc ra một bộ Lục Tiểu Xương răng rấp, hắn mới giết nàng. Trấn tả ti giám sát thiên hạ, trấn tả hộ dân, mặc dù được hưởng trí cao vô thượng quyền lợi, nhưng là không thể uổng giết vô tội, tùy ý làm bậy. Lục Tiểu Lương, ngươi thân là trấn tả ti hoàng tuần sứ, biết được điểm này. Bán cân hiếm thấy nô y cơn tư cờ giận, trầm giọng nói rằng.
Bán cân, ta.
Lục Tiểu Lương cười khổ một tiếng, cũng không biết nên nói cái gì. Lục Tiểu Lương, ngươi đã rơi vào tà đạo, bây giờ còn là bó tay chịu trói, theo ta trở về trấn tả ti tiếp thu điều tra đi. Bán cân tay nắm Phật Châu, như gặp đại địch. Nghe vậy, Lục Tiểu Lương trong mắt đột nhiên né qua một tia khó mà nhận ra vẻ kinh dị, lặng lẽ lui về phía sau một bước. Bán cân, ngươi nghe ta giải thích. Lục Tiểu Lương đột nhiên hô câu, nhưng hắn thần sắc nhưng không có hiện lộ ra bất kỳ vẻ bối rối. Có lời gì theo ta trở về trấn tả ti nói sau đi. Bán cân lạnh lùng nói, lẳng lặng nhìn chằm chằm Lục Tiểu Lương, dường như đối phương có bất kỳ cử động, hắn sẽ phát động công kích. Thấy đối phương không có bất kỳ có thể chỗ thương lượng, Lục Tiểu Lương sắc mặt cũng lạnh xuống, trầm giọng nói, bán cân, ngươi là thật lòng sao? Bang môn tà đạo, người người phải trừ diệt. Một câu quát lạnh, hoàn toàn rõ ràng bán cân lập trường. Bán cân, liền bởi vì ta lỡ tay giết một người bình thường, liền định ta vì là bảng môn tà đạo, không khỏi cũng quá hoang đường đi. Lục Tiểu Lương cũng không muốn cùng bán cân động thủ, còn đang làm cuối cùng tranh luận. Ta nói, có lời gì, ngươi vẫn là lưu đến trấn tả ti nói sau đi. Bán cân toát ra ghét cái ác như kẻ thù vẻ mặt, nhìn Lục Tiểu Lương trong ánh mắt thậm chí có chán ghét. Bán cân, ngươi thật muốn cùng ta động thủ. Lục Tiểu Lương hai chân hơi tách ra, tựa hồ đã ở làm động thủ chuẩn bị. Lục Tiểu Lương, ta khuyên ngươi vẫn là ngoan ngoan bó tay chịu trói đi.
Bằng không, chờ đợi cho ngươi, sẽ là trấn tà ti sự đuổi giết không ngừng nghỉ, không chết không thôi.
Hơn nữa, mẹ của ngươi cùng muội muội đều sẽ bị bi liên lui tới, gánh chịu ngươi động thủ hậu quả. Bán cân uy hiếp nói. Nghe nói lời ấy, Lục Tiểu Lương đột nhiên híp híp mắt, khỏe miệng hơi làm nổi lên, thản nhiên nói câu, thật sao? Vừa dứt lời. Lục Tiểu Lương một bước xa tiến lên. Rút ra treo ở bên hông eo đao, một đao chém đi tới. Răng rác một tiếng, eo đao trực tiếp chém đứt bán cân cái tay kia nắm Phật Châu cánh tay, đủ cùi tay mà đứt. Một đao đắc thủ, Lục Tiểu Lương cũng không có lộ ra thắng lợi sắc mặt vui mừng, lông mày của hắn trái lại trói chặt lên. Tình huống có chút không đúng. Một đao kia, tựa hồ quá dễ dàng đi. Rất nhanh, bán cân liền ấn chứng Lục Tiểu Lương suy đoán. Bị Lục Tiểu Lương đột nhiên xuất hiện nhất đao chạm đứt tay cánh tay sau khi... Bán cân trên mặt cũng không có hiện lộ bất kỳ thống khổ hoặc là phẫn nộ, mà là hết sức bình tĩnh có chút.
Quỷ dị!
Lục Tiểu Lương, ngươi là làm sao phát hiện? Bán cân nhìn Lục Tiểu Lương, thanh bằng hỏi. Ta xưa nay đều không có hướng về bán cân tiết lộ quá người nhà của ta nửa điểm sự tình, như vậy, ngươi là làm sao biết được ta có mâu thân cùng muội muội chuyện đây? Lục Tiểu Lương biểu hiện nghiêm túc, một đôi sắc bén con mắt nhìn chòng chọc vào đối phương, lớn tiếng quát, ngươi không phải bán cân, ngươi rốt cuộc là ai? Nghe xong Lục Tiểu Lương giải thích, bán cân đột nhiên nở nụ cười, bàn tay nhẹ nhàng ở trên mặt của chính mình một an ủi mà qua, Lục Tiểu Lương, ngươi xem một chút, lão phu đến tột cùng là ai. Vừa dứt lời, gương mặt da đã bị xé xuống, hiện lộ ra một tấm khuôn mặt mới. Ngươi là Thanh Nguyên Tử. Trong phút chốc, Lục Tiểu Lương trong mắt tràn đầy vẻ kinh hãi, trong lòng tràn đầy sợ hãi thật sâu. Không đúng, Thanh Nguyên Tử không phải đã chết rồi sao? Người rốt cuộc là ai? Nhưng lập tức, Lục Tiểu Lương liền phản ứng lại, lớn tiếng quát lên. Chết rồi. Ha ha. Thanh Nguyên Tử một tiếng cười nhạo, lão phu nếu như dễ dàng như vậy tự tử, vẫn xứng là Thiên Tà Điện thần tướng sao? Lục Tiểu Lương, ngươi cũng quá nhỏ Thiên Tà Điện thần tướng. Nghe vậy, Lục Tiểu Lương đồng tử, con ngươi nhất thời một trận co ru ối, hắn hiện tại có chút không làm rõ được tình hình. Đang lúc này, tình cảnh quái quỷ đã xảy ra. Thanh Nguyên Tử đột nhiên ngồi xổm xuống, nhặt lên con kia bị chém đứt cánh tay, sau đó trực tiếp đặt tại kết thúc khẩu nơi, sau một khắc, cánh tay kia đã bị hoàn hảo ghép lại cùng nhau. Sau đó, Thanh Nguyên Tử liền tùy ý vẩy vẩy cánh tay, không có bất kỳ chút chắc cảm giác. Nhìn tình cảnh này, Lục Tiểu Lương một trận sợ hãi, nhưng lại có không tên quen thuộc. Thật giống. Ta ở đâu từng thấy tình cảnh này? Ngay ở Lục Tiểu Lương âm thầm suy tư thời điểm, Thanh Nguyên Tử đột nhiên ở trước mặt hắn biến mất rồi, ngay sau đó, Lục Tiểu Lương liền cảm thấy ngực truyền đến đau đớn một hồi, lập tức, thân thể của hắn liền quẳng mà đi, nặng nề đánh vào trên vách tường, dẫn tới chỉnh gian phòng nhà đều run rẩy mấy cái. Hiện tại, còn đang hoài nghi ta là Thanh Nguyên Tử sao? Thanh Nguyên Tử lộ ra nụ cười quái dị, cười lại như vậy làm người ta sợ hãi. Ngã trên mặt đất, Lục Tiểu Lương chỉ cảm thấy cả người đau đớn, nơi ngực của hắn đã ao hãm một tảng lớn, đỏ sẫm máu tươi liều mạng chảy ra. Lục Tiểu Lương ngửa mặt nhìn nóc nhà, đột nhiên nở nụ cười. Bởi vì hắn nhớ tới vừa loại kia cảm giác quen thuộc đến từ nơi nào. Đó là đến từ huyết oán. Lục Tiểu Lương nhớ lại buổi tối ngày hôm ấy, huyết oán bị bắt đầu hình nguyên nhất đao chạm đứt tay cánh tay sau, cũng là từ trên mặt đất nhặt lên, sau đó đem ghép lại, cùng Thanh Nguyên Tử hiện tại làm cử động hầu như giống như lúc. Lục Tiểu Lương cười rất là sán lạ, lập tức liền chậm rãi thổ lộ ra một câu nói. Ngươi đương nhiên không phải Thanh Nguyên Tử. Chương 36, đây là người nào mộng cảnh? Thanh Nguyên Tử sắc mặt hơi cứng đờ, nụ cười đọc lại. Chật, Thanh Nguyên Tử thu hồi nụ cười, thâm trầm nói câu, ngươi nói Lao Phu không phải Thanh Nguyên Tử. Lao Phu kia là ai? Lục Tiểu Lương nhìn Thanh Nguyên Tử, trầm giọng nói rằng, ngươi là huyết oán. Nghe vậy, Thanh Nguyên Tử đồng tử, con ngươi đột nhiên co rụt lại, biểu hiện bắt đầu biến hóa. Trầm mặc chốc lát, Thanh Nguyên Tử rốt cục mở miệng nói chuyện, Lục Tiểu Lương, ngươi rất thông minh, thật sự rất thông minh. Vừa dứt lời, Thanh Vân Tử khuôn mặt đột nhiên run run một hồi, làm như trong nước nổi lên gơ nở so nở dê, mấy hơi thở, Thanh Nguyên Tử khuôn mặt liền biến mất, thay vào đó là một tấm không thành hình người đỏ như máu mặt, ngũ quan đều vặn vẹo cùng nhau. Có vẻ như vậy dữ tợn, khủng bố như vậy, nhưng lại như vậy. Quen thuộc. Chính là Lục Tiểu Lương gặp phải con thứ nhất tai họa, huyết oán. Nhìn con này tai họa, Lục Tiểu Lương vừa cười, cười trắng trợn không kiêng rẻ. Ngươi, đúng là huyết oán sao? Lục Tiểu Lương nhìn huyết oán, một mặt cân nhắc nói. Nghe được câu này lúc, huyết oán rõ ràng ngẩn người một chút, nhưng sau một khắc, nó liền phát ra một tiếng kêu thê thảm, trực tiếp hướng về Lục Tiểu Lương nhào tới. Một đạo huyết ảnh ở trước mắt né qua, nhưng Lục Tiểu Lương trong mắt nhưng không có chút nào vẻ sợ hãi, ngược lại, trong mắt tràn đầy bình tĩnh vẻ. Sẽ ở đó huyết oán sắp nhào tới Lục Tiểu Lương trên người thời điểm, Lục Tiểu Lương một tia mỉm cười, đột nhiên phát ra quát to một tiếng. Tỉnh lại. Vừa dứt lời, toàn bộ không gian giống như là hoàn toàn dừng lại. Huyết oán liền quỷ dị đình trệ ở Lục Tiểu Lương trước mặt, gần trong gang tấc, cùng hắn khuôn mặt đều sắp kề sát ở đồng thời. Bốn mắt nhìn nhau, Lục Tiểu Lương thấy rõ ràng huyết oán trong mắt lộ ra vẻ sợ hãi. Mà Lục Tiểu Lương chỉ là nhàn nhạt nở nụ cười. Sau một khắc, trong phòng xẹt qua một đạo sáng sủa chớp, ngay sau đó, toàn bộ không gian nhanh chóng vụn vặt. Lục Tiểu Lương trong mắt hết thảy tất cả đều ở nhanh chóng biến mất, bao quát trước mặt hắn con kia huyết oán, giống như là dùng cao su lau đi chữ viết giống như vậy, tư nở dê tấp biến mất rồi. Làm Lục Tiểu Lương trước mắt, lần thứ hai mở mắt ra lúc, hắn phát hiện trong phòng hết thảy tất cả đều biến mất, mà hắn giờ khả cờ này chính đứng nghiêm ở thôn trang lối vào, còn chưa chân chính bước vào thôn trang. Trước hắn phát sinh tất cả, dường như chính là một giấc mộng. Lục Tiểu Lương bước đầu nhìn lại, bên người đứng vẫn là cái kia bán cân hòa thượng, lại nhìn chung quanh một vòng, bốn phía vẫn là sương mù nồng nặc. Tiểu Lương, người rốt cục thức tỉnh. Bán cân ánh mắt sáng quắc nhìn Lục Tiểu Lương, nặng nề thở ra một cái khí. Nghe được bán cân thanh âm của, Lục Tiểu Lương không được giấu vết hướng về bên cạnh gì, rời một bước, chi tiết lấy bán cân, hồi lâu mới mở miệng nói, bán cân, ngươi biết vừa phát sinh cái gì sao? Bán cân sờ sờ chính mình đầu trọc, trên mặt lộ ra vẻ ngưng trọng, trịnh trọng nói, Tiểu Lương, ngươi vừa vặn như lâm vào trong mộng cảnh.
Mộng cảnh?
Lục Tiểu Lương nhíu lại lông mày, túi đầu, một bộ đăm chiêu dáng dấp. Trầm tư chốc lát, Lục Tiểu Lương liền ngẩng đầu lên, mở miệng hỏi, bán cân, ngươi cũng biết đến cùng cái gì là mộng cảnh.
Bán cân suy nghĩ một chút, liền mở miệng nói rằng, đơn giản tới nói, mộng cảnh kỳ thực chính là mình bệnh một ảo cảnh. Chỉ có điều có chủ động cùng bị động phân chia. Người bình thường mộng cảnh là thuộc về bị động bệnh, ngày đêm đăm chiêu, đêm có điều mộng, này chỉ chính là người tiềm thức bệnh mộng cảnh, cũng không phải chủ quan ý thức bệnh. Cho tới chủ động bệnh mộng cảnh, chính là dùng chủ quan ý thức bệnh mộng cảnh, thông tục tới nói, chính là ở trong mơ thời điểm, người là tỉnh táo. Nhưng đôi này, chuyện này đối với linh hồn yêu cầu phi thường hà khắc, có người nói có chút một ít quỷ dị pháp thuật là có thể làm được điểm này. Nghe xong Bán Cân giải thích, Lục Tiểu Lương đồng tử, con ngươi nhất thời co rụt lại, trầm giọng nói, Bán Cân, vậy vừa nãy ta lâm vào nhất định là mình bị động bệnh mộng cảnh.
Nha!
Bán Cân trên mặt hiện lộ ra bất ngờ vẻ. Tò mò hỏi câu, Tiểu Lương, ngươi vì sao chắc chắn như thế đây?
Lục Tiểu Lương liếc nhìn Bán Cân, chậm rãi thổ lộ đi ra, bởi vì, ta bản thân nhìn thấy, đều là ta nội tâm sợ hãi nhất gì đó. Không thể nào là ta chủ quan bệnh ra tới, hơn nữa, ta cũng không có năng lực đi chủ quan bệnh mộng cảnh.
Bán Cân gật gật đầu, tựa hồ rất là tán thành Lục Tiểu Lương lời giải thích, hỏi tiếp, Tiểu Lương, vậy ngươi biết ngươi tại sao lại vào thời khắc này rơi vào giấc mơ của chính mình bên trong đây?
Lục Tiểu Lương đung đưa nhìn chung quanh một vòng, nghiêm túc nói, Bán Cân, ta cảm thấy nơi này tựa hồ có một cổ thần bí sức mạnh, chính là nguồn sức mạnh này, mới để cho ta lâm vào giấc mơ của chính mình bên trong.
Nói tới chỗ này, Lục Tiểu Lương tựa hồ nghĩ tới điều gì, trong mắt của hắn đột nhiên né qua một tia vẻ nghi hoặc, kinh ngạc hỏi câu, đúng rồi, Bán Cân, ta vừa khi tỉnh lại, phát hiện ngươi cũng không có rơi vào giấc mơ của chính mình bên trong, đây là chuyện gì xảy ra chứ?
Nghe vậy, Bán Cân khoát tay háo một cái nói đến, Tiểu Lương, kỳ thực ta cũng rơi vào trong giấc ngộng của chính mình, chỉ là ta tỉnh lại so với ngươi sớm.
Bởi vì Phật môn chủ tu tâm.
Bán Cân bổ sung một câu.
Lục Tiểu Lương gật gật đầu. Mặc dù đối với Phật môn tu tâm một đạo rất là hiếu kỳ, nhưng hắn cũng không có hỏi thăm đi.
Tiểu Lương, ta cảm thấy chúng ta tựa hồ còn đang trong mộng cảnh.
Bán Cân trên mặt lộ ra cực kỳ vẻ ngưng trọng, cũng nói ra một câu như vậy đột ngột.
Nghe được câu này, Lục Tiểu Lương trong lòng một trận phát lạnh.
Bán Cân, ngươi vừa không phải nói, là người bị động bệnh mộng cảnh lúc, người đang trong giấc mộng của chính mình là không có chủ quan ý tứ, làm sinh ra chủ quan ý thức thời điểm, người dĩ nhiên là tỉnh rồi, mà mộng cảnh cũng sẽ tiêu tán theo.
Nhưng bây giờ ta và ngươi đều có tự chủ ý thức, nơi này làm sao còn có thể là của chúng ta mộng cảnh đây?
Lục Tiểu Lương hết sức nghiêm túc hỏi.
Vậy nếu như, chúng ta ở trong giấc mộng của người khác đây?
Bán Cân nhìn Lục Tiểu Lương, chậm rãi thổ lộ đi ra.
Nghe nói lời ấy, Lục Tiểu Lương đồng tử, con ngươi nhất thời hung hăng co rụt lại, đáy lòng hàn ý trong nháy mắt lan tràn đến toàn thân, khắp cả người phát lạnh.
Bán Cân, ý của ngươi là nói, nơi này là người khác chủ động bệnh ra mộng cảnh, mà chúng ta linh hồn. Nhưng là ở bất chi bất giác tình huống bị kéo vào người này trong mộng cảnh.
Lục Tiểu Lương co rúm mấy lần mũi, nói chuyện thanh âm của bên trong tràn đầy tiếng rung.
Bán Cân nhìn Lục Tiểu Lương con mắt, trịnh trọng gật gật đầu.
Hí!
Lục Tiểu Lương hít thở vào một hơi. Đây chính là một có thể chủ động bệnh mộng cảnh cường giả, chí ít ở linh hồn trình độ trên có thể hoàn toàn nghiền ép hai người. Mà đối phương đem hai người kéo vào hắn mộng cảnh lần này cử động, Lục Tiểu Lương cũng không phải cảm thấy đối phương là ôm cái gì thiện ý mà tới.
Lục Tiểu Lương bình phục nội tâm khuấy động tâm tình, sờ sờ thân thể của chính mình, hồi lâu mới mở miệng nói rằng, Bán Cân, ngươi là làm sao phán đoán ra chúng ta đã lâm vào trong giấc ngộng của người khác.
Ta phát hiện chúng ta thân thể vẫn là nằm ở thân thể trạng thái, cũng không phải hồn thể.
Vì lẽ đó ta mới nói chúng ta đã lâm vào mộng cảnh của người khác bên trong.
Dừng một chút, Bán Cân tiếp tục giải thích.
Ta Phật môn có một loại phương pháp có thể phán đoán ra thân thể của chính mình thị sử với thân thể vẫn là hồn thể trạng thái. Mà ở ta sử dụng phương pháp này sau khi, thu được kết quả lại là, hồn thể.
Còn có chúng ta vừa kỳ quái đi vào giấc mộng, hơn nữa nơi này có nồng nặc hồn khí, ta mới phát giác được nơi này là một giấc mơ.
Mà đang ở mộng cảnh của người khác bên trong, cho ngươi nhận thức sẽ xuất hiện sai lệch, điều này cũng có thể là mộng chúa cố ý thiết trí giả tạo, cho ngươi cảm giác mình vẫn ở vào trên thực tế, mà chân tướng nhưng là ngươi đã thật sâu lâm vào mộng chúa bệnh trong mộng cảnh.
Nghe xong Bán Cân giải thích. Lục Tiểu Lương trong lòng cuối cùng một tia may mắn tâm lý nhất thời tan thành mây khói.
Nhưng vào lúc này, Lục Tiểu Lương đột nhiên nhíu mày, khoe miệng lộ ra một tia không tên nụ cười, lẩm bẩm lầu bầu một câu.
Ai nha, ta làm sao đem nó quên a?
Chương 37, Yểm Thú Hiển Uy.
Cái kia nó, tự nhiên là chiêu hồn phiên bên trong yểm thú.
Nếu như Lục Tiểu Lương cũng phải xác định nơi này là không chính là mộng cảnh của người khác, làm lấy mộng cảnh làm thức ăn niềm thú, đem thả ra, liền có thể dễ dàng biết được. Nghĩ tới đây, Lục Tiểu Lương trong đầu đột nhiên linh quang lóe lên, nghĩ được một nhanh chóng rời đi nơi này khả năng. Nếu như linh hồn của ta trực tiếp tiến vào chiêu hồn phiên, sau đó sẽ từ chiêu hồn phiên bên trong đi ra, như vậy linh hồn của ta sẽ trực tiếp trở lại trong thân thể của ta sao? Độ khả thi rất lớn. Từ bán cân giải trừ ảo cảnh bắt đầu, Lục Tiểu Lương cùng chiêu hồn phiên liên hệ kỳ thực vẫn luôn chưa từng đứt đoạn. Cũng chính bởi vì tầng này liên hệ, Lục Tiểu Lương mới có thể rơi vào giấc mơ của chính mình mà không tự biết, khiến cho hắn coi chính mình vẫn ở vào trong hiện thật. Lục Tiểu Lương liếc nhìn bán cân, trong mắt lóe ra một tia trần trở vẻ. Nếu như tùy ý bán cân độc ở lại này, hắn vô cùng có khả năng lành ít dữ nhiều. Nhưng nếu như hắn mang theo bán cân thông qua chiêu hồn phiên phương thức rời đi nơi này, như vậy hắn chiêu hồn phiên khả năng sẽ vì vậy mà bại lộ. Cũng không phải Lục Tiểu Lương không tin bán cân, mang ngọc mắc tội đạo lý hắn vẫn là hiểu được. Hơn nữa, coi như bọn họ rời đi này mộng cảnh, nói không chắc, bệnh này mộng cảnh mộng chúa từ lâu ở trên thực tế chờ bọn họ. Liền đem chiêu hồn phiên lưu làm cuối cùng lá bài tẩy, thực sự không được, sử dụng nữa chiêu hồn phiên. Lục Tiểu Lương trong mắt lóe ra một tia định ý, tâm thần hơi động, hắn tỏa ra một tia hồn thức, tiến vào chiêu hồn không gian. Cái này cũng là hồn thức một loại vận dụng. Ở Lục Tiểu Lương linh hồn không có tiến vào chân hồn cảnh trước, linh hồn của hắn cũng không thể tỏa ra hồn thức, vì lẽ đó chỉ có thể để hoàn chỉnh thể linh hồn tiến vào chiêu hồn không gian. Mà bây giờ có hồn thức, tự nhiên có thể thay thế được hoàn chỉnh thể linh hồn. Tiểu Hắc, lại đây. Lục Tiểu Lương hồn thức vừa tiến vào chiêu hồn không gian, liền ngưng tụ thành một nhàn nhạt bóng mờ. Còn chưa dứt lời dưới, tiểm thú giống như tia chớp giống như tốc độ hướng về Lục Tiểu Lương bắn nhanh lại đây, đồng thời thê thảm hét to một tiếng, đại nhân, cứu mạng a. Lục Tiểu Lương hơi run run, chờ hắn phản ứng lại thời điểm, tiểm thú đã đi tới trước người của hắn. Đại nhân, nhanh quản cái kia tiểu biến thái đi. Tiểm thú khuôn mặt xinh không thể mến, hầu như đều sắp muốn khóc lên. Tiểu biến thái. Lục Tiểu Lương có chút không hiểu rõ nổi, nhưng lập tức hắn liền thấy được tiểm thú phía sau cái mông cái kia vung vẩy màu đỏ thắm đuôi, vung như gió cano tựa như, chuyển cái liên tục. Mà ở này phong hỏa luôn trên, nhưng có một vệt nồng nặc màu xám, có vẻ hơi đột ngột. Lục Tiểu Lương trong nháy mắt liền hiểu được, trên mặt lộ ra thần sắc cổ quái. Tiểu Hôi, không nên náo, mau xuống đây. Vừa dứt lời, cái kia lau bụi sắc đột nhiên từ phong hỏa luân trên biến mất rồi, sau một khắc, liền đột ngột xuất hiện ở Lục Tiểu Lương trong bàn tay. Đại nhân, ta. Tiểm thú vừa muốn mở miệng nói chuyện, đã bị Lục Tiểu Lương cắt đứt. Tiểu Hắc, đi, ta mang ngươi đi ra ngoài ăn được ăn. Lục Tiểu Lương nhẹ nhàng xoa xoa mấy lần Tiểu Hôi sau khi, thân thể của hắn liền nhanh chóng làm nhạt. Tiểm thú theo đồng thời biến mất không thấy, độc lưu Tiểu Hôi ở chiêu hồn không gian trung phi đến bay đi, người sau tựa hồ hết sức không vui. Tiểm thú mới từ chiêu hồn không gian bên trong đi ra, lại đột nhiên co rúm mấy lần mũi, sau đó liền đánh một nặng nề phí mũi. Đại nhân, nơi này thật nồng nặc hồn khí, ngài nói mang ta ăn được ăn là ăn cái này sao? Tiểm thú biểu hiện có chút kích động, bốn con mong trên mặt đất vui vẻ đập lên. Lục Tiểu Lương vừa muốn nói chuyện, chỉ thấy bên cạnh hắn bán cân trừng lớn hai mắt, trong mắt tràn đầy kinh ngạc vẻ. Tò mò nói câu. Ở đâu ra hắc mã nhỉ? Lời này vừa nói ra, tiểm thú trong nháy mắt sù lông. Chết con lừa chọc, ngươi mới phải hắc mã, cả nhà ngươi đều là hắc mã. Tiểm thú lại đánh một nặng nề phi mũi, chỉ có điều lần này biểu đạt chính là phẫn nộ tâm ý. Ồ, này hắc mã lại vẫn sẽ nói tiếng người. Bán cân trong mắt kinh ngạc vẻ càng sâu. Chết tiệt con lừa chọc, ngươi lại vẫn dám xưng vĩ đại tiểu hắc là hắc mã, thật sự là không thể tha thứ a. Tiểu hắc muốn nuốt ngươi. Tiểm thú dùng sức đạp đạp một con móng trước, từ nó trong lỗ mũi dĩ nhiên phun ra một đám lửa. Không đúng, ngươi không phải hắc mã. Bán cân lóe lên con ngươi, dường như nghĩ tới điều gì. Ngươi là... Tiểm thú. Lập tức, bán cân liền kinh ngạc thốt lên kêu lên. Chết con lửa chọc, vẫn có chút nhãn lực mạnh mẽ, ngươi đã nhận ra vĩ đại tiểu hắc, cái kia tiểu hắc liền quyết định tạm thời buông tha ngươi. Tiểm thú ngẩng đầu lên não, cao cao vung lên, một bộ ta đại nhân không chấp tiểu nhân kiêu ngạo dáng dấp. Tiểu hắc. Đừng đùa, nên làm chính sự. Lục Tiểu Lương ở bên cạnh nhắc nhở một câu. Tiểu Hắc. Nghe vậy, bán cân lúc này mới phản ứng lại, khiếp sợ nhìn về phía Lục Tiểu Lương, kinh ngạc hỏi. Tiểu Lương, đây là ngươi sủng vật. Chết con lừa chọc, ngươi lại đang muốn chết. Ngươi mới phải sủng vật, cả nhà ngươi đều là. Tiểm thú lại tức giận kêu to lên. Lục Tiểu Lương liếc mắt tiểm thú, thản nhiên nói câu, tạm thời nó còn không có tư cách khi ta sủng vật. Lời này vừa ra, tiểm thú trong nháy mắt sẽ không có tính khí. Vẻ vải túi rơi xuống đầu. Bán cân một mặt ngạc nhiên nhìn tiểm thú, lại nhìn một chút bên cạnh Lục Tiểu Lương, cũng không có hỏi lại cái gì. Tiểu Hắc, xác định chưa? Nơi này chính là một giấc mơ sao? Lục Tiểu Lương đột nhiên mở miệng hỏi. Nghe được câu này, Tiểm Thú lập tức ngẩng đầu lên, úng vừa nói nói, bẩm đại nhân, Tiểu Hắc lấy vi đại Tiểu Hắc bảo đảm, nơi này chính là một giấc mơ. Lục Tiểu Lương nhất thời hít một hơi thật sâu, cùng bán cân suy đoán nhất trí, bọn họ quả nhiên lâm vào mộng cảnh của người khác bên trong. Tiểu Hắc, vậy ngươi có biện pháp có thể đánh vỡ cái này mộng cảnh sao? Lục Tiểu Lương hỏi tiếp. Đại nhân, tại sao phải đánh vỡ cái này mộng cảnh đây? Ta bất cứ lúc nào cũng có thể mang ngài rời đi a. Tiểm Thú dùng nghi hoặc khẩu khí nói rằng. Nghe vậy, Lục Tiểu Lương trên mặt nhất thời lộ ra thần sắc mừng rỡ, không xác định hỏi câu, thật chứ? Đại nhân, đương nhiên là thật sự, lẽ nào ngài đã quên chúng ta Hiểm Thú sinh ra đã có ngang qua mộng cảnh năng lực? Hiểm Thú gật gật đầu trả lời. Tiểu Hắc, vậy ngươi mau dẫn chúng ta rời đi cái này mộng cảnh đi. Lục Tiểu Lương lộ sự vui mừng ra ngoài mặt, có chút cấp thiết yêu cầu nói. Ừ. Đại nhân, trước lúc này, Tiểu Hắc có một thỉnh cầu nho nhỏ. Hiểm Thú nhìn Lục Tiểu Lương, nhỏ giọng nói. Nha. Ngươi nói. Lục Tiểu Lương lóe lên con ngươi, có chút ngạc nhiên vào lúc này, Tiểm Thú sẽ đưa ra yêu cầu gì? Đại nhân, rời đi nơi này trước, Tiểu Hắc có thể hay không ăn trước một điểm nhỏ tiểu nhân đồ vật? Tiểm Thú nhìn cái kia mảnh ăn tĩnh thôn trang, trong mắt lộ ra nồng đậm vẻ khát vọng. Lục Tiểu Lương thoáng suy tư, liếc nhìn bán cân, mới mở miệng nói rằng, có thể. Vừa dứt lời, Tiểm Thú liền kích động nhảy lên, lại đánh một nặng nề phí mũi. Phí mũi thanh qua đi, Tiểm Thú đột nhiên mở ra miệng của nó. Nhắm ngay cái kia an tĩnh thôn trang, liền phát ra hô một tiếng, một luồng kinh khủng sức hút thẳng hướng cái kia thôn trang mà đi. Lẽ nào hàng này muốn nuốt toàn bộ thôn trang? Nhìn tình cảnh này, Lục Tiểu Lương âm thầm suy đoán nói. Nếu là một cảnh, cái kia trước mắt thôn trang này tự nhiên cũng không phải thật, vì lẽ đó Lục Tiểu Lương cũng không có ngăn cản dừng. Sau một khắc, làm người khiếp sợ một màn đã xảy ra. Tại này cố kinh khủng sức hút dưới, toàn bộ thôn trang lại quỷ dị đung đưa. Dường như ở tại bọn hắn trước mắt thôn trang chỉ là một cái bóng trong nước, mặt nước bình tĩnh bị đánh phá, cái này hình chiếu sẽ theo chi đung đưa. Theo thời gian trôi qua, Tiểm Thú trong miệng tiếng hô nặng hơn, mà thôn trang lay động cũng càng thêm kịch liệt. Rốt cục ở mỗi một khắc, toàn bộ thôn trang đột nhiên ầm một tiếng nổ tung, biến thành đầy trời sương mù màu đen, nhưng lập tức lại nhanh chóng tụ lại lên, theo Tiểm Thú tỏa ra khủng bố sức hút, toàn bộ bị Tiểm Thú hút vào trong miệng. Hạch! Ờ! Một lát qua đi, Tiểm Thú ném đi mấy lần miệng. Ở một tiếng non nê, liếc mắt nhìn về phía bán cân, hung tợn uy hiếp nói. Chết con lừa chọc, nhìn cái gì vậy, lại nhìn Tiểu Hắc nuốt ngươi. Chương 38, mộng cảnh tranh hồn. Vĩ đại Tiểu Hắc, xin hỏi hiện tại có thể đi rồi chưa? Một đạo nhẹ nhàng thanh âm của đột nhiên vang lên. Nguyên bản chính đang đắc sát Tiểm Thú nhất thời một cái giật mình, túi đầu không lưng lập tức đi tới Lục Tiểu Lương bên người, trên vẻ mặt cũng là thay đổi lịnh nọt đến cực điểm. Đại nhân, Tiểu Hắc thời khắc chuẩn bị. Tiểm Thú đạp móng ngựa. Trận địa sẵn sàng đón quân địch. Đã như vậy, vậy thì đi. Đang lúc này, Lục Tiểu Lương còn chưa có nói xong, hắn liền đột nhiên xoay người, hướng sau lưng phương hướng nhìn tới. Đây là nguyên bản bình tĩnh sương mù màu trắng, lại giờ khả cờ này điên cuồng quay cuồng lên, dường như ở đây trong sương mù, có cái gì đáng sợ quái vật ở bước lên. Nhìn trước mắt cảnh tượng, Lục Tiểu Lương đồng tử, con ngươi rụt lại một hồi, sắc mặt thích thú trở nên ngưng trọng lên. Chẳng lẽ là hiểm thú nuốt cái kia thôn trang mà đưa tới? Lục Tiểu Lương trong lòng có suy đoán. Từ khi rơi vào cái này mộng cảnh tới nay, Lục Tiểu Lương từ đầu đến cuối đều cảm thấy cái này mộng cảnh mộng chủ cũng không có đối với bọn họ rất lưu ý. Cho đến bây giờ, vị này thần bí mộng chủ trước sau đều không có từng xuất hiện, đây chính là chứng minh tốt nhất. Tựa hồ đang xem ra, hai người bọn họ chính là so với phổ thông run dế hơi lớn một ít thôi. Mà bây giờ, ở hiểm thú nuốt toàn bộ thôn trang sau khi, vị môn chủ kia tựa hồ rốt cục phát hiện hai người một thú dị thường. Cũng làm ra tặng lại. Lục Tiểu Lương không khỏi liếc nhìn mắt Tiểm Thú. Tiểm Thú nhất thời tâm thần lĩnh hội, chợt liền lộ ra một bộ vô tội vẻ mặt. Đang lúc này, dị biến chợt hiện. Sương mù màu trắng đột nhiên đình chỉ lan lộn, bắt đầu nhanh chóng tiêu tan. Mấy hơi thở, sương mù màu trắng liền tiêu tan không còn một ngống, không để lại nửa điểm dấu vết. Sương trắng tuy rằng tiêu tán, nhưng cũng có thêm điểm khác gì đó. Nhìn trước mắt một màn, Lục Tiểu Lương tê cả da đầu, cả người đều sắp muốn nổ tung. Khi hắn trước mắt, thình lình xuất hiện lít nha lít nhít đám người, đứng yên bất động. Mà những người này, đều có một điểm giống nhau, đó chính là bọn họ con mắt mở, con ngươi thống nhất hiện ra thuần trắng vẻ, toàn bộ trong hốc mắt không có một tia màu đen. Tình cảnh quái dị như vậy, thật là làm người phát lạnh. Bán cân, đây là vật gì? Lục Tiểu Lương đầu cũng không chuyển hỏi. Bần tăng không biết. Bán cân đồng dạng đầu cũng không chuyển trả lời. Hai người cũng không biết, tại đây chút quỷ dị đoàn người xuất hiện thời điểm. hiểm thú đầu tiên là hơi run run, lập tức liền lộ ra mừng như điên vẻ mặt, ngay sau đó lại trở nên hết sức phẫn nộ. Đại nhân, tiểu hắc biết đây là vật gì? Hiểm thú chăm chú nhìn chằm chằm những kia quỷ dị người, hiếm thấy nghiêm túc. Lục Tiểu Lương lập tức quay đầu đi, không khỏi hỏi, đây là vật gì? Bẩm đại nhân, thứ này gọi tranh hồn. Tranh hồn. Lục Tiểu Lương vẫn là lần đầu tiên nghe được cái danh xưng này. Lại là tranh hồn. Bán cân không khỏi kinh hô một tiếng, hiển nhiên, hắn nghe nói thứ này. Bán cân, tranh hồn là cái gì? Lục Tiểu Lương lập tức mở miệng hỏi. Bán cân hít sâu một hơi, chậm rãi giải thích, đơn giản tới nói, tranh hồn chính là lạc lối tự mình âm hồn. Tranh hồn cùng với những cái khác âm hồn không giống, hình thành tranh hồn đối với linh hồn cũng không có yêu cầu, coi như là người bình thường cũng có thể trở thành tranh hồn. Nhưng tranh hồn cũng không thể đơn độc sinh tồn, nó cần sống nhờ ở trong hoàn cảnh đặc thù. Mà một khi trở thành tranh hồn, tự thân ý thức sẽ rơi vào vĩnh viễn trong hỗn loạn, mãi mãi cũng không cách nào thức tỉnh. Nghe xong Ban Cân giải thích, Lục Tiểu Lương không khỏi híp híp mắt, vậy tại sao nơi này có nhiều như vậy tranh hồn? Lẽ nào? Lục Tiểu Lương cùng Bán Cân nhìn nhau, đồng thời bật thốt lên, mộng cảnh tranh hồn. Bán Cân, ngươi cũng là cho là như vậy sao? Lục Tiểu Lương trịnh trọng nói. Đúng, ta cũng cho rằng những này tranh hồn liền sinh ra vào này trong mộng cảnh. Chính là chỗ này mộng cảnh mộng chủ dụ dỗ những này linh hồn tiến vào, để cho bọn họ rơi vào trong giấc mộng của chính mình, không cách nào tự kiềm chế. Dần dần, bọn họ liền không nhận rõ hiện thực cùng hư huyễn, do đó chân chính lâm vào trong hỗn loạn, tạo thành tranh hồn. Dừng một chút, Bán Cân trầm giọng nói rằng, xem ra, này mộng cảnh mộng chủ cũng không phải cái gì người hiền lành, thậm chí là cùng hung cực các hạng người. Lục Tiểu Lương nhíu chặt lông mày, mở miệng hỏi, Bán Cân, ngươi cũng biết tranh hồn tác dụng là cái gì? Tại sao mộng chủ muốn dồn tạo nhiều như vậy tranh hồn? Cái này tiểu hắc biết. Hiểm thú đột nhiên chen vào. Nha! Ngươi nói, tranh hồn thì tương đương với độc dược, ăn nó sẽ trúng độc. Hiểm thú nghiến răng nghiến lợi, sự thù hận tràn đầy, dường như ở phương diện này bị thiệt thòi. Ăn tranh hồn. Bán Cân kinh ngạc nhìn mắt hiểm thú, trên mặt lộ ra thần sắc cổ quái. Chết con lựa chọc, ngươi đây là cái gì ánh mắt? Hiểm thú không quen nhìn chằm chằm Bán Cân, hung hắn nói. Bán Cân cười lắc lắc đầu, cười nói, Tiểu Lương, ngươi này sủng vật thật đúng là thú vị, này tranh hồn không chỉ có riêng là ăn mới có thể trúng độc độc dược. Nó là chạm vào tức sẽ trúng độc âm tà đổ vật. Nghe được sủng vật hai chữ, hiểm thú lại muốn tức giận, nhưng Lục Tiểu Lương liếc nhìn mắt, đưa tới một cái ánh mắt giết, người sau nhất thời ngoan ngoan túi đầu. Trúng độc? Cái gì độc? Lục Tiểu Lương nghi ngờ hỏi. Tự nhiên là linh hồn hỗn loạn chi độc. Bán Cân trịnh trọng nói. Khí? Lục Tiểu Lương hít vào một ngụm khí lạnh. Loại độc chất này không thể bảo là không mạnh. Có thể được xưng là âm tà đến cực điểm. Nhìn trước mắt lít nha lít nhít bóng người. Lục Tiểu Lương rốt cuộc biết hắn vừa bắt đầu tại sao lại rơi vào giấc mơ của chính mình bên trong, cũng rốt cuộc biết vì sao này mộng cảnh mộng chủ muốn dồn làm ra nhiều như vậy tranh hồn. Đây chính là hình người hơi ngạt đạn A. Lục Tiểu Lương lâm vào thật sâu chấn động bên trong. Chật, Lục Tiểu Lương bình phục nội tâm chấn động, nói thật, Bán Cân, ngươi cảm thấy chúng ta nên xử lý như thế nào những này tranh hồn. Này cũng đơn giản. Bán Cân dừng một chút, liếc nhìn hiểm thú, trêu ghẹo một câu. Trực tiếp cho ngươi sủng vật đem chúng nó đều ăn không là tốt rồi. Vừa dứt lời, hiểm thú giận tí mặt, tức giận hét lớn lên, chết con lừa chọc, ngươi hết lần này đến lần kha cờ mạo phạm vĩ đại tiểu hắc nhất định phải ăn ngươi. Đúng một tiếng, Lục Tiểu Lương một trưởng vỗ ở hiểm thú trên đầu, người sau kêu nga ho nhất thời bị đánh diệt. Lục Tiểu Lương nuốt cằm, hiển nhiên đang suy tư Bán Cân ý kiến, không quá vài giây, hắn liền mở miệng nói rằng, Bán Cân, tiểu hắc ăn những này chảnh hồn không có sao chứ. Nghe vậy. Bán Cân khẽ mỉm cười, cười nói, Tiểu Lương, ngươi khả năng quá coi thường hiểm thú loại này âm vật. Dừng một chút, Bán Cân duỗi ra ba ngón tay, nói tiếp, nhiều lắm ba ngày, cho ngươi sủng vật nhiều lắm ngất ba ngày, đến thời điểm sẽ nhảy nhót tưng bừng xuất hiện ở trước mặt ngươi. Thật sự, thật sự. Lập tức, Lục Tiểu Lương nhìn về phía hiểm thú, cười như gió xuân, ôn tồn nói rằng, Tiểu Hắc, ngươi cảm thấy hòa thượng kia đề nghị thế nào đây? Hiểm thú lập tức lắc đầu, đung đưa cùng chống bỏi tựa như, cực kỳ ủy khuất nói. Đại nhân, ăn vật này, tiểu hắc sẽ tiêu hóa kém. Có thể khó chịu. Chương 39, tự sát thức công kích. Khó chịu. Lục Tiểu Lương mặt lộ vẻ nghi hoặc, mở miệng hỏi, tiểu hắc, lẽ nào ngươi trước đây ăn qua tranh hồn? Hiểm thú lập tức gật gật đầu, đại nhân, tiểu hắc ăn qua một lần. Chật, nó hay dùng phẫn uất khẩu khí nói tiếp, đại nhân, chính là Dương Thiên đứa kia khi hắn bệnh trong giấc ngộng dùng tranh hồn làm mồi dụ, dụ dỗ tiểu hắc đem ăn, tiểu hắc mã thất tiền đề. Lúc này mới bị hắn tóm lấy, gieo hồn ấn. Nói xong, hiểm thú đánh cái nặng nề phí múi, lấy đó bất mãn.
Nghe vậy, Lục Tiểu Lương đột nhiên híp híp mắt, tâm thần hơi động, trầm giọng hỏi, "Tiểu Hắc, ngươi vừa nói, Dương Thiên trong giấc mộng cũng có chảnh hồn loại này âm vật?"
"Đúng, đại nhân."
Trong đầu đột nhiên né qua một đạo linh quang, Lục Tiểu Lương nhíu mày, mở miệng lần nữa hỏi, "Tiểu Hắc, ngươi hồi tưởng một hồi, Dương Thiên đứa kia trong giấc mộng chảnh hồn, cùng nơi này thi đấu, người nào kha nhiều?"
Tiểm thú dù muốn hay không một cái trả lời, đương nhiên là Dương Thiên đứa kia chảnh hồn nhiều, Tiểu Hắc phỏng chừng còn nhiều hơn trên không chỉ 10 lần.
Nghe nói lời ấy, Lục Tiểu Lương trong lòng đột nhiên cả kinh.
Lục Tiểu Lương đại thể ước lượng một chốc nơi này chảnh hồn số lượng, có tới 3, 4000 chỉ.
Nếu như yểm thú phán đoán không sai, như vậy ở Dương Thiên trong giấc ngộng chảnh hồn chính là đến hàng mấy chục ngàn.
Dương Thiên, ngươi đến tột cùng là người nào?
Càng là hiểu rõ Dương Thiên, Lục Tiểu Lương liền cảm thấy người này càng là đáng sợ.
Không chỉ Lục Tiểu Lương cảm thấy khiếp sợ, bên cạnh hắn Bán Cân đồng dạng lộ ra vẻ cực độ khiếp sợ.
Ở một người một thú nói chuyện bên trong, Bán Cân nghe được Dương Thiên có đến hàng mấy chục ngàn chảnh hồn, điều này có ý vị gì, Bán Cân đương nhiên rất rõ ràng.
Không chỉ có như vậy, hắn còn nghe được Dương Thiên tựa hồ vẫn là yểm thú chủ nhân trước.
Đối với người này, Bán Cân đột nhiên sinh ra rất lớn thật là tốt kỳ.
"Tiểu Lương, các ngươi nói Dương Thiên, hắn là ai?"
Bán Cân trịnh trọng hỏi.
Lục Tiểu Lương trầm mặc, hắn không biết đến cùng có nên hay không nói cho Bán Cân.
Suy tư chốc lát, Lục Tiểu Lương nhìn Bán Cân, mới chậm rãi nói, "Dương Thiên từng là một lục phiến môn tiểu bộ khoái, nhưng bắt đầu từ hôm nay, hắn theo ta như thế, cũng đã trở thành Trấn Tà Ti một thành viên."
"Cái gì?"
Dương Thiên dĩ nhiên tiến vào Trấn Tà Ti.
Nửa ngày trừng lớn mắt, tràn đầy không thể tin tưởng.
"Bán Cân, ngươi có thể hay không đáp ứng ta một chuyện?"
Lục Tiểu Lương nhìn còn ở vào chấn động bên trong Bán Cân, trịnh trọng nói.
Bán Cân hít sâu một hơi, ngươi nói.
"Dương Thiên người này rất đáng sợ, ẩn giấu cực sâu, nếu như không có đầy đủ chứng cứ, nhất định không nên đi treo chọc hắn."
Lục Tiểu Lương hết sức nghiêm túc nói.
Bán Cân gật gật đầu, hắn cảm thấy Lục Tiểu Lương nếu nói như vậy, nhất định có đạo lý của hắn, vì lẽ đó những thứ khác cũng không có hỏi nhiều.
"Đúng rồi, Tiểu Lương, vậy ngươi định xử lý như thế nào những này chảnh hồn?"
Bán Cân nhẹ nhàng thở ra một cái khí, lại nhớ tới trước đề tài.
"Chỉ sợ không phải chúng ta xử lý những này chảnh hồn, mà là những này chảnh hồn phải xử lý chúng ta."
Lục Tiểu Lương cười khổ nói.
"Tiểu Lương, lời ấy vì sao lại nói thế a?"
Bán Cân nghe được có chút mơ hồ, thích thú mở miệng hỏi.
"Bán Cân, ngươi cảm thấy này mộng cảnh mộng chủ vì sao đến bây giờ vẫn chưa xuất hiện?"
Lục Tiểu Lương cũng không trả lời Bán Cân vấn đề, mà là hỏi ngược một câu.
Bán Cân sờ sờ chính mình đầu trọc, liền mở miệng nói rằng, "Kỳ thực từ vừa mới bắt đầu, ta ngay ở hoài nghi cái này. Ta cảm thấy chúng ta có thể có chút đánh giá cao vị này mộng chủ. Có thể chủ động bệnh thành mộng cảnh phương thức đơn giản có hai loại, loại thứ nhất chính là lấy tự thân mạnh mẽ linh hồn mạnh mẽ bệnh ra mộng cảnh. Loại thứ hai chính là dùng pháp thuật bệnh mộng cảnh, phương pháp này đối với tự thân linh hồn yêu cầu khả năng hơi hơi điểm thứ nhất."
Dừng một chút, Bán Cân liếc nhìn Lục Tiểu Lương, nói tiếp, "Nếu như là loại thứ nhất, vậy vị này mộng chủ không thể địch. Nếu như là loại thứ hai, mộng chủ này đây pháp thuật bệnh mà thành mộng cảnh, vậy đã nói rõ thực lực của hắn so với chúng ta cường có hạn, vì vậy lấy pháp thuật nhốt lại chúng ta. Nếu như là loại thứ hai, này pháp thuật có thể phá.
Vì lẽ đó, Tiểu Lương, phán đoán của ngươi là loại thứ hai."
Lục Tiểu Lương gật đầu một cái nói, "Đúng, ta cho rằng này mộng chủ cũng không phải là không thể địch, hắn đến bây giờ cũng còn chưa xuất hiện, ta cảm thấy chỉ có một nguyên nhân, đó chính là, tại đây trong giấc mộng, hắn cũng chưa hề hoàn toàn nắm có thể đối phó chúng ta.
Điều này cũng chính là những này chảnh hồn xuất hiện nguyên nhân."
Dường như ở xác minh Lục Tiểu Lương, vừa dứt lời, những kia lít nha lít nhít chảnh hồn dường như nhận được cái gì lệnh, cùng nhau nhìn phía hai người đứng địa phương.
Càng quỷ dị chính là, chúng nó trong mắt hiện ra thuần trắng vẻ đột nhiên toàn bộ trở nên đen kịt một mảnh, không có để lại bất kỳ sát thái.
Lục Tiểu Lương cùng Bán Cân sắc mặt đồng thời biến đổi, trong miệng một lời quát lên, "Cẩn thận."
Sau một khắc, lít nha lít nhít chảnh hồn giống như tang thi sổ lồng, bay thẳng đến hai người trùng chạy tới.
"Không nên để cho những này chảnh hồn gần người."
Bán Cân nghiêm túc nhắc nhở, hắn mới vừa nói xong, một chuôi Phật châu đột nhiên bỗng dưng bay lên, trong nháy mắt liền trở nên tối say kích cỡ tương đương, cùng lúc đó, trên Phật châu lóe sáng lên một đạo to lớn màu nhũ bạch cột sáng, trực tiếp bắn về phía trước.
Phàm là bị cột sáng màu trắng chiếu rọi đến chảnh hồn, giống như tuyết trắng gặp phải nước nóng, nhanh chóng tan rã, trong chớp mắt liền hóa thành một tia khói xanh, biến mất ở tại chỗ.
Ngăn ngắn hô hấp thời gian, cột sáng màu trắng liền thanh không một đám lớn đất trống.
Nhưng mà, những này chảnh hồn dường như cũng không biết đau đớn cùng sợ hãi, hắn không sợ chết, che giả mang mọc tuôn chạy tới. đây chính là tự sát thức công kích a. Lục Tiểu Lương nhìn lít nha lít nhít tranh hồn, da đầu tê dại một hồi. Tiểu Lương, cẩn thận bên trái ngươi. Vào lúc này, bán cân vẫn không quên nhắc nhở một câu. Tiểu Hắc, tiến lên. Lục Tiểu Lương phất phất tay, lập tức để hiểm thú chĩa vào trước mặt của mình. Đại nhân, yên tâm, những này tiểu lâu la liền giao cho Tiểu Hắc. Hiểm thú đạp đạp móng, sau một khắc, liền hóa thành một đạo bóng đen, dĩ nhiên bay thẳng đến trành hồn quần vọt tới. Ầm, ầm, ầm. Hiểm thú chỗ đi qua, vô số trành hồn bị nó xung phong mang đến khổng lồ lực xung kích cho trực tiếp va bạo, đông dưng ngưng tụ thành một đoàn đoàn khói đen. Ở vĩ đại Tiểu Hắc trước mặt run rẩy đi. Hiểm thú chiến y mới vừa ngang, dường như chút nào cũng không sợ trành hồn linh hồn hỗn loạn chi độc, mặc cho chạm được thân thể của nó. Ngươi này hai hàng, trở lại cho ta. Có thể hiểm thú nghe không được, Lục Tiểu Lương tiếng mắng chửi bị che lấp ở liên tiếp không ngừng tiếng nổ mạnh bên trong. Hiểm thú tuy rằng dựa vào sức một người quét sạch sẽ Lục Tiểu Lương bên trái hết thảy trành hồn, nhưng theo hiểm thú vọt vào trành hồn quần bên trong, lại có mới một nhóm trành hồn vọt tới. Bất diệt kim thân. Đang lúc này, Lục Tiểu Lương chú ý tới trôi nổi ở giữa không trung này chuỗi Phật Châu tỏa ra ánh sáng đột nhiên mở đi, sau đó liền nghe đến một đạo tiếng quát khẽ. Bất động kim hồn. Dứt tiếng, Lục Tiểu Lương dư quang liền phiêu đến một đạo chói mắt kim quang đột nhiên lóe sáng lên. Lục Tiểu Lương quay đầu nhìn lại, chỉ thấy bán cân đã khoanh chân ngồi trên mặt đất trên, chắp tay trước ngực, khuôn mặt nghiêm nghị. Mà ở phía sau hắn, một đạo khoảng 10 trượng cao Phật Đà kim thân trôi nổi khi hắn trên đỉnh đầu, kim quang sáng lạ, rạng ngời rực rỡ. Ngay sau đó, ở Lục Tiểu Lương ngạc nhiên dưới ánh mắt, bán cân bàn tay hướng phía trước vung lên, đạo kia to lớn Phật Đà kim thân cũng thuận theo duỗi ra một bàn tay cực kỳ lớn, hướng phía trước vung tới. Dường như cối xay khổng lồ nghiền ép mà qua, chỗ đi qua, tất cả trành hồn không khỏi bị đè nát, ngưng tụ thành một đoàn đoàn khói đen trôi nổi lên. Nhưng lập tức, một nhóm mới trành hồn lại bổ sung tới. Tiểu Lương, bên trái ngươi lại xuất hiện trành hồn. Bán cân thanh âm lo lắng lại vang lên. Ta biết ta, nhưng ta chưa từng học qua linh hồn công pháp A. Chương 40, Ngộng chủ hiện. Tiểm thú rong rổi ở chuyển trành hồn quần bên trong, trên dưới phải trái, lung tung xung phong, chơi không còn biết trời đâu đất đâu. Tựa hồ hoàn toàn quên còn đang khổ sở tác chiến Lục Tiểu Lương hai người. Tranh hồn từng cơn sóng liên tiếp, dường như vô cùng vô tận, mãi mãi cũng sẽ không xong. Mỗi khi kim thân Phật Đà đưa tay vung quá, sẽ ép bạo trên trăm con tranh hồn, một đoàn đoàn xương mù màu đen trôi nổi lên, lẫn nhau ngưng tụ cùng nhau, cũng không lâu lắm, liền tạo thành một mảng nhỏ hắc gáp háp mây đen. Nhưng này Phật Đà kim thân tiêu hao cũng là rất lớn, vung khoảng chừng 10 lần qua đi, Lục Tiểu Lương liền thấy rõ ràng bán cân phía sau Phật Đà kim thân trở nên hư huyễn lên. Tỏa ra kim quang cũng thuận theo mở đi rất nhiều. Kim trung cháo. Theo bán cân quát khẽ một tiếng, hắn bên ngoài cơ thể liền ngưng tụ ra một to lớn trong suốt kim trung, kể cả Lục Tiểu Lương, đồng thời vỏ chăn ở bên trong. Bán cân đương nhiên biết hắn tiêu hao rất nhiều, thích thú làm ra đổi công làm thủ chuyển biến. Bán cân công kích vừa rút lui trừ, đến hàng ngàn trành hồn liền nhanh chóng vọt lên, mấy hơi thở qua đi, con thứ nhất trành hồn liền đánh vào kim trung bên trên. Đang. Phát ra một tiếng vang dọn. Nhưng lập tức con thứ hai, con thứ ba, con thứ bốn. Lít nha lít nhít trành hồn chật trội tới. Cong, cong, cong. Những này có hỗn loạn ý thức trành hồn không ngừng mà đụng chạm lấy kim trùng, tựa hồ mãi mãi cũng sẽ không ngừng lại, khiến chuông vang thanh không dứt bên tai. Bán cân, đây nên như thế nào cho phải? Nhìn gần trong gang tấc, chỉ một chuông chi cách vô số trành hồn, Lục Tiểu Lương lo lắng hỏi. Tiểu Lương, hiện tại linh hồn của ta tiêu hao rất nhiều, có chút thủ đoạn đã không cách nào sử dụng. Nhưng ta còn có một chiêu thuật pháp dư lực, đợi lát nữa ta đem sử dụng sau khi, ngươi bắt ngủ ở cơ hội, trực tiếp liền đi tìm hiểm thú, để nó mang ngươi rời đi nơi này. Bán cân sắc mặt nghiêm túc, trịnh trọng nói. Vậy ngươi làm sao? Lục Tiểu Lương không khỏi hỏi. Tiểu Lương, ngươi không cần phải để ý đến ta, nếu là ta đem ngươi mang vào, chung quy phải đem ngươi an toàn đưa đi. Nói tới chỗ này, bán cân khẽ mỉm cười, cười nói, Tiểu Lương, lại xuất phát trước ta đã nói, ta nhất định sẽ bảo đảm an toàn của ngươi. Hy vọng ngươi không để cho ta nuốt lời, bởi vì người xuất gia không đánh lời nói dối. Nói xong câu đó, không đợi Lục Tiểu Lương mở miệng nói chuyện nữa, bán cân liền nhắm hai mắt lại, ngay trong nháy mắt này, linh hồn của hắn khí tức điên cuồng kéo lên lên. Cùng lúc đó, thân thể của hắn đông ánh vàng rực rực, toát ra tia sáng chói mắt. Ngay sau đó, một chữ vạn khổng lồ từ trong thân thể của hắn chậm rãi tái hiện ra, từ trên đỉnh đầu mới trôi nổi mà lên, soi sáng hư không. Thời khắc này, Lục Tiểu Lương thân thể đang chấn động, kim trung đang chấn động, toàn bộ mộng cảnh đã ở theo chấn động. Đây là cái gì pháp thuật? Nhìn cái kia treo ở trên không vạn chữ, Lục Tiểu Lương trong mắt tràn đầy vẻ kinh hãi. Đi! Bán cân phút chốc mở mắt ra, đồng thời quát to một tiếng. Đúng vào lúc này, vạn chữ lặng yên vỡ vụn, hóa thành vô số đạo kim quang bắn nhanh ra, rơi vào rồi phía dưới chảnh hồn quần bên trong. Phàm là bị kim quang bắn trúng chảnh hồn, trong nháy mắt liền hóa thành một đoàn khói đen, trôi nổi mà lên, trở thành hắc vân một phần. Này một pháp thuật qua đi, trực tiếp đem hai người 50 mét trong phạm vi hết thảy chảnh hồn đều cho tạo thành. Có ít nhất ngàn con chảnh hồn chết vào kinh khủng này pháp thuật bên dưới. Tiểu Lương, đi mau. Sử dụng chiêu này pháp thuật qua đi, Bán Cân sắc mặt trắng bệnh, liền nói chuyện thanh âm của đều có khí vô lực, có vẻ rất là suy yếu. Cho dù như vậy, Bán Cân thầm nghĩ đến cũng chỉ là để Lục Tiểu Lương mau nhanh đào tẩu. Bởi vì, lại có mới chảnh hồn đang nhanh chóng áp sát. Nhìn cái này đơn thuần hòa thượng, Lục Tiểu Lương tâm bị xúc động, trong mắt lập lòe không tên vẻ mặt. Tiểu Lương, ngươi đi mau a, còn ngốc đứng ở chỗ này làm gì? Bán Cân cấp thiết hô. Nghe vậy, Lục Tiểu Lương cười ha ha, cười rất là thoải mái, chợt liền cười mắng một câu, Bán Cân, ngươi cũng không đi, vậy ta đi cái dám. Bán Cân hơi run run, sau đó liền cười khổ nói, Tiểu Lương, ngươi nếu không đi, hai chúng ta cũng phải qua đời ở đó. Lục Tiểu Lương nhíu mày, hỏi ngược một câu, hòa thượng, ai nói cho ngươi biết chúng ta cũng phải chết ở này? Ảch! Bán Cân nhìn Lục Tiểu Lương tràn đầy tự tin dáng vẻ, nhất thời ngữ nghẹn. Ngộng chủ, xem ra không chơ đùa cờ đến ngươi. Lục Tiểu Lương tự lẩm bẩm một câu, lập tức, hắn liền phát ra quát khẽ một tiếng. Nhiếp hồn! Dứt tiếng, khi hắn trước người đột nhiên hiện ra một to bằng cái thất hát động, bên trong đen nhánh, thâm thúy cực kỳ, tản ra phệ nhân khí tức. Ở nơi này cái hát động xuất hiện trong phút chốc, toàn bộ mộng cảnh đột nhiên một trận rung động dữ dội, dường như mảnh này mộng cảnh không tha cho cái hát động này. Cùng lúc đó, trong hát động tỏa ra một luồng mãnh liệt vô cùng sức hút, thẳng hướng những kia chảnh hồn mà đi. Nguyên bản chính đang xông về phía trước chảnh hồn đang sức hút ảnh hưởng, đi tới tốc độ nhanh hơn. Nói cho đúng, những kia chảnh hồn tại này cố kinh khủng sức hút trước mặt, hoàn toàn không có bất kỳ chống cự gì lực, chỉ có thể theo sức hút tăng số đi phía trước, chỉ có điều, chúng nó đi tới phương hướng nhưng là cái kia hắc động. Làm con thứ nhất chảnh hồn bị hút vào hắc động sau khi, con thứ hai, con thứ ba bỏ thêm đi vào. Ngay sau đó, con thứ bốn, con thứ năm, con thứ sáu. Càng ngày càng nhiều chảnh hồn lặng yên không tiếng động bị hút vào trong hắc động, không có nhấc lên nửa điểm so nở dê lớn. Bán Cân há hốc miệng, ngơ ngác nhìn tình cảnh này. Hắn một lần lại một lần quét mới đối với Lục Tiểu Lương nhận thức. Nguyên bản lít nha lít nhít chảnh hồn nhanh chóng trở nên thưa thớt, không bao lâu nữa, tất cả chảnh hồn đều sẽ bị hút vào này trong hố đen. Dừng lại. Đang lúc này, giữa bầu trời đột nhiên vang lên một đạo thanh âm phẫn nộ. Nghe được thanh âm này, Lục Tiểu Lương bỗng nhiên ngẩng đầu đến, nhìn phía bầu trời, tự lẩm bẩm. Ngộng chủ, người rốt cục xuất hiện. Hát động cũng không vì cái kia ngộng chủ lên tiếng mà đình chỉ hấp hồn, trái lại tốc độ hấp thu nhanh hơn. Muốn chết. Dứt tiếng, giữa bầu trời đột nhiên xuất hiện một con bàn tay khổng lồ, hung hăng hướng hát động kia vỗ một cái mà xuống. Nhìn con này ngập trời bàn tay khổng lồ, Lục Tiểu Lương cũng không có bất kỳ sợ hãi, chắp hai tay sau lưng, khỏe miệng hơi làm nổi lên, lộ ra một tia mỉm cười. Một hô hấp qua đi, bàn tay khổng lồ kia cũng nặng trùng vỗ vào hát động trên. Nhưng là, hát động vững như Thái Sơn, bất động mảy may. Trái lại bàn tay khổng lồ kia, nhất thời chia năm xẻ bảy, theo những kia chảnh hồn, cùng bị hút vào trong hát động. Dùng linh hồn chi lực đối phó hát động, quả thực là muốn chết. Lục Tiểu Lương ở trong lòng cười lạnh một tiếng. Đang lúc này, giữa bầu trời lại truyền tới một đạo kinh hại âm thanh. Đây là vật gì? Ngay ở ngộng chủ giật mình thời gian ngắn ngủi, hát động lại hút vào mấy trăm con chảnh hồn. Lúc này, ngộng chủ rốt cục phản ứng lại. Lại nghe được giữa bầu trời vang lên một đạo tiếng quát khẽ. Mộng cảnh, tán. Vừa dứt lời, thiên địa biến hóa, toàn bộ không gian trong nháy mắt chia năm xẻ bảy, từng mảnh đích xác rớt xuống, mấy hơi thở qua đi, mảnh này mộng cảnh liền hoàn toàn biến mất không thấy. Lục Tiểu Lương nhìn quanh chung quanh, hắn phát hiện mình phía trước, lại xuất hiện một thôn trang. Chương 41, thứ 9 thần tướng. Ngay ở thôn trang xuất hiện một khắc đó, tất cả chảnh hồn đều biến mất không thấy. Khí luật luật. Nơi xa hiểm thú đột nhiên ngừng lại. Phát ra một tiếng tương tự mã gọi thanh âm của, từ cái kia phấn khởi thanh âm của bên trong, tựa hồ đang biểu đạt cực kỳ bất mãn cảm xúc. Sau một khắc, hiểm thú liền hóa thành một đạo bóng đen, nhanh chóng về tới Lục Tiểu Lương bên người. Tiểu Hắc, làm được rất tốt. Lục Tiểu Lương nhìn hiểm thú ngẩng đầu đề ngực, hùng dũng oai vệ tiêu sái lại đây, không khỏi khen ngợi một câu. Đại nhân, đây là Tiểu Hắc phải làm. Hiểm thú thoáng cúi đầu, nghiêm túc nói. Câu nói này mới vừa nói xong, hiểm thú liền mặt mày hớn hở nói câu. Đại nhân, vậy ngài muốn làm sao thưởng Tiểu Hắc đây? Yên tâm, sẽ có một món lễ lớn thưởng cho ngươi. Lục Tiểu Lương híp híp mắt, cười như do xuân, cực kỳ hiền lành nói. Nghe được câu này, chẳng biết vì sao, hiểm thú trong lòng sợ hề hề, chung quy phải một luồng dự cảm không tốt. Liền, nó liền ngó nghiêng đầu, cẩn thận từng ly từng tí một thử dò xét nói, đại nhân, phần thưởng kia, nếu không quên đi. Sao có thể chứ, nói cẩn thận thưởng vậy thì nhất định phải cho. Lục Tiểu Lương cười nói, nhưng trên mặt nhưng là một bộ không được xía vào vẻ mặt. Dừng một chút, Lục Tiểu Lương liền thu hồi nụ cười, chăm chú hỏi, đúng rồi, Tiểu Hắc, hiện tại này mộng cảnh nên giải trừ đi. Đại nhân anh minh, mộng cảnh đã bị giải trừ. Tiểm thú cung kính trả lời, còn không quên vô nhớ định nọt. Nghe vậy, Lục Tiểu Lương nhẹ nhàng thở phào nhẹ nhõm, phất phất tay, hắn trước người hắc động đột nhiên biến mất không thấy. Đại nhân, Tiểu Hắc có thể đi trở về sao? Làm yểm thú nói ra câu nói này thời điểm, nó hết nhìn đông tới nhìn tây, trong giọng nói mang theo rõ ràng căng thẳng tâm ý. Lục Tiểu Lương đồng tử, con ngươi hơi co rút lại, chợt liền gật gật đầu, lần thứ hai vung tay lên, yểm thú hóa thành một đạo hắc quang xuất vào nơi ngực của hắn. Tiểu Lương, chính chủ đến rồi. Bán cân tay nắm Phật Châu, vẻ mặt nghiêm túc, như gặp đại địch. Nghe vậy, Lục Tiểu Lương lặng lẽ lấy tay đỡ đến eo đao trên chuôi đao, hướng về bán cân kỳ vọng phương hướng nhìn đi qua. Ở cao y kia phương hướng trên, có một bóng người lặng lặng đứng ở một cây đại thụ trên cây khô, ánh mắt của hắn kỳ vọng phương hướng chính là Lục Tiểu Lương hai người đứng địa phương. Đây chính là cái kia mộng cảnh mộng chủ. Người này một thân áo bào đen, một tấm phổ thông trung niên mặt, xem ra rất là bình thường. Thật nặng yêu khí. Bán cân nhi ú mày, đột nhiên mở miệng nói rằng. Yêu khí. Lục Tiểu Lương ánh mắt ngưng lại, lẽ nào? Nó không phải người. Nó là yêu thú. Một con tiên thiên cảnh yêu thú. Bán cân chậm rãi thổ lộ đi ra. Bành bạch đùng. Nơi xa bóng người kia đột nhiên gióng lên trưởng. Sau đó, chỉ thấy hắn hơi điểm nhẹ chân, giống như chỉ phi yến giống như bỗng nhiên nhảy lên, dù cho nhảy hướng về giữa không trung, đặt đến chí cao điểm sau, thân thể của hắn bỗng nhiên giảm xuống, nhưng rơi đến mặt đất lúc, như một mảnh lá rụng, nhẹ nhàng rơi vào trên mặt đất, không có phát sinh một tia âm thanh. Không sai, thật tinh tưởng. Người kia chắp hai tay sau lưng, biểu hiện nhu hòa, thật giống gặp được bạn cũ. Để bản tọa đoán xem, nói vậy hai vị đều là trấn tà ti người đi. Lời này vừa nói ra, Lục Tiểu Lương hai người sắc mặt đồng thời biến đổi. Nhìn hai người biểu hiện biến hóa, người kia vỗ tay mà cười nói, xem ra bản tọa đoán được không sai a. Chật, hắn lại thán vừa nói, bản tọa nhìn người hai người tu vi ngược lại không cao, nhưng linh hồn cảnh giới nhưng đều bước chân vào chân hồn cảnh, trấn tà ti người thật là không đơn giản nhé. Hơi trầm mặc, bán cân trước tiên mở miệng nói rằng, các hạ rốt cuộc là người phương nào? Vì sao ở đây được này bảng môn tà đạo việc? Tàn nhẫn như vậy làm việc, sẽ không sợ nhân quả báo ứng sao? Người kia một tia mỉm cười, lắc lắc đầu, nhân quả báo ứng. Ha ha, tiểu hòa thượng, ngươi cảm thấy thiên tà điện thần tướng sẽ sợ này nhân quả báo ứng sao? Nghe vậy, bán cân đồng tử, con ngươi nhất thời hung hăng co rụt lại, nắm bắt Phật Châu xương tay đều trắng bệnh. Ngươi là thiên tà điện thần tướng. Bản tọa thứ 9 điện dưới trướng, thứ 9 thần tướng. Người kia khẽ mỉm cười, chậm rãi nói rằng. Nghe được đối phương thừa nhận, Lục Tiểu Lương hít vào một ngụm khí lạnh. Cái quái gì vậy lại đụng phải thiên tà điện thần tướng, lão tử thực sự là phục rồi. Ngay ở ngày hôm trước, Lục Tiểu Lương còn mới vừa gặp được thiên tà điện thứ 8 điện thứ 12 thần tướng, Thanh Nguyên Tử. Lúc này mới vẹn vẹn trôi qua thời gian một ngày, hắn lại đụng phải thiên tà điện một cái khác thần tướng, không biết nên cảm khái số may, vẫn là vận may kém. Tuy rằng Thanh Nguyên Tử đã đền tội, nhưng nói cho cùng, này cùng Lục Tiểu Lương nửa điểm quan hệ đều không có. Lục Tiểu Lương cũng biết rõ điểm này, thiên tà điện thần tướng khủng bố, hắn nhưng là tràn đầy lĩnh hội. Nếu như hắn đơn độc gặp gỡ thiên tà điện mặc cho một thần tướng, cơ bản cũng là thập tử vô sinh cục diện. Vì lẽ đó, ở biết đối phương là thiên tà điện thần tướng sau khi, tim của hắn giống như rơi vào hầm băng, khắp cả người phát lạnh. Bởi vì hiện tại, có thể cũng không còn thứ hai Phượng Cửu Tiên có thể kịp cứu bọn họ. Thứ 9 điện thứ 9 thần tướng, Thanh Lang Vương. Bán cân lặng lặng nhìn chằm chằm đối phương. Ánh mắt một khắc cũng không từng rời đi. Nha! Tiểu hòa thượng ngươi nghe nói qua ta. Thanh lang vương ánh mắt lộ ra vẻ mặt bất ngờ, kinh ngạc nói. Thanh lang vương, là một đầu thanh lang tu luyện mà thành. 40 năm trước, từng xuất lĩnh van nở con thanh lang tàn nhẫn ăn sạch một tòa nắm giữ hơn van nở nhân khẩu trấn nhỏ. Trấn tả ti giận dữ, trực tiếp phái ra 3 vị huyền tuần sứ truy sát thanh lang vương, có thể thanh lang vương bằng vào thực lực mạnh mẽ, ngạnh xanh xanh đích mở một đường máu, cuối cùng gia nhập thiên tà điện. Biến mất ở thế nhân trong mắt, lúc này mới tránh thoát trấn tà ti truy sát. Bán cân chậm rãi giảng giải đi ra. Thanh lang vương khẽ mỉm cười, dùng cảm khái khẩu khí nói rằng, không nghĩ tới đều qua lâu như vậy rồi, vẫn còn có người nhớ tới bản tọa năm đó kiệt tắc ca. Nói xong, thanh lang vương nhìn về phía bán cân, khỏe miệng hơi vung lên, lộ ra một quỷ dị độ cong, khẽ cười nói, tiểu hòa thượng, ngươi đã có lòng như vậy, bản tọa sau đó liền lưu ngươi toàn thây đi.
Thanh yêu vương, nhiều lời vô ích, so tài xem hư thực đi, hiệu chết vào tay ai còn nói bất định đây.
Bán cân trong mắt tràn đầy kiên quyết vẻ.
Đang lúc này, Lục Tiểu Lương hơi run run, hắn đột nhiên nhận được đến từ bán cân một đạo hồn thức truyền âm.
Tiểu Lương, đợi lát nữa ta sẽ nghĩ biện pháp ngăn cản Thanh Lang Vương, ngươi tìm cơ hội đào tẩu, không muốn làm hy sinh vô vị, nếu như ngươi chạy nhanh, sớm một chút chạy tới võ thành, có thể.
Ta còn có cơ hội sống sót.
Ghi nhớ kỹ, nhất định phải đào tẩu, không nên quay đầu.
Làm sao, đang thương lượng nên làm gì đào tẩu sao?
Thanh Lang Vương dường như cảm nhận được giữa hai người sóng linh hồn, một tiếng cười khẽ, vỗ tay một cái, trong mắt lóe ra một tia vẻ khinh bỉ, thản nhiên nói, đừng uổng phí tâm cơ, các ngươi.
Trốn không thoát đâu.
Thật sao?
Đang lúc này, Lục Tiểu Lương tiến lên một bước, hỏi ngược lại.
Thanh Lang Vương, nhận thức Thanh Nguyên Tử sao?
Lục Tiểu Lương nhìn Thanh Lang Vương, mặt không sợ hãi, chậm thanh hỏi.
Nghe vậy, Thanh Lang Vương không có chút rung động nào trên mặt rốt cục có một tia thay đổi sắc mặt, thích thu hé mắt, trầm giọng nói rằng, nhận thức thì lại làm sao, không biết thì thế nào.
Lục Tiểu Lương nhíu môi, nhẹ nhàng nói câu.
Ngày hôm trước mới vừa bắt hắn cho làm thịt. Ta còn tưởng rằng ngươi là đưa cho hắn báo thù đây.
Chương 42, đạn chỉ thần thông.
Thanh Lang Vương sắc mặt có vẻ hơi nghiêm nghị, người trước mắt này đã để lại cho hắn quá ấn tượng sâu sắc. Vừa khi hắn trong mộng cảnh, Thanh Lang Vương đối với hắn trước người xuất hiện cái kia quỷ dị hắc động có thật sâu kiêng kỵ. Thế nhưng, linh hồn tu vi cũng không đại biểu tất cả. Thanh Lang Vương am hiểu nhất hay là hắn thân thể, đối với lần này, hắn có nguyên vẹn tự tin. Nhưng bây giờ, khi nghe đến đối phương dĩ nhiên chém giết Thanh Nguyên Tử sau khi Thanh Lang Vương trong mắt liền lộ ra trần trở vẻ.
Ngươi là võ thành vị nào huyền tuân sứ?
Thanh Lang Vương xem xét cẩn thận một phen Lục Tiểu Lương, thích thú mở miệng hỏi.
Lục Tiểu Lương một tiếng cười nhạo, ha ha, huyền tuân sứ.
Thật không tiện, ta chỉ là một nho nhỏ hoàng tuân sứ.
Nghe vậy, Thanh Lang Vương sắc mặt lập tức trở nên âm trầm, quát mắng một tiếng, vô chi tiểu nhi, một mình ngươi nho nhỏ hoàng tuân sứ, cũng có thể giết được ta Thiên Tà Điện thần tướng.
Nha!
Thanh Lang Vương! Lẽ nào ngươi còn không biết Thanh Vân Tử đã đền tội tin tức?
Lục Tiểu Lương kinh ngạc nhìn Thanh Lang Vương nói rằng.
Dứt tiếng, Thanh Lang Vương nhất thời nheo mắt lại, hỏi ngược lại, tiểu tử, ngươi cũng không nên nói cho ta biết, Thanh Nguyên Tử chính là chết vào thủ hạ của ngươi.
Lục Tiểu Lương gật đầu cười, thản nhiên nói câu, chính là chết vào ta một thức pháp thuật bên dưới.
Cái gì pháp thuật?
Thanh Lang Vương không khỏi hỏi.
Lục Tiểu Lương con mắt ngậm thâm ý nhìn Thanh Lang Vương, khẽ cười nói, làm sao?
Thanh Lang Vương, ngươi nghĩ thử xem.
Bản tọa đúng là rất muốn thử xem, nhìn đến tột cùng là cái gì nghịch thiên pháp thuật, có thể trực tiếp thuấn sát một vị Thiên Tà Điện thần tướng.
Dừng một chút, Thanh Lang Vương đột nhiên nhấn mạnh, hơn nữa, vẫn là từ một thông khiếu cảnh võ giả triển khai ra.
Thanh Lang Vương, ngươi đã ngẫm lại thử xem, vậy ta không thể làm gì khác hơn là cho ngươi kiến thức một phen.
Vừa dứt lời, Lục Tiểu Lương đột nhiên nhắm hai mắt lại, một cổ vô hình khí thế từ trong ra ngoài lan ra, dường như ở thai nghén cái gì đại chiêu.
Thấy thế, Thanh Lang Vương thân thể lập tức căng thẳng lên, trận địa sẵn sàng đón quân địch.
Bởi vì đúng vào lúc này lên, Lục Tiểu Lương khí tức trên người đột nhiên trở nên lơ lửng không cố định, Thanh Lang Vương dĩ nhiên không cách nào chính xác nhận biết được đến đối phương khí tức.
Biến hóa này, làm cho Thanh Lang Vương hoàn toàn biến sắc, như gặp đại địch.
Thanh Lang Vương song quyền nắm chặt, hai đầu gối hơi uốn lượn, eo lưng thoáng nghiêng về phía trước, dường như có cái gì nguy hiểm, hắn sẽ lập tức làm ra phản kích.
Đang lúc này, Lục Tiểu Lương phút chốc mở hai mắt ra, đồng thời trong mỉ hệ nở dê quát to một tiếng.
Đại uy thiên long.
Vừa dứt lời, Thanh Lang Vương hai chân nặng nề giẫm một cái, cả người nhanh chóng lui về phía sau đi, trong nháy mắt liền kéo ra khoảng cách của hai người.
Trong rừng cây gió êm sóng lặng, không có gì cả phát sinh.
Hơn nữa, lệnh Thanh Lang Vương càng thêm không tưởng tượng nổi một màn đã xảy ra.
Bán cân, đẩy lên, ta đi trước một bước.
Còn chưa dứt lời dưới, Lục Tiểu Lương cất bước liền cấp tốc chạy xuống núi, không có một tia dừng lại tâm ý.
Bán cân hơi run run, Lục Tiểu Lương một chiêu này hắn cũng không có đoán được.
Nguyên bản hắn còn tưởng rằng Lục Tiểu Lương còn cất giấu kinh khủng lá bài tẩy, nhưng không nghĩ tới chơi là này vừa ra, thành công đã lừa gạt Thanh Lang Vương, đồng thời cũng thành công đã lừa gạt hắn.
Nhưng bán cân không hề do dự chút nào, trong mì hệ nở dê quát khẽ một tiếng, đi.
Trong tay hắn này chuỗi Phật Châu đột nhiên lớn lên, lấy thế Thái Sơn áp đỉnh, bay thẳng đến Thanh Lang Vương đánh tới.
Mãi đến tận Lục Tiểu Lương chạm đích chạy trốn một khắc đó, Thanh Lang Vương mới phản ứng được, khỏe miệng hơi vừa kéo, dường như hắn cảm giác mình thông minh nhận lấy rất lớn sỉ nhục, chợt liền phát sinh gầm lên giận dữ.
Tiểu tử, cho bản tọa chết đi.
Thanh Lang Vương không thèm nhìn hướng hắn bắn nhanh mà đến Phật Châu, trực tiếp đấm ra một quyền, liền đem Phật Châu đánh bay ngược mà đi. nếu như xem xét tỉ mỉ sẽ phát hiện, một quyền qua đi, này chuỗi Phật châu hết thảy hạt châu trên chỉnh tề như một xuất hiện một vết nứt. Thanh Lang Vương tiện tay một quyền, lại có uy lực như thế. Hơn nữa, Phật châu không có kéo dài ngủ ở Thanh Lang Vương bất kỳ thời gian, dù cho nửa giây đều không có. Chờ bán cân phản ứng lại, Thanh Lang Vương liền hóa thành một đạo bóng đen, bay thẳng đến Lục Tiểu Lương đồ y tới. Bán cân sắc mặt đột nhiên biến đổi, vội vàng đồ y tới. Ngay ở Thanh Lang Vương gào thét thời điểm, Lục Tiểu Lương liền biết Thanh Lang Vương đã đuổi lại đây, nhưng hắn trên mặt nhưng không có một vẻ bối rối vẻ, trái lại ngậm lấy một tà mị nụ cười. Thanh Lang Vương tốc độ quá nhanh, mấy hơi thở, hắn cũng sắp muốn đuổi tới Lục Tiểu Lương. Ngay ở hai người cách nhau chỉ có mười mấy thước thời điểm, Lục Tiểu Lương đông quát to một tiếng. Ha ha, Thanh Lang Vương, ngươi bị lừa à rồi. An ta một đao. Trảm thiên bạt đao thuật. Eo đao trong nháy mắt ra khỏi vỏ, Lục Tiểu Lương dùng sức vung một cái, eo đao biến thành ném đao, cực tốc hướng Thanh Lang Vương vào tới. Thanh Lang Vương trong lòng đột nhiên cả kinh, trong đầu ý nghĩ đầu tiên chính là, đối phương có trò lừa. Hơn nữa khi nghe đến Trảm thiên bạt đao thuật này nằm chữ sau khi, Thanh Lang Vương sợ hãi. Vì lẽ đó, Thanh Lang Vương lập tức làm ra phản ứng, hắn cũng không có lại truy kích Lục Tiểu Lương, cũng không có đi găng chống đỡ chuôi này ném đao, chỉ là thân hình đông hướng về một bên tránh đi. Thanh Lang Vương dễ như ăn cháo lại tránh được chuôi này ném đao, mà chuôi này ném đao xuất tại trên một cây đại thụ, đao thể thật sâu đi vào trong đó. Thanh Lang Vương thân hình như là ma cướp đến ném đao bên, nhìn tình cảnh này, Thanh Lang Vương lửa giận ngập trời, trong mắt tràn đầy sát ý. Một thanh liền một gốc cây đều không có chặt đứt ném đao, tính là gì Trảm thiên bạt đao thuật. Vì lẽ đó, Thanh Lang Vương lại bị lừa. Tiểu tử, bắt được ngươi, ta nhất định phải đưa ngươi từng điểm xé nát, ăn sống hầu như không còn. Thanh Lang Vương giấu trong lòng ý giận ngút trời, lần thứ hai đuổi theo. Lại là mấy hơi thở qua đi, Thanh Lang Vương lại đuổi kịp Lục Tiểu Lương. Thanh Lang Vương, nhìn ta đạn chỉ thần thông. Giống nhau trước hệ thống bài võ, Lục Tiểu Lương lại hướng Thanh Lang Vương phát ra công kích. Chỉ thấy Lục Tiểu Lương cong lại bắn ra, một đạo quầng trăng mở đột nhiên từ đầu ngón tay của hắn bắn ra, hướng về mau chóng đuổi mà đến Thanh Lang Vương bắn tới. Giờ khả cờ này Thanh Lang Vương từ lâu nạ mờ ở nổi giận bên trong, đối phương một, hai lại mà ba lừa dối hắn, Thanh Lang Vương đương nhiên sẽ không lại vào bẫy. Dù cho đối phương thật sự có cái gì cường đại pháp thuật, Thanh Lang Vương cũng là không sợ, bởi vì hắn tin tưởng mình thân thể mạnh mẽ. Trước thực lực tuyệt đối, bất kỳ âm mưu quỷ kế gì đều là phí công, đây chính là Thanh Lang Vương giờ khả cờ này ý nghĩ. Quầng trăng mở bắn nhanh mà đến, Thanh Lang Vương hừ lạnh một tiếng, không tránh không né, trực tiếp vung lên nằm đấm, một quyền liền đánh đi tới. Gà đất cho sảnh, bản tọa một quyền chấn. Vừa dứt lời, Thanh Lang Vương nắm đấm liền đánh vào quầng trăng mở bên trên. Đúng vào lúc này, Thanh Lang Vương hoàn toàn biến sắc. Ở Thanh Lang Vương trong ánh mắt kinh hãi, cũng không có xuất hiện quầng trăng mở bị hắn một quyền đánh tan hình ảnh, mà là đạo kia quầng trăng mở dĩ nhiên quỷ dị chui vào quả đấm của hắn bên trong. Thanh Lang Vương kinh hãi gần chết, bởi vì hắn phát hiện, đạo kia quầng trăng mở ở tiến vào trong cơ thể hắn sau khi, trực tiếp hướng về hốc của hắn chui vào, cũng chính là linh hồn hắn vị trí. Hơn nữa, tốc độ nhanh chóng, như chớp. Trong cơ thể hắn tinh lực dĩ nhiên hoàn toàn không có cách nào ngăn cản đạo này quầng trăng mở. Đây là vật gì? Chương 43, Đa Bảo Hòa Thượng. Không sai, đạo kia quầng trăng mở chính là dùng đại chú hoán thuật tu thành chú hoán tiểu xà, tiểu hôi. Đang nhìn đến tiểu hôi chui vào Thanh Lang Vương thân thể sau, Lục Tiểu Lương lúc này mới thở phào một cái. Bởi vì Lục Tiểu Lương biết, dù là cường đại như đệ tam huyền tuần sứ Phượng Cửu Tiên, đã từng tại đây chú hoán trên ăn qua thiệt lớn. Một đệ tam, một thứ chín. Nghĩ đến thứ 9 vị kia nhất định phải yếu hơn đệ tam vị kia. Vì vậy, ở tiểu hôi tiến vào Thanh Lang Vương thân thể sau, Lục Tiểu Lương liền có loại đại cục đã định cảm giác. Trái lại Thanh Lang Vương, ở tiểu hôi tiến vào thân thể hắn một khắc đó, hắn liền đã nhận ra dị thường. Nhưng chờ hắn phản ứng lại đây lúc, tiểu hôi đã trực đảo hoàng long, trực tiếp chui vào trong biển ý thức của hắn. Thời khắc này, Thanh Lang Vương rốt cục nhận ra đạo này quầng trăng mở là vật gì. Đây là chú hoán. Thời khắc này, Thanh Lang Vương vãi cả linh hồn, sơ ha y e rằng lấy phục thêm. Bởi vì này đồ vật, Thanh Lang Vương từng ở Thanh Nguyên Tử trên người từng thấy, đã từng trải qua uy lực của nó. Giờ khả cờ này, Thanh Lang Vương cũng không cố trên Lục Tiểu Lương tại sao lại đại chú hoán thuật, hắn hiện tại duy nhất chuyện muốn làm chính là, loại trừ chú hoán. Thanh Lang Vương đã từng nghe nói qua chú hoán đặc tính, một khi bị chú hoán xâm nhập linh hồn, nó giống như ung nhọt tận xương, tầm thường thủ đoạn căn bản là không có cách loại trừ. Mà Thanh Lang Vương biết thủ đoạn bên trong chỉ có một loại, là nhanh nhất, cũng là trực tiếp nhất thủ đoạn, đó chính là chém hồn. Chém hồn, chém thỏa đáng nhiên là của mình hồn. Không hề do dự chút nào, Thanh Lang Vương trong mắt lóe ra một tia ngon sắc, trong mỉ hệ NG lập tức quát to một tiếng. Chém hồn. Vừa dứt lời, Thanh Lang Vương thân thể bỗng kịch liệt rung động lên, cùng lúc đó, hắn ngũ quan đều bóp méo, dường như ở trải qua làm người khó có thể tưởng tượng đau đớn. Đang lúc này, ở Thanh Lang Vương trong thân thể, đột nhiên bắn ra một trong suốt trùng sáng, trôi nổi khi hắn trước người, tản ra nồng nặc hồn khí. Mà ở cái này trong suốt trùm sáng bên trong, thình lình có một cái màu xám tiểu xà. Cái kia tiểu xà chính là Tiểu Hôi. Thấy cảnh này, Lục Tiểu Lương đồng tử, con ngươi đột nhiên co rụt lại. Lục Tiểu Lương nhận ra cái kia trong suốt trùm sáng. Nếu như hắn không nhìn lầm, cái này trùm sáng chính là Thanh Lang Vương một phần linh hồn. Thật tác độc. Lục Tiểu Lương trong mắt nhấp nhoáng nồng đậm vẻ kiêng rẻ. Nhìn tình cảnh này, Lục Tiểu Lương làm sao có khả năng còn không biết, đây là Thanh Lang Vương vì loại trừ chú hoán. Trực tiếp sẽ bị chú hoán ăn mòn trôi qua linh hồn chặt đứt, kể cả mang theo chú hoán, từ bên trong linh hồn của hắn phân cách đi ra ngoài. Đây chính là linh hồn xé rách nỗi đau, loại kia đau đớn, Lục Tiểu Lương tràn đầy lĩnh hội, đời này hắn đều không muốn lại trải nghiệm một lần. Có thể Thanh Lang Vương bảo chém liền chém ngay, loại này quyết đoán không phải là bình thường có thể có được. Đối với người khác tàn nhẫn, đối với mình càng ác hơn. Người như thế, thực sự thật là đáng sợ. Lục Tiểu Lương tâm lần thứ hai như rơi vào hầm băng. Khắp cả người phát lạnh. Dường như cảm nhận được Lục Tiểu Lương tâm tình tuyệt vọng, Tiểu Hôi càng thêm hung mãnh, nhanh chóng hút lên bao bọc lấy nó trùm sáng. Một hô hấp, cái này trong suốt trùm sáng liền hoàn toàn bị Tiểu Hôi hút xong, sau đó, nó liền muốn lần thứ hai hướng Thanh Lang Vương bắn nhanh mà đi. Hả? Còn dám làm dữ? Thanh Lang Vương khí tức tuy rằng giảm xuống một đoạn dài, nhưng hắn trong mắt hung quang cũng không cởi mảy may. Hồn đấu. Theo Thanh Lang Vương quát khẽ một tiếng, Lục Tiểu Lương có thể cảm giác được một cách rõ ràng linh hồn của hắn khí tức đột nhiên điên cuồng kéo lên lên, mấy hơi thở, liền kéo lên đến cực hạn. Lúc này, Thanh Lang Vương tản ra kinh khủng linh hồn khí tức, tinh tế cảm thụ dưới, đã có vài lần với ban đầu trạng thái. Ngay sau đó, lại nghe được Thanh Lang Vương quát khẽ một tiếng. Hồn dắt. Vừa dứt lời, một cổ vô hình linh hồn chi lực, thẳng đến Tiểu Hôi mà đi. Sau đó, tình cảnh quái quỷ đã xảy ra. Nguyên bản chính hướng về Thanh Lang Vương bắn nhanh mà đi Tiểu Hôi thân hình đột nhiên một trận. Thân thể cuộn mình lên, trôi nổi ở giữa không trung, bất động bất động. Lục Tiểu Lương thình lình phát hiện, giờ khả cờ này Tiểu Hôi dĩ nhiên nhắm hai mắt lại, dường như tiến vào ngủ đông. Tiểu Hôi. Lục Tiểu Lương hô to một tiếng, nhưng không có được bất kỳ đáp lại. Nhưng kỳ quái là, giữa bọn họ liên hệ cũng không có tách ra, trước sau đều tồn tại. Lẽ nào Tiểu Hôi lâm vào Thanh Lang Vương trong mộng cảnh? Nhìn Tiểu Hôi giờ khả cờ này trạng thái, Lục Tiểu Lương nghĩ được một khả năng. Tiểu tử, ngươi thật là không đơn giản nhé. Ngay ở Lục Tiểu Lương âm thầm trong lúc suy tư, Thanh Lang Vương từng bước hướng hắn đi đến. Sau khi đi mấy bước, Thanh Lang Vương liền ngừng lại, hai người khoảng cách đã không đủ 5 mét. Tiểu tử, ngươi này đại chú oán thuật là từ đâu học được? Thanh Lang Vương trầm giọng hỏi. Lục Tiểu Lương hít sâu một hơi, đến vào lúc này, hoảng sợ đã không có dùng, liền hắn liền thản nhiên đối mặt, châm biếm một câu, Thanh Lang Vương. Ta tại sao phải nói cho ngươi biết đây? Lẽ nào nói cho ngươi biết, ngươi sẽ thả ta? Thanh Lang Vương tà mị nở nụ cười, lắc lắc đầu, thản nhiên nói, sẽ không. Dừng một chút, Thanh Lang Vương thương hại liếc nhìn Lục Tiểu Lương, bổ sung một câu, nhưng cũng lấy cho ngươi lưu lại toàn thây. Toàn thây? Lục Tiểu Lương tự rêu nở nụ cười, mọi người chết rồi, còn quản hắn toàn bộ không toàn thây, vì lẽ đó, Thanh Lang Vương, ngươi điều kiện này một điểm đều không có sức mê hoặc. Cái kia, ngươi liền đi chết đi. Thanh Lang Vương lộ ra nụ cười tàn nhẫn, vừa muốn ra tay, liền nghe đến sau lưng chuyển đến một đạo hét cao thanh. Phược tiên tác. Đang lúc này, một cái thật dài màu đen dây thừng, trao đột ngột từ Thanh Lang Vương dưới lòng đất bắn nhanh đi ra, giống như con mãng xà giống như nhanh chóng cuốn lấy Thanh Lang Vương thân thể. Ngay sau đó, màu đen dây thừng, trao đột nhiên căng thẳng, liền đem Thanh Lang Vương bó thành bánh trưng tựa như, làm cho hắn trói chân trói tay. Tất cả những thứ này phát sinh ở trong chớp mắt, Thanh Lang Vương tựa hồ còn không có phản ứng lại. Lại nghe được một tiếng hét cao. Cựu Linh Phật Châu. Một chuỗi như to bằng cái thất Phật Châu đột nhiên xuất hiện ở Thanh Lang Vương trên đỉnh đầu, xoay tròn, tung xuống hào quang màu nhũ bạch. Thanh Lang Vương trên mặt mới vừa hiển lộ kinh hãi vẻ mặt đống đọc lại, thật giống như bị bạch quang ổn định thân thể, hơn nữa màu đen dây thừng, cháo, hoàn toàn không thể động đậy. Thế nhưng tất cả những thứ này vẫn chưa hết, lại là một đạo tiếng hét phẫn nộ chuyển đến. Đâm chọc đến. Vừa dứt lời. Thanh Lang Vương trên đỉnh đầu tiểu ra hiện một thanh khổng lồ hàng ma đâm trọc, hung hăng hướng Thanh Lang Vương đập xuống giữa đầu. Vào đúng lúc này, Thanh Lang Vương rốt cục kịch liệt giằng co. Nhưng này màu đen dây thừng, cháu không biết là lấy cái gì vật liệu làm, Thanh Lang Vương gân xanh tuấn ra, dùng hết toàn lực dãy rủa bên dưới, cũng không có thể tại trong thời gian ngắn tránh ra. Mà đang ở lúc này, Này thanh to lớn hàng ma đâm chọc lấy khí thế như sấm vang chớp giật, nặng nề đập vào Thanh Lang Vương trên đầu. Ầm. Vang lên một đạo kinh thiên động địa tiếng va chạm. Hàng ma đâm chọc trên ẩn chứa khủng bố sức mạnh làm cho mặt đất trong nháy mắt sụp đổ thành một đạo to lớn hố sâu, mà cái kia Thanh Lang Vương ngạnh xanh xanh đích đã bị đập vào trong hố sâu, không biết sinh tử. Toàn bộ quá trình không vượt qua thời gian 10 hơi thở, nhìn tất cả những thứ này, Lục Tiểu Lương ngơ ngác há miệng, qua rất lâu, mới từ trong miệng hắn nhớ lại một câu nói. Đa bảo hòa thượng như bức. Chương 44, Nhất Niệm Thành. Ma. Bán cân đi tới Lục Tiểu Lương bên người, nhìn thấy sắc mặt hắn nghiêm nghị, một bộ tâm sự nặng nề dáng vẻ, không khỏi mở miệng hỏi câu, Tiểu Lương, ngươi không sao chứ? Lục Tiểu Lương chớp động mấy lần con ngươi, nhìn bán cân, trịnh trọng nói, ta đang suy tư một quyết định.
Quyết định gì?
Bán cân theo bản năng hỏi. Lục Tiểu Lương rất nghiêm túc nói câu, bán cân, sư phụ của ngươi còn thiếu đồ đệ sao? Ngươi xem ta được không? Bán cân cau mày, dường như ở nhớ lại cái gì, cũng không lâu lắm, lông mày của hắn liền giãn ra, nghiêm trang nói, Tiểu Lương, ta nhớ tới sư phụ đã từng nói, nếu ai cho hắn uống rượu, khi hắn đại gia cũng có thể. Lục Tiểu Lương. Ngay ở hai người trò chuyện, lòng bàn chân mặt đất đột nhiên rung động dữ dội lên, sắc mặt hai người đồng thời biến đổi. Lẽ nào cái kia Thanh Lang Vương còn chưa chết? Không thể nào. Này một đâm chọc con xuống, cũng chưa chết. Dường như ở xác minh hai người lời giải thích, dưới lòng đất đột nhiên truyền đến một tiếng tức giận sói tru. Gào gừ. Gay go, Thanh Lang Vương quả thực không có chết. Hai người liếc mắt nhìn nhau, đều từ đối phương trong mắt thấy được thật sâu vẻ sợ hãi. Đang lúc này, một đạo thân ảnh màu xanh đột nhiên từ trong hố sâu phóng lên trời. Đó là... Ánh mắt của hai người đồng thời nhìn đi qua. Đó là một con to lớn thanh lang, thân thể giống như thành niên gấu đen kích cỡ tương đương, chân đạp hư không, bỗng dưng mà đứng, một đôi sắc bén con mắt trừng trừng mắt nhìn xuống hai người. Bán cân, ngươi xem Thanh Lang Vương đầu. Lục Tiểu Lương đột nhiên mở miệng nói rằng. Chỉ thấy Thanh Lang Vương trên đầu thình lình có một nhô da màu đỏ gói nhỏ, xuất hiện ở con này vì phong bẩm bẩm thanh lang trên đầu, có vẻ hơi buồn cười. Ừ, ta thấy được, xem ra ta hàng ma sử cũng không phải là vô dụng, chỉ có thể nói. Tốt hơn chọc giận Thanh Lang Vương. Vào lúc này, bán cân còn đang nửa đùa nửa thật nói. Thanh Lang Vương dường như nghe được giữa hai người nói chuyện, đột nhiên phát sinh một tiếng tức giận rít gào. Các ngươi, thật là đáng chết. Bản tọa nhất định phải đem bọn ngươi ăn sống sống lột, chịu hồn luyện phách. Hàng ma sử. Không đợi Thanh Lang Vương phát sinh công kích, bán cân không chút do dự vứt ra rảnh tay bên trong hàng ma sử, bay thẳng đến Thanh Lang Vương nặng nề ném tới. Thanh Lang Vương trong mắt lóe ra một tia vẻ khinh thường, hắn không tránh không né. Dơ lên một con lang chảo trực tiếp vỗ vào hàng ma sử trên. Đùng một tiếng vang dọn, hàng ma sử nhất thời lấy tốc độ nhanh hơn bay ngược mà quay về. Thấy thế, bán cân lập tức vây vây tay, muốn thu hồi hàng ma sử. Nhưng ngay ở bàn tay hắn đụng vào hàng ma sử một khắc đó, bán cân sắc mặt đột nhiên biến đổi. Bàn tay hắn hổ khẩu lặng yên sụp ra, đỏ sẫm máu tươi như vỡ đê nước lũ, từ miệng vết thương điên cuồng chảy ra, nhỏ xuống trên mặt đất. Bán cân không có thể bắt ngủ ở hàng ma sử. Ẩm. Một tiếng vang thật lớn, hàng ma sử thật sâu đi vào tiến vào mặt đất, không thấy tăm hơi. Thanh Lang Vương tiện tay một đòn, thậm chí có uy lực như thế, thật là đáng sợ. Bởi vậy có thể thấy được, bọn họ cùng Thanh Lang Vương thực lực chênh lệch quá lớn. Đang lúc này, Thanh Lang Vương đột nhiên biến mất không thấy. Cẩn thận! Lục Tiểu Lương đột nhiên phát sinh quát to một tiếng. Kim Trung Cháo! Nghe được Lục Tiểu Lương nhắc nhở, bán cân dù muốn hay không làm ra hành động, chỉ thấy một to lớn trong suốt kim trung trong nháy mắt nổi lên. Kể cả Lục Tiểu Lương, đồng thời vỏ chăn ở bên trong. Có kẹt. Đống vang lên một trận thanh âm chói tai. Đúng vào lúc này, Thanh Lang Vương lóe ánh bạc lợi chảo vừa vặn vẽ ở kim trung bên trên, kinh khủng cắt chém lực nhất thời dẫn tới kim trung trở nên sáng tối chập chờn, lay động không ngớt. Tiểu hòa thượng, ngươi rất giàu có à, chỉ có điều, nhiều linh khí như vậy ngược lại muốn tiện nghi bản tọa. Thanh Lang Vương một tiếng cười gằn, trở tay lại là một móng, hung hăng vô vào kim trung bên trên. Một chảo này làm cho kim trung chấn động càng lợi hại, dường như sau một khắc sẽ phá diệt tựa như. Tiểu Lương, xem ra hôm nay tiểu tăng muốn nuốt lời, không cách nào để cho ngươi an toàn rời đi. Bán cân nhìn Lục Tiểu Lương trong ánh mắt tràn đầy áy náy. Lục Tiểu Lương thở dài, nói không hối hận đó là đồ giả, tác phẩm rợm, chỉ là hiện tại hối hận đều không hữu dụng. Chợt, Lục Tiểu Lương than tiếng nói câu, "Bán cân, ngươi đánh lời nói dối, nên hoàn tụ." Bán cân khẽ mỉm cười, đột nhiên không tên nói ra một câu, "Tiểu Lương, sống hay chết, liền nhìn ngươi vận mệnh của chính mình." Vừa dứt lời, bán cân chắp tay trước ngực, thấp giọng quát lên, "Kim trùng, bạo." Một tiếng hạ xuống, trong suốt kim trùng đột nhiên phóng ra chói mắt kim quang, ầm ầm nổ tung. Một luồng kinh khủng xung kích từ trong ra ngoài lan ra, hướng về bốn phương tám hướng bao phủ mà đi. Một cái linh khí làm nổ, coi như là tiên thiên cảnh yêu thú, cũng không dám có chút xem thường. Chỉ có điều, làm Thanh Lang Vương phát hiện lúc, cũng đã chậm, hắn trong nháy mắt đã bị đầy trời kim quang bao phủ lại. Tiểu Lương, đi! Ngay ở kim quang nhấp nhoáng một khắc đó, Lục Tiểu Lương cảm giác mình thân thể đột nhiên bị người nhấc lên, ngay sau đó, hắn đã bị người dùng sức ném một cái, giống như là một viên bị ném đi cục đá, cấp tốc hướng về một cái hướng khác bay đi. Mãi đến tận bay ra ngoài một sát na kia, Lục Tiểu Lương mới phản ứng được. Bán cân, ngươi tên khốn kiếp này. Chỉ tiếc, bán cân đã nghe không được, một tiếng kinh thiên động địa nổ vang đống vang lên. Thêm vào nổ tung sinh ra lực xung kích, Lục Tiểu Lương tốc độ phi hành nhanh hơn. Nhưng không bay bao lâu, thân thể của hắn liền giáng xuống độ cao, cuối cùng, ở đụng gãy mười mấy viên trăm năm cây già sau khi, mới ngã xuống đất. Thời khắc này, Lục Tiểu Lương chỉ cảm thấy cả người đau đớn. Xương cốt toàn thân cũng không biết đứt đoạn mất bao nhiêu cái. Nhưng hắn đau hơn nhưng là đau lòng. Lục Tiểu Lương gian nan từ dưới đất bò dậy đến, lảo đảo nghiêng ngã hướng về đường cũ chạy đi, hắn giờ khả cờ này trong đầu chỉ có một ý nghĩ, không thể bỏ lại bán cân. Làm Lục Tiểu Lương chạy trở về hiện trường thời điểm, nổ tung dư quang đã hoàn toàn tàn đi. Hắn dựa vào ở trên một cây đại thụ, định thân nhìn lại, nhất thời thấy được một đạo bóng người quen thuộc. Thanh Lang Vương dĩ nhiên không chết. Chỉ có điều nhìn qua có chút khốc liệt. Bộ lông màu xanh trở nên hoàn toàn đen sì, trên người hắn cũng nhiều vài cao y đấm máu vết thương. Nhưng hắn khí tức không chút nào không hỗn loạn, vẫn mạnh mẽ như vậy. Nhưng đây không phải trọng yếu nhất, quan trọng nhất là Lục Tiểu Lương thấy được bán cân. Bán cân cũng không chết. Lục Tiểu Lương đột nhiên lộ ra vẻ vui mừng, nhưng chợt trong mắt hắn kinh hỉ đột nhiên đã biến thành ngạc nhiên nghi ngờ. Đây là... Chỉ thấy bán cân nhắm mắt lại, lặng lặng đứng thẳng, thân thể của hắn hoàn hảo vô khuyết, liền ngay cả y phục của hắn đều không có chịu đến nổ tung bất luận ảnh hưởng gì. Đang lúc này, bán cân đột nhiên chậm rãi lơ lửng, một luồng kinh người khí tức từ thân thể của hắn bên trong tản mát ra. Huyền không phi hành, đây là cần cảnh giới thứ hai tu vi mới có thể làm đến chuyện, tiên đạo, võ đạo, bao quát Phật đạo, bất kỳ một đạo, đều là như vậy. Nhưng là, bán cân chỉ Phật đạo cảnh giới thứ nhất tu vi, liền làm đến. Không đúng, hơi thở này. Lục Tiểu Lương sắc mặt bỗng trở nên ngưng trọng lên, thật tà ác khí tức. Tương tự tà ác khí tức, Lục Tiểu Lương từng ở huyết toán trên người từng cảm ứng thấy. Nhưng cùng bán cân tỏa ra khí tức muốn so sánh với, quả thực chính là như gặp sư phụ. Hơn nữa, bán cân tỏa ra khí tức còn đang kéo dài tăng cường, theo thời gian trôi đi, càng thêm kinh khủng. Lục Tiểu Lương cũng không biết bán cân tại sao lại biến thành như vậy, nhìn hắn giờ khả cờ này trạng thái, Lục Tiểu Lương đột nhiên nhớ tới một câu nói. Nhất niệm thành Phật, nhất niệm thành. Ma. Chương 45, bán cân. 2. Thanh Lang Vương nhanh khí nổ. Hắn chưa bao giờ có ngày hôm nay mãnh liệt như vậy sỉ nhục cảm giác. Hai cái nho nhỏ một cảnh tu sĩ, hắn đến bây giờ đều không có bắt. Nay ở Thanh Lang Vương xem ra, chính là một loại sỉ nhục. Hơn nữa, ở xử lý chú hoán lúc, Thanh Lang Vương linh hồn đã bị trọng thương. Nếu như không phải hắn dùng pháp thuật mạnh mẽ nâng lên linh hồn của chính mình, Thanh Lang Vương e sợ kiên trì không tới hiện tại. Nhưng ở cuối cùng, Thanh Lang Vương sắp bắt ba ba trong dọ thời điểm, hắn lại lật thuyền trong mương. Cái kia kim trung nổ tung, nếu không Thanh Lang Vương có mạnh mẽ thân thể, chỉ sợ hắn hiện tại đã thây ngã hơn thế. Mặc dù như thế, cơ thể hắn cũng nhận lấy thương không nhẹ. Nếu như muốn hoàn toàn khôi phục, nhất định phải tiêu tốn không ít thời gian. Thanh Lang Vương trong lòng có ngập trời sự thù hận, hắn giờ khắc này ở trong lòng âm thầm thề, hắn nhất định phải bắt được hai người, tàn nhẫn mà dằn vặt bọn họ, để cho bọn họ muốn sống không được, muốn chết cũng không thể, để tiết hắn mối hận trong lòng. Nhưng ngay khi Thanh Lang Vương vừa sinh ra cái ý niệm này thời điểm, hắn liền thấy được bán cân thăng không một màn. Thật tà ác khí tức. Thanh Lang Vương trừng lớn mắt, trong mắt tràn đầy vẻ khó tin. Thanh Lang Vương không hiểu, đối phương rõ ràng là một Phật môn tiểu hòa thượng, nhưng vì sao có tà ác như thế khí tức. Hơn nữa, hơi thở này tà ác trình độ, thậm chí ngay cả hắn, thiên tà điện thứ 9 thần tướng, đều cảm thấy hoảng sợ, có thể thấy được chút ít. Không chỉ có như vậy, vừa vẫn chỉ là cảnh giới thứ nhất tu vi tiểu hòa thượng. Giờ khả cờ này hiện lộ ra khí tức dĩ nhiên đã hoàn toàn vượt qua hắn. Giờ khả cờ này, Thanh Lang Vương lâm vào thật sâu hoài nghi bên trong, hai người này, thật sự chỉ là nho nhỏ cảnh giới thứ nhất tu sĩ. Thời khắc này, Thanh Lang Vương đột nhiên bắt đầu sinh ra một tia ý lui, bởi vì hắn ở đây hòa thượng trên người, đánh hơi được hơi thở cực kỳ nguy hiểm. Loại nguy hiểm này khí tức, hắn chỉ có ở trên trời tà điện điện chủ trên người ngửi được quá. Thanh Lang Vương tự nhiên cảm thấy rất phải không có thể tư nghị, nhưng hắn tin tưởng hắn trực giác. Cái này cũng là Thanh Lang Vương có thể tồn tại đến nay một trong những nguyên nhân. Muốn lùi liền lùi, Thanh Lang Vương cũng không phải do dự thiếu quyết đoán hạng người, hắn chạm đích liền muốn rời đi. Nhưng vừa lúc đó, bán cân phút chốc mở mắt ra, một đôi tròng mắt đen nhánh bình tĩnh như nước, rồi lại cực kỳ thâm thúy. Hắn nhìn Thanh Lang Vương phương hướng, khoe miệng hơi làm nổi lên, lộ ra một quỷ dị độ cong. Muốn chạy. Sau một khắc, bán cân liền biến mất rồi. Khi hắn lần thứ hai hiện hiện thời điểm, hắn xuất hiện vị trí là ở Thanh Lang Vương trước người. Hai người, chính diện đối diện, mũi đều sắp dính vào cùng nhau. Làm Thanh Lang Vương nhìn trước mắt đột ngột xuất hiện bóng người lúc, hắn lập tức tê cả da đầu, tóc gáy mới lập, cả người đều sắp muốn nổ tung. Tốc độ như thế này, thật là đáng sợ. Không thể địch. Nhìn đối phương con mắt, Thanh Lang Vương cảm thấy chính hắn giống như là bị một con kinh khủng ác ma theo dõi, sởn cả tóc gáy, sau lưng một trận phát lạnh. Thanh Lang Vương đã không có một chút nào chiến ý, trong đầu hắn ý nghĩ duy nhất chính là, mau nhanh rời đi nơi này. Ảnh phân thân. Thanh Lang Vương trong mỉ NG đọc thầm một tiếng, sau một khắc, thân thể của hắn đột nhiên trở nên bắt đầu mơ hồ. Phân. Vừa dứt lời, ở Lục Tiểu Lương ánh mắt khiếp sợ bên trong, đột nhiên xuất hiện chi nở cái giống nhau như lúc Thanh Lang Vương, phân biệt hướng về chi nở cái phương hướng nhanh chóng bắn nhanh mà đi. Thật là lợi hại pháp thuật. Lục Tiểu Lương đang khiếp sợ đồng thời, cũng có nồng đậm thật là tốt kỳ, hiếu kỳ bán cân sẽ làm sao hóa giải. Nhìn thấy trước mắt đột nhiên xuất hiện chi nở cái Thanh Lang Vương, bán cân cũng không có hoảng loạn, trong mắt trái lại né qua một tia vẻ đùa cợt. Bán cân không có đi quản cái khác, ta mở cái Thanh Lang Vương, quay đầu trực tiếp nhìn về phía nhất phía bên phải cái kia Thanh Lang Vương, sau đó lại đang biến mất tại chỗ không thấy. Làm bán cân xuất hiện lần nữa thời điểm, hắn liền đột ngột xuất hiện ở nhất phía bên phải cái kia Thanh Lang Vương trước mặt. Nhìn trước mắt lại xuất hiện một người đầu trọc, Thanh Lang Vương trên mặt rốt cục lộ ra hoảng sợ thần sắc hốt hoảng. Bởi vì, cái này chính là Thanh Lang Vương bản thể. Thanh Lang Vương cũng không sợ sệt đối phương phân biệt ra được hắn bản thể, hắn sợ sệt chính là đối phương nhận biết tốc độ thực sự quá nhanh. Hắn rốt cuộc là cảnh giới gì? Thanh Lang Vương trước nay chưa có run rẩy. Cứ việc Thanh Lang Vương nội tâm là cỡ nào hoảng sợ, nhưng hắn lập tức làm ra đánh trả. Hắn rội ra một con lang chảo, hung hăng đập tới. Bán cân khẽ mỉm cười, lộ ra một từ bi nụ cười. Nhưng ở Thanh Lang Vương xem ra, cái nụ cười này lại có vẻ như vậy làm người ta sợ hãi, như vậy. Quỷ dị. Ngay ở lang chảo sắp đập trúng bán cân thời điểm, bán cân đột nhiên động. Hắn vươn một cái tay, chậm rãi chộp tới con kia lang chảo. Nói là chậm rãi, đây chỉ là Lục Tiểu Lương thấy, nhưng ở Thanh Lang Vương trong mắt, động tác này nhưng là vô cùng cấp tốc. Bán cân thành công bắt được lang chảo. Sau đó, ở Thanh Lang Vương kinh hãi gần chết trong ánh mắt, bán cân vươn một cái tay khác, trực tiếp bóp lấy cổ của hắn, đưa hắn ôm lên. Bán cân nhìn Thanh Lang Vương, cười cợt, lộ ra một loạt hàm răng trắng nõn. Sau một khắc, liền nghe đến răng rắc một tiếng, chỉ thấy bán cân cầm lấy Thanh Lang Vương lang chảo, hơi dùng lực một chút, trực tiếp đưa hắn toàn bộ lang chân cho xé xuống. A! Thanh Lang Vương đột nhiên phát sinh một tiếng kêu thảm thiết đau đớn. Tình cảnh này, nhìn Lục Tiểu Lương trong lòng run sợ, cùng lúc đó, hắn nhìn bán cân bóng lưng, đột nhiên cảm thấy rất là xa lạ. Bán cân quét mắt bị kéo xuống tới lang chân, lắc lắc đầu, giống như là vứt bỏ một món đồ chơi giống như vậy, tiện tay liền ném vào một bên. Sau đó bán cân liền quan sát Thanh Lang Vương thân thể, đánh giá chốc lát, cau mày, lầu bầu nói câu, ừ, không đối xứng a. Nói xong, bán cân nắm lên Thanh Lang Vương một con khác chân trước, lại đem xé rách hạ xuống. Thật đến giống như là ở xé vải tơ giống như vậy tùy ý, như vậy dễ như ăn cháo. Đỏ sẫm máu tươi lắc bắp đến bán cân trên mặt, nhưng hắn không quan tâm chút nào, nhìn mình cái tác, gật đầu cười. Có thể là đối với Thanh Lang Vương vừa phát ra tiếng kêu thảm thiết không hài lòng, bán cân nắm bắt cổ hắn tay thoáng dùng sức điểm, Thanh Lang Vương sẽ thấy cũng không phát ra được bất kỳ kêu thảm thiết. Thế nhưng, đối với Thanh Lang Vương dằn vặt vẫn chưa hết. Đang lúc này, bán cân đột nhiên hướng về Lục Tiểu Lương phương hướng liếc mắt một cái. Hai người tầm mắt nhất thời tu hợp cùng nhau. Lục Tiểu Lương lập tức rời ánh mắt. Hắn không phải bán cân. Ở ánh mắt của đối phương bên trong, Lục Tiểu Lương thấy là hoàn toàn xa lạ, cùng với vô tận tà ác. Bán cân tà mị nở nụ cười, càng làm ánh mắt gì, rời trở về, đặt ở Thanh Lang Vương nơi ngực, liếm môi một cái. Sau một khắc, hắn liền đưa tay trực tiếp cắm vào Thanh Lang Vương ngực, thu đoa nở nhất chuyển, liền móc ra một viên đấm máu, bốc hơi nóng trái tim. Nhìn viên này lang tâm. Bán cân trong mắt lộ ra vẻ tham lam, tự nhủ. Lang tâm, đại bổ đây. Vừa dứt lời, bán cân giơ lên lang tâm, một cái cắn đi tới, trên mặt lập tức liền lộ ra cực kỳ hưởng thụ vẻ mặt. Nhìn tình cảnh này, Lục Tiểu Lương trong bụng rời sông lấp biển, mà trong lòng hắn, nhưng là lòng trời lở đất. Đây là trước cái kia đơn thuần, thiện lương bán cân sao. Công việc này thoát, khởi chính là một mới từ địa ngục chạy trốn ác ma A. Lục Tiểu Lương quả thực không thể tin được. Hắn rất muốn biết ở bán cân trên người đến cùng xảy ra chuyện gì, bán cân vì sao lại biến thành hiện tại bộ dáng này. Lục Tiểu Lương đơn giản nhắm hai mắt lại, hắn thật sự là không muốn nhìn thấy tình cảnh này. Nhưng vào lúc này, một luồng gió mát phất phơ thổi, pha thêm nhàn nhạt mùi máu tanh. Lục Tiểu Lương phút chốc mở mắt ra, đập vào mi mắt một màn nhất thời để hắn kinh hãi gần chết. Ở Lục Tiểu Lương trước người, bán cân nâng đã ăn nửa viên lang tâm, đang tò mò theo dõi hắn xem. Nhìn chăm chăm Lục Tiểu Lương đấy lòng sợ hãi, khắp cả người băng hàn. Không sai, chính là hiếu kỳ. Lục Tiểu Lương lặng lẽ lui về phía sau một bước, ngượng ngùng cười cợt, cười hỏi thăm một chút, bán cân, ngươi mạnh khỏe sao? Nghe vậy, bán cân đột nhiên lộ ra kỳ quái vẻ mặt, kinh ngạc nói, ta không phải bán cân, ta là bát lưỡng. Chương 46, thứ tốt muốn chia sẻ. Ở nơi này thế giới, một cân là 16-2, cùng trái đất cổ đại kế trùng đơn vị như thế. Bán cân chính là bát lưỡng. Mới vừa nghe, Lục Tiểu Lương còn tưởng rằng bán cân là ở đùa giỡn. Nhưng lập tức, Lục Tiểu Lương trở về nhớ tới hắn cùng với bán cân lần đầu gặp mặt lúc mở một trò đùa. Làm bán cân nói cho Lục Tiểu Lương tên của hắn gọi bán cân lúc, Lục Tiểu Lương còn đùa giỡn trêu ghẹo quá một câu, hỏi bán cân có phải là có một sư huynh đệ gọi là bát lưỡng. Mà bán cân nhưng trả lời nói, hắn quả thật có một sư huynh gọi là bát lưỡng. Lục Tiểu Lương không biết vì sao lại nghĩ tới đây cái, hơn nữa hai người này cũng không có bất kỳ liên quan, hắn cảm giác mình nhất định là cả nghĩ quá rồi. Nhưng bán cân sau một câu nói, lại làm cho Lục Tiểu Lương lần thứ hai nghi ngờ không thôi. Ngươi biết ta bán cân sư đệ. Bán cân nhìn Lục Tiểu Lương, trong mắt hiếu kỳ càng sâu. Lục Tiểu Lương nhìn bán cân trên mặt vẻ mặt, không có nhìn ra bất kỳ ngụy trang dấu vết, dường như đối phương thật sự chưa từng thấy hắn.